Chương 552, không cách nào cải biến chương 552, không cách nào cải biến Rèn Nỉ Ạ cùng Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ cùng Vũ Trí Hạ Ý Du Na lên tiếng chào, sau đó liền rời đi doanh địa đi đến chiến trường. Trước khi ly biệt, Ý Du Na cố ý dặn dò trên chiến trường chiếu cố một chút thụ thương tộc nhân. Hai người đối với cái này không có cự tuyệt. Rèn Nỉ Ạ, ngươi dạng này làm bị tổ bị ra mà lao sư phát hiện làm sao bây giờ? Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ lo lắng nhìn xem Rèn Nỉ Ạ. Hắn cảm thấy hảo huynh đệ ở thời điểm này gia nhập Vũ Trí Hạ trận doanh, không phải một cái lựa chọn rất tốt. Hơn nữa còn đáp ứng Uchiha Izuna trên chiến trường trợ giúp những cái kia thụ thương Uchiha tộc nhân. Nếu để cho tổ bị ra mã lão sư phát hiện, Rèn Nỉ Ạ khẳng định chịu không nổi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác hảo huynh đệ phải xui xẻo, rất có thể sẽ liên lụy đến mình. Loại cảm giác này hắn cũng không nói lên được vì cái gì, chỉ có thể vô ý thức nhắc nhở hảo huynh đệ để hắn chú ý một chút. Trên chiến trường cứu trợ một chút Uchiha tộc nhân coi như xong, tuyệt đối không nên có khi dễ cái thời không này tổ bị ra mã lão sư suy nghĩ. Dù sao ai có thể cam đoan bọn hắn chỗ thời không thật là thời không song song đâu. Vạn nhất hai người tới liền là bọn hắn vị trí thời không lúc trước, Rèn Nỉ Ạ cử động như vậy không phải đang biến tướng cải biến lịch sử sao? Không cần hoảng, chỉ là thời không song song thôi. Đi qua lần trước xuyên qua hành trình, để ý hắn biết đến bọn hắn mặc càng thời không đều là nguyên tắc thế giới song song. Đối với bọn hắn vị trí thời đại không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ nhìn xem hảo huynh đệ chắc chắn bộ dáng, chỉ là hắn bên trong lo lắng vẫn không có tan đi. Chỉ là hắn không có nói ra thôi. Đã Rèn Nỉ Ạ như thế chắc chắn, cái kia hẳn là không có vấn đề. Uchiha doanh địa khoảng cách chiến trường chỉ có khoảng cách 30 dặm, hai người rất nhanh liền đi tới tiền tuyến chiến trường. Lúc này Uchiha cùng Sẻn Dụ hai tộc đánh đối bụi. Hashirama, Madara, hai tộc thiếu tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, lẫn nhau đối lẫn nhau khởi xướng mãnh liệt tiến công. Không biết còn tưởng rằng hai người đang tại liều chết chém giết đâu. Nhưng Rèn Nỉ Ạ nhìn ra hai người rõ ràng liền là đang sờ cá, song phương chiến đấu chỉ là sấm to mưa nhỏ. Căn bản liền không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Hoặc là nói, vốn là không có thương hại. Trái lại Uchiha tộc nhân cùng Sẻn Dụ tộc nhân hận không thể lập tức giết chết đối phương. Chiến đấu thảm thiết trình độ có thể nghĩ. Người ở chỗ này chờ, ta đi trước cứu hai cái Uchiha tộc nhân. Rèn Nỉ Ạ đối Đạn Dụ dặn dò một tiếng, sợ hảo huynh đệ tham dự trong đó. Trên chiến trường tương đối nguy hiểm, hắn không hy vọng Đạn Dụ đặt mình vào nguy hiểm, thật gặp được nguy hiểm liền phiền toái. Dù sao tham dự chiến đấu thấp nhất đều là trung nhẫn, trong đó không thiếu rất nhiều thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc chiến đấu. Loại chuyện này vẫn là để hắn tới làm đi, ai bảo hắn đáp ứng Uchiha Izuna nữa nha. Hỏa quốc đông bộ chiến trường, hô tiếng hô giết rung trời. Một tên Uchiha tộc nhân toàn thân đẫm máu, chạ cờ dạ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn, trong mắt lóe lên không cam lòng. Đáng giận, ta hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi sao? Thật không cam lòng a, đều không có sống đến chiến tranh kết thúc vào cái ngày đó. Một tên Sẻn Dụ tộc nhân nghe răng cười tới gần, trong tay thái đao lóe ra hàn quang. Uchiha ra hỏa, không cần làm vô vị vùng ấy, thủ thương a. Hắn giơ cao thái đao, nhắm ngay đã vô lực phản kháng đối thủ. Tên kia Uchiha tộc nhân không cam lòng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong phủ xuống. Chiến tranh đã là như thế, dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đi một người tính mệnh. Bất quá giới nghĩ ra người đều đúng này tập mãi thành thói quen, liền ngay cả cái này người sắp chết cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng mà trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không chuyển đến. Hắn vô ý thức mở to mắt, chỉ thấy một cái tóc dài nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trước người. Người kia vẻn vẹn chỉ dùng một cái tay, liền bắt lấy Sẻn Dụ tộc nhân cầm đao cổ tay, thái đao treo giữa không trung, để nó thủy chung không được tiến thêm. Sẻn Dụ tộc nhân sắc mặt đỏ lên, đem hết toàn lực muốn tránh thoát, lại phát hiện tay của đối phương không nhúc nhích tí nào. Sen, Rèn Nỉ Ạ đại nhân. Được cứu vớt Uchiha tộc nhân khó có thể tin nói. Hắn là cùng theo Uchiha Izuna cùng nhau đến đây tiền tuyến tộc nhân, tự nhiên nhận ra vị này ngay cả Izuna đại nhân đều muốn cung kính đối đãi cường giả. Không nghĩ tới tại sống chết trước mắt, là vị đại nhân này cứu hắn. Rèn Nỉ Ạ không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói một câu, ngươi xuống dưới chữa thương a. Là, đa tạ Rèn Nỉ Ạ đại nhân. Tên kia Uchiha tộc nhân như được đại xá, cố nén đau xót, lảo đảo địa bỏ dậy, cấp tốc hướng về chiến trường hậu phương tối lui. Chỉ là hắn vừa rời đi không bao lâu, liền bị cái khác Sẻn Dụ tộc nhân đuổi kịp. Cuối cùng chết thảm tại dưới đao của địch nhân, mà bị Rèn Nỉ Ạ ngăn chặn Sẻn Dụ tộc nhân, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn đường đường Sẻn Dụ nhất tộc thượng nhẫn nhị ra, lại không cách nào tránh thoát đối phương khống chế. Gia hỏa này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu a? Ngay tại hắn tuyệt vọng chờ đợi tử vong tiến đến lúc, lại phát hiện Rèn Nỉ Ạ không có thống hạ sát thủ, ngược lại là buông lỏng ra cầm tay hắn cổ tay tay. Sẻn Dụ tộc nhân, xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao không giết mình? Rèn Nỉ Ạ chỉ là nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia không có bất kỳ cái gì sát ý, cũng không có phẫn nộ hoặc nhẹ miệt, có chỉ là lạnh nhạt. Lập tức, tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, Rèn Nỉ Ạ lặng yên không tiếng động biến mất. Chúng ta không cách nào cải biến bọn hắn kết cục, không phải sao? Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ tự nhiên thấy được bị Rèn Nỉ Ạ cứu tên kia Uchiha tộc nhân kết cục. Người đều có mệnh, ta tận lực. Rèn Nỉ Ạ sở dĩ ra tay giúp đỡ, chỉ là đáp ứng Uchiha Izuna. Chỉ là thiên không theo người nguyện, hắn dù cho cứu Uchiha tộc nhân, đối phương cũng chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Khả năng đây chính là cái gọi là nội dung cốt truyện giết đi. Vậy ngươi còn cần giúp một tay không? Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ nghiêng đầu nghi ngờ nhìn về phía hảo huynh đệ. Thử nhìn một chút, đều đáp ứng người ta. Rèn Nỉ Ạ không có vì vậy tự tuyệt, ngược lại xuất thủ lần nữa trợ giúp cái khác thân hãm hiểm cảnh Uchiha tộc nhân. Có tộc nhân được cứu sau rất nhanh liền tử vong, có tộc nhân lại thuận lợi sống sót. Nhưng cái này không thể nói rằng Rèn Nỉ Ạ cải biến lịch sử, chỉ có thể nói đối phương mệnh không có đến tuyệt lộ. Coi như không có hắn hỗ trợ, có ít người cũng có thể còn sống. Xèn dù tộc nhân phát hiện mình sắp chém giết ủ trí hạ thời điểm, hiểu gì cũng sẽ có một người đến đây ngăn cản, nhưng lại chưa từng có ra tay với bọn họ. Chuyện này rất nhanh liền chuyển đến Xèn dù quan chỉ huy doanh trướng. Ngươi nói là có người ngăn cản chúng ta giết chết ủ trí hạ. Xèn dù tô bị giả mạ một mặt cổ quái, không hiểu đối phương làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Ngăn cản Xèn dù tộc nhân giết chết ủ trí hạ tộc nhân, thì có ích lợi gì? Xem ra ta muốn đích thân tiến về chiến trường tìm tòi hư thực. Xèn dù tô bị giả mạ trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng quyết định tự mình tiến về chiến trường nhìn xem tên kia có ý đồ gì. Tổ bị dạ mạ đại nhân, hạt kỳ dạ mạ đại nhân không cho ngài tiến về chiến trường. Hồi báo Xèn dù tộc nhân yếu đất nói. Mặc dù tổ bị dạ mạ đại nhân ở gia tộc hy vọng rất cao, nhưng người nào để thiếu tộc trưởng là hạt kỳ dạ mạ đại nhân đâu. Chuyện này, chính ta hướng đại ca giải thích. Xèn dù tổ bị dạ mạ thế nhưng là biết được cụ trí hạ y tu nạ đã tiến về tiền tuyến, hiện tại xem chừng hẳn là đến chiến trường. Đến lúc đó coi như đại ca trách tội xuống, hắn có thể cầm cụ trí hạ y tu nạ làm tấm mục. Lại nói, hắn lại không tiến về chiến trường, không biết đại ca muốn hồi nháo tới khi nào. Chương 553 Sĩ Bụ Dạ Đạn Rồ suy đoán chương 553, Sĩ Bụ Dạ Đạn Rồ suy đoán xin lỗi, Izuna, ta thật tận lực. Rèn Nỉ Ạ trải qua một đoạn thời gian nếm thử, phát hiện hắn cứu giới tộc nhân chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Cuối cùng phát hiện hắn bất lực cải biến đây hết thảy. Cũng may hắn vốn cũng không có sinh ra cải biến lịch sử ý nghĩ, một mực đều đem mình làm đi vào cái thời không này lữ hành người. Không có ý định lại thử một chút. Sĩ Bụ Dạ Đạn Rồ nhìn thấy ngồi trên tảng cây Rèn Nỉ Ạ, nhẹ giọng hỏi. Hắn đã sớm nói hảo huynh đệ không cách nào cải biến lịch sử, chỉ là Rèn Nỉ Ạ nói muốn thử một chút mà thôi. Có thể lên lần xuyên qua đến cái khác thời không, Rèn Nỉ Ạ vì cái gì có thể can thiệp nhiều chuyện như vậy đâu. Mặc dù Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ không biết nguyên tắc thời không sự tình, nhưng hắn có thể đoán được Rèn Nỉ Ạ hành vi trình độ nhất định cải biến cái kia thời không lịch sử. Tỷ như cái kia thời không mình hẳn là sẽ tại tham gia ngũ ảnh hội đàm thời điểm bị ủ trì hạ xạ sủ kẻ giết chết. Chỉ là bởi vì bọn họ đến, cải biến tại chỗ tử vong kết cục. Nôi cả có thể sẽ ở đằng sau bị ủ trì hạ xạ sủ kẻ giết chết, nhưng cũng là trình độ nhất định kéo dài tính mạng của hắn. Nhưng Rèn Nỉ Ạ cứu rơi ủ trì hạ tộc nhân khác biệt, rất nhanh liền chết tại trên chiến trường. Vì cái gì hảo huynh đệ có thể can thiệp cái trước thời không, lại không thể trực tiếp can thiệp cái thời không này đâu. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ trong lòng không khỏi sinh ra dự cảm không tốt. Trừ phi, Rèn Nỉ Ạ, nếu không ngươi vẫn là không cần khi dễ tổ bị ra mạ lao sư a. Nếu như hắn phỏng đoán chính xác, Rèn Nỉ Ạ khẳng định phải xui xẻo, còn vô cùng có khả năng liên lụy đến mình. Rèn Nỉ Ạ đang tại trên cây quan sát ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng Xèn Dụ Hạt Hỉ Dạ Ma mò cá chiến đấu, thình lình nghe được hảo huynh đệ, lập tức cảm thấy có chút ngượng bức. Vì cái gì? Hắn thật vất vả đi vào cái thời không này, khẳng định phải khi dễ Xèn Dụ tổ bị dạ mạ lao tiểu tử kia. Không phải đi không sao. Xem ra Đạn Rồ vẫn đang lo lắng sẽ cải biến lịch sử sự tình a. Yên tâm, chúng ta xuyên qua đều là thời không song song, sẽ không xảy ra chuyện. Rèn Nỉ Ạ chỉ có thể an ủi Đạn Rồ, để hắn thoải mái tinh thần. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ nhìn xem Rèn Nỉ Ạ chắc chắn bộ dáng, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Thật là thế này phải không? Được rồi, tin tưởng hảo huynh đệ phán đoán. Mạ Đạ Dạ, cái kia ngồi trên tảng cây người thật mạnh, là tộc nhân của ngươi sao? Xèn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ chú ý tới Rèn Nỉ Ạ nhìn chằm chằm vào bọn hắn chiến đấu, để hắn cảm giác được có chút không được tự nhiên. Bị một cường giả nhìn thấy bọn hắn trên chiến trường mò cá, ảnh hưởng là không phải không tốt lắm à? Hắn là phụ thân ta tìm đến đối phó Xèn Dụ giúp đỡ, ngươi trên chiến trường thời điểm phải cẩn thận một chút. Uchiha Mạ Đa Dạ không có phủ nhận. Hắn tự ý dù nạ nơi đó biết đầu đuôi sự tình, đối với cái này tại giới Nỉ Dạ du lịch cường đại tộc nhân cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là một mực đều không nhìn thấy hắn xuất thủ, tựa hồ đối với chém chém giết giết không có hứng thú. Bất quá cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Rèn Nỉ Ạ trên chiến trường tùy ý đánh giết Xèn Dụ tộc nhân, Xèn Dụ tổ bị dạ mạ tên kia khẳng định sẽ dẫn người tiến về chiến trường. Mà đệ Ý Du Nạ biết được tin tức, đồng dạng sẽ đến chiến trường trợ giúp. Đến lúc đó hắn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ liền không có như vậy nhàn nhã. Ta hiểu được. Xèn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn tại Rèn Nỉ Ạ trên thân cảm nhận được phi thường khí tức nguy hiểm, chỉ là không có từ đó cảm nhận được cái gì ác ý chính là. Mặc dù hắn tại trong đêm trên thân không có cảm nhận được ác ý, nhưng không có nghĩa là liền có thể không nhìn ra hỏa này tồn tại. Hắn có thể cùng Mã Đa Dạ trên chiến trường mò cá, nhưng phải bảo đảm Xèn Dụ tộc nhân an toàn. Phàm là Rèn Nỉ Ạ bắt đầu tùy ý đồ sát tộc nhân, hắn khẳng định phải lập tức tiến về ngăn cản đối phương. Nói cho cùng, hắn trung quy là Xèn Dụ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Hai người chiến đấu tiếp tục, chỉ là không có lúc trước không khí, bởi vì Rèn Nỉ Ạ xuất hiện để cho hai người đều trở nên tâm sự nặng nề. Chúng ta còn muốn tiếp tục đợi trên chiến trường sao? Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ trong lòng phỏng đoán không có triệt để tiêu tán, ngược lại loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy hảo huynh đệ muốn tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Rèn Nỉ Ạ khoát tay áo, kiên nhẫn giải thích nói, đừng có gấp, ta cảm giác Xèn Dụ tổ bị ra ma một tới. Lấy hắn đối Xèn Dụ tổ bị ra ma lao tiểu tử kia hiểu rõ, tiền tuyến đột nhiên xuất hiện một cái cường đại Uchiha. Hắn khẳng định sẽ đích thân dẫn người đến đây tìm tòi hư thực. Cùng Rèn Nỉ Ạ chui vào Xèn Dụ doanh địa tìm người, không bằng để cho lão tiểu tử kia tự mình tìm đến mình. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ, không biết vì cái gì, luôn cảm giác bọn hắn phải xong đời. Có đôi khi trực giác loại vật này thường thường rất chuẩn, chỉ là hắn không có nói ra quét hảo huynh đệ hào hứng. Chỉ mong không phải hắn đoán nghĩ như vậy a, cùng lắm thì mình cùng Rèn Nỉ Ạ cùng một chỗ xong đời. Rèn Nhỉ ạ không có chú ý tới Đản Dỗ thần sắc bất an, mong đợi cái thời không này Xèn Dụ Tổ Bị Dạ mà mau chóng chạy đến. Hắn muốn cho đối phương một cái dạy dỗ khó quên. Kiệt kiệt kiệt, trời sinh tà ác Xèn Dụ Tổ Bị Dạ mà, để ngươi bắt ta làm thí nghiệm. Hiện tại rốt cục có thể báo thù. Luôn luôn mang thù Rèn Nhỉ ạ lại làm sao có thể quên Tổ Bị Dạ mà vụng trộm đem hắn mê choáng làm thí nghiệm sự tình đâu? Năm đó cùng Nổ Kỳ chỉ là phát sinh vài câu tranh chấp, đều để hắn nhớ nhiều năm như vậy. Huống chi nhân thể thí nghiệm chuyện này đâu? Chỉ là bởi vì những năm này cùng Xèn Dụ Tổ Bị Dạ mà ở chung, hai người sớm đã thành lập cảm tình sâu đậm cơ sở, cho tới để hắn không có bộc phát. Dù sao người trưởng thành lại không là tiểu hải tử, làm chuyện vọng động trước đó kiểu gì cũng sẽ so đo được mất. Ai bảo bọn hắn sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy đâu? Lại nói, lão tiểu tử kia thí nghiệm đối với hắn cũng không phải là không có chỗ tốt. Sự kiện kia cứ như vậy đi qua, đương nhiên chỉ giới hạn ở Xèn Dụ Tổ Bị Dạ mà. Nếu như đổi lại những người khác, sớm đã bị tháo thành tám khối. Cũng may tuy nói tại Rèn Nhỉ ạ vị trí thời không không có cơ hội báo thù, nhưng ở cái này thời không song song có thể không kiêng nể gì cả hành hung Xèn Dụ Tổ Bị Dạ mà xuất khí, coi như là báo năm đó nhân thể thí nghiệm thủ. Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ nhìn thấy hảo huynh đệ dáng vẻ hưng phấn, trong lòng yên lặng thở dài. Nếu như hắn đoán là thật, hảo huynh đệ làm như vậy, bọn hắn khẳng định phải xui xẻo. Bất quá trước lúc này, trước xui xẻo nhất định là tuổi trẻ Tổ Bị Dạ mà lão sư. Mặc cho ai đều không sẽ nghĩ ra được, Tổ Bị Dạ mà lão sư thu dưỡng Vũ Trí Hạ tiểu quỷ sau khi lớn lên sẽ xuyên qua thời không đi vào hắn tuổi trẻ thời kỳ, sau đó đem mình hung hăng hành hung một trận a. Giờ phút này đang tại nhanh chóng tiến về chiến trường Xèn Dụ Tổ Bị Dạ mà, trong lòng cảm giác bất an càng mãnh liệt. Hắn không hiểu có loại cảm giác, tên kia xuất hiện tại chiến trường Vũ Trí Hạ là chạy tới mình. Jenny ạ chỗ thời không, Senju Hashirama dinh thự. Ha ha ha, tiểu su nạ là ta thắng. Senju Hashirama để lộ xuất sắc chúng phát hiện là mình điểm số lớn, lập tức kích động ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên ta đổ thuật càng cao siêu hơn, mau đưa tiền, mau đưa tiền. Tối hôm qua tại sòng bạc thua quần cục đều không thừa, không nghĩ tới hôm nay tại tôn nữ nơi này tìm được cảm giác ưu việt. Xem ra hắn đổ thuật hoàn toàn như trước đây mạnh, nói rõ hôm qua chỉ là vận khí không tốt thôi. Đêm nay nhất định phải lại đi sòng bạc, đem thua tiền toàn đều thắng trở về. Tu nạ mặt đen lên bất đắc dĩ đem tiền đập trên bàn. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện Gia Gia Tiếu Dung biến mất, thay vào đó mở mịt cùng hoang mang. Gia Gia, ngươi thế nào? Chương 554, hy vọng không phải ta tưởng tượng như vậy đi. Chương 554, hy vọng không phải ta tưởng tượng như vậy đi. Ta giống như nhìn thấy Rèn Nhỉ ạ. Senju Hashirama hồi tưởng đến vừa rồi trong đầu lóe lên một đoạn ký ức, nghi ngờ gãi đầu một cái. Rèn Nhỉ ạ lão sư. Tú nạ nghe vậy vô ý thức ngắm nhìn một phía, không hiểu hỏi, ở nơi nào đâu? Nàng không có trong sân nhìn thấy Rèn Nhỉ ạ thân ảnh, không phải nói Rèn Nhỉ ạ lão sư cùng Đản Dỗ đại nhân du lịch đi sao? Theo lý thuyết mới rời khỏi không có mấy ngày, không có khả năng nhanh như vậy trở về. Không phải, ta nói chính là tại ta lúc còn trẻ, giống như thấy qua Rèn Nhỉ ạ. Senju Hashirama yếu đất nói. Mặc dù câu nói này nghe bắt đầu rất vô nghĩa, nhưng hắn nhưng không có mở ý đùa giỡn. Trong đầu đột nhiên nhiều xuất hiện một đoạn ký ức, tuổi trẻ thời kỳ mình tại cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu, đột nhiên phát hiện nơi xa có hai người nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Kết quả tập trung nhìn vào, hai người rõ ràng là Rèn Nhỉ ạ cùng Đản Dỗ. Gia Gia, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Tu Na hiển nhiên không tin lời của Gia Gia. Gia Gia lúc còn trẻ, chỉ sợ Rèn Nhỉ ạ lão sư đều không có xuất sinh, hắn lại là làm sao có thể nhìn thấy Rèn Nhỉ ạ lão sư? Ta không có nói bậy, ta thật nhìn thấy Rèn Nhỉ ạ. Senju Hashirama nhíu mày trầm tư, trong đầu ký ức không giống làm bộ, hắn giống như thật tự mình trải qua. Gia Gia, còn đến hay không? Tu Nạ toàn cho là Gia Gia hôm qua thua sạch tất cả tiền tài, cho tới xuất hiện ảo giác. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục. Senju Hashirama nghe vậy không còn xoắn xuýt chuyện này, hiện tại trọng yếu nhất liền là đem Tu Nạ tiền toàn bộ thắng nổi đến. Sau đó ban đêm cầm số tiền kia đi sòng bạc gỡ bốn. Về phần trong trí nhớ xuất hiện Rèn Nhỉ ạ sự tình, sớm đã bị hắn ném đến cựu tiêu sau mây. Là thật là giả, các loại Rèn Nhỉ ạ trở về hỏi một chút liền tốt. Hai ông cháu tiếp tục ở trên chiếu bạc kịch liệt triển khai giao phòng, thỉnh thoảng truyền đến Senju Hashirama cởi mở tiếng cười. Senju Tobirama phòng thí nghiệm. Tobirama đại nhân, ngài thế nào? Họ Dỗ Sĩ mà chú ý tới Senju Tobirama cứ thế tại nguyên chỗ, không khỏi tò mò hỏi. Chẳng lẽ nói bọn hắn thí nghiệm xảy ra vấn đề? Không có việc gì, vừa rồi thất thần. Senju Tobirama lắc đầu, không có đem trong đầu lóe lên một đoạn ký ức nói ra. Hắn vừa rồi làm thí nghiệm thời điểm, không khỏi nổi lên một chút tuổi trẻ thời kỳ ký ức, trong đó có một cái kỳ quái Uchiha tộc nhân. Hắn chỉ nhớ rõ mình tiến về chiến trường tìm tòi hư thực, về phần nội dung phía sau liền nhớ không rõ. Senju Tobirama lòng đầy nghi hoặc, hắn lúc còn trẻ thật trải qua chuyện này sao? Orochimaru mà thấy thế không có để ý, tiếp tục tiến hành vừa rồi nghiên cứu. Kết quả vừa mới bắt đầu thí nghiệm, Senju Tobirama trong tay bản bút ký đột nhiên rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, liền là hắn khó có thể tin kinh hô. Rèn Nhỉ ạ, làm sao còn có Đản Dỗ? Orochimaru, xảy ra chuyện gì? Em đẹp, Tobirama đại người vì sao phải kêu gọi Rèn Nhỉ ạ lão sư cùng hộ cả đệ tam danh tự? Thời không song song hỏa quốc đông bộ chiến trường, lão tiểu tử kia rốt cuộc đã đến. Rèn Nhỉ ạ cảm giác được Xèn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ khí tức đang tại nhanh chóng tới gần, bình tĩnh trên mặt rốt cuộc hiện ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hạ thủ nhẹ một chút, không cần đả thương Tổ Bị Dạ Mạ lão sư. Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ lo lắng nói ra. Hắn thật sợ bọn họ đi tới thời không liền là bọn hắn chỗ thời không lúc trước, nếu quả như thật cùng hắn đoán. Rèn Nhỉ ạ ẩu đả Tổ Bị Dạ Mạ lão sư hành vi, không biết sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng. Mặc dù hắn biết Dẹn Nhỉ ạ ở thời điểm này giống như không cách nào cải biến lịch sử, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như thật cải biến lịch sử, bọn hắn chỗ thời không sẽ không phát sinh không thể không nhân tố. Chỉ là hắn không có đem chính mình suy đoán nói cho Dẹn Nhỉ ạ, ai bảo tên kia sẽ chỉ nói nơi này là thời không song song đâu. Dù sao mình nói Dẹn Nhỉ ạ cũng sẽ không nghe, chẳng không nói trước. Hảo huynh đệ yên tâm, ta rất có chừng có mực. Dẹn Nhỉ ạ từ trên cây nhảy xuống, kích động bắt đầu mà quyền sát trưởng. Trời sinh tà ác xẻn rủ tổ bị ra mạ, ta cái này để ngươi nỗ lực vốn có đại giới. Rất nhanh, xẻn rủ tổ bị ra mạ liền xuất lĩnh một đám xẻn rủ tộc nhân đến chiến trường. Tổ bị ra mạ, sao ngươi lại tới đây? Đang cùng mạ đạ dạ giao chiến xẻn rủ hạt hy ra mạ nhìn thấy đệ đệ đến đây, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn không phải mệnh lệnh tổ bị ra mạ không được tự mình đi vào chiến trường sao? Tổ bị ra mạ vì cái gì đột nhiên không nghe theo mệnh lệnh của mình? Đại ca, chiến đấu kết thúc lại hướng ngươi giải thích. Xẻn rủ tổ bị ra mạ không có thời gian tại đại ca nơi này lãng phí thời gian. Ánh mắt rơi vào xa xa Dẹn Nhỉ ạ cùng Xỉ Mụ Dạ đàn rộ trên thân. Hai người này cho hắn một loại đến đây nghỉ phép cảm giác, cùng chiến trường thảm thiết chém giết không hợp nhau. Trong đó cái kia tóc dài ra hỏa, hẳn là tên kia Uchiha tộc nhân. Với lại tên kia nhìn mình ánh mắt rất không thích hợp, tựa hồ hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là mình. Không thể không nói, Senju Tô bị ra mạ ở phương diện nhìn người phi thường chuẩn. Các ngươi đi trợ giúp tộc nhân, cái kia hai tên giá hỏa giao cho ta. Senju Tô bị ra mạ đối một đám Senju tộc nhân phân phó, sau đó không sợ hai chút nào đi vào trước mặt hai người. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nhìn thấy tuổi trẻ thời kỳ Tô Bị Dạ Mạ lão sư, luôn có loại cảm giác chột dạ. Hắn lo lắng bọn hắn ở chỗ này sợ tác sở vi, sẽ để cho tương lai Tô Bị Dạ Mạ lão sư biết. Nếu thật là nếu như vậy, chỉ sợ bọn họ liền xong đời. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không dám đối đầu Tô Bị Dạ Mạ lão sư ánh mắt lợi hại, vô ý thức đứng ở hảo huynh đệ sau lưng, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể có một chút cảm giác an toàn. Jenny ạ tự nhiên chú ý tới Đạn Dồ tiểu động tác, chỉ là hắn không có để ý, tưởng rằng hảo huynh đệ không đành lòng khi dễ tuổi trẻ Tô Bị Dạ Mạ thôi. Bất quá không quan hệ, loại sự tình này giao cho hắn đến liền tốt. Thời khắc này người nào đó còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn qua hướng bọn họ đi tới Sẻn Dụ Tổ Bị Ra Mạ, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Kiệt kiệt kiệt, ngươi chính là Sẻn Dụ Tổ Bị Ra Mạ a. Tuổi trẻ Sẻn Dụ Tổ Bị Ra Mạ nhìn thấy Dẹn Nhi ạ cuồng vọng tiêu dung, vô ý thức nhíu mày lại. Kỳ quái, vì cái gì mình sẽ đối với trước mặt Uchiha sinh không nổi chán ghét cảm xúc? Theo lý thuyết, hắn có thể bình đẳng chán ghét mỗi một cái Uchiha tộc nhân, lại tại người trước mặt trên thân không có loại kia chán ghét cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Mình khẳng định là chúng cái này trời sinh tà ác cụ chi hạ mỹ thuật. Hắn muốn để cho mình buông lòng cảnh giác, sau đó xuất kỳ bất ý xử lý mình. Senju Tô bị dạ mạ rất nhanh liền đè xuống nội tâm cảm giác kỳ quái, biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt Dẹn Nhỉ ạ, cùng dấu ở phía sau hắn Xỉ Mụ Dạ Đạn Dồ. Mặc dù phía sau gia hỏa không có thể hiện ra ác ý, nhưng người nào lại có thể cam đoan đây không phải dùng để mê hoặc thủ đoạn của hắn? Uchiha gia hỏa không có tư cách biết thân phận của ta. Đối phó Uchiha tộc nhân, Tô bị dạ mạ không có nói chuyện với nhau dự định, quả quyết mà trực tiếp phát động công kích. Xỉ Mụ Dạ Đạn Dồ thấy thế lập tức kéo dài khoảng cách, một chút đều không muốn hòa hảo huynh đệ lẫn vào chuyện này. Nhìn xem xảy ra chiến đấu hai người, hắn thấp giọng tự lẩm bẩm: "Hy vọng không phải ta tưởng tượng như vậy đi." DS, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại đến cuối tuần, từ khi mỗi ngày ổn định hai chương, ta cảm giác sinh hoạt đều trở nên có ý nghĩa đi lên, kiệt kiệt kiệt. Mọi người phát điện đưa tiễn lễ vật, mặc dù ta là có tiếng lấy tiền không làm việc, nhưng vẫn là hy vọng mọi người lễ vật ủng hộ một chút, anh. Chương 555, điên cuồng tìm đường chết chương 555, điên cuồng tìm đường chết trên chiến trường. Thủy độn cùng hỏa độn âm dương, cả tổng ba trạm, tán phát ra trận trận sương mù, ngay sau đó trong sương mù truyền đến kịch liệt thể thuật đối chiến âm thanh. Xỉ Mụ Dạ Đạn Dồ đứng tại cách đó không xa, nhíu chặt lông mày từ đầu đến cuối không có buông lòng ra. Từ khi Dẹn Nhỉ ạ cùng tuổi trẻ Tô bị Dạ Mạ lão sư chiến đấu, hắn cảm giác bất an trong lòng liền càng mãnh liệt, trực giác nói cho hắn biết, bọn hắn phải xong đời. Dẹn Nhỉ ạ gia hỏa này tựa hồ tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Chỉ có thể hy vọng Dẹn Nhỉ ạ có chừng có mực, không cần tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Thời khắc này Dẹn Nhỉ ạ không có thời gian để ý tới hảo huynh đệ tâm tư. Quá chú tâm đắm chìm trong ẩu đã xẻn rủ tổ bị dạ mạ trong vui sướng. Kiệt kiệt kiệt, cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Tuổi trẻ xẻn rủ tổ bị dạ mạ đối với phía trên trước kiệt ngạo hữu chỉ hạ tộc nhân, trên mặt ngưng trọng từ vừa mới bắt đầu liền không có rút đi. Dẹn Nhỉ ạ thân ảnh tại tổ bị dạ mạ công kích đến lơ lửng không cố định, hắn thậm chí không có sử dụng hữu chỉ hạ xạ gì gặng, vẹn vẹn lấy thể thuật cùng trong tay phi tiêu ứng đối. Nhưng chính là nhìn như vậy giống như cơ sở phương thức chiến đấu, thường thường mới có thể chứng minh một người cường đại. Không có mở xạ gìn gặng đều mạnh như vậy, các loại mở ra xạ gìn gặng không phải càng thêm khoa trương. Mấu chốt nhất là hắn phương thức chiến đấu. Cái này đủ chi hạ phong cách chiến đấu. Vì sao cùng ta giống nhau đến mấy phần? Senju Tô bị dạ mạ khiếp sợ nhìn về phía trước mặt Dẹn Nhỉ ạ, tựa hồ không hiểu phong cách chiến đấu của hắn tại sao lại xuất hiện ở Dẹn Nhỉ ạ trên thân. Không phải chỉ cụ thể nhất thuật, mà là một loại ở bên trong cảm giác tiết đấu. Loại kia đối thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, khuynh hướng hiệu suất cao trực tiếp đả kích phương thức, thậm chí có thể sớm biết trước chiêu thức của hắn, từ đó ung dung không đội dáng vẻ. Đây không phải đơn thuần xạ dịn gẳng có thể phòng chế, với lại trước mặt đủ chỉ hạ tộc nhân cũng không có mở ra xạ dịn gẳng. Loại này cảm giác quỷ dị tựa như là hắn từ nhỏ chỉ đạo đệ tử mới có bộ dáng. Trời sinh tà ác xẻn rủ Tô bị ra mạ, ngươi cái tên này có phải hay không xem thường ta? Ngay tại Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ đối với cái này cảm thấy khiếp sợ thời điểm, một cái đống cắt lớn nắm đấm đội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại hắn trước mắt không hề đứt đoạn phóng đại. Bành! Một cái trọng quyền không ngoài dự liệu hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Lực lượng khổng lồ để hắn mắt nổi đom đóm, thân thể không bị khống chế sau này lảo đảo mấy bước, cái mũi truyền đến một cỗ cảm giác khác thường. Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ vô ý thức giơ tay lần mò, rõ ràng là mũi máu chảy ra. Liên ngươi thực lực như vậy, trong chiến đấu còn dám thất thần? Chỉ thấy Jenny a lắc lắc tay, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Một quyền nện ở lão tiểu tử này trên mặt, cảm giác như vậy không thể chê. Thoải mái, thật sự là mẹ nó sướng rồi. Một năm đấm này xuống tới, năm đó bị âm thầm trộm tới làm thí nghiệm mù mịt tựa hồ đều tiêu tán không thiếu. Lại đến mấy quyền, hắn liền có thể tiêu tan. Si Mu Dạ Đạn Dô nhìn một chút tuổi trẻ Tô bị dạ mạ lao sư máu mũi lửa ra, lại nhìn một chút Jenny a bộ kia sảng khoái biểu lộ, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Xong đời, là thật xong đời. Mặc dù hắn không muốn để cho Jenny a lại tiếp tục hồi nháo xuống dưới, nhưng việc đã đến nước này đã không có khả năng cứu vãn. Được rồi, tùy ý hắn đi thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó cùng một chỗ bị Tổ bị dạ mạ lao sư trách phạt. Dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có xuất thủ, tin tưởng Tổ bị dạ mạ lao sư sẽ không quá trách móc nặng người hắn. Về phần Jenny a, tự cầu phúc a, dù sao hắn lại không phải là không có thuyết phục qua hảo huynh đệ có chừng có mực, chỉ là người ta chưa từng có đem mình để ở trong lòng. Đến lúc đó thật xong đời, cũng là tự gây nghiệp thì không thể sống. Si Mu Dạ Đạn Dỗ cùng Jenny a là hảo huynh đệ không giả, cũng không đại biểu cần cùng nhau nhận trách phạt. Vừa mới bắt đầu thật sự là hắn là nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy tuổi trẻ Tổ bị dạ mạ lao sư thảm trạng sau, hắn đột nhiên ý thức được hảo huynh đệ ở trong lòng là được, không cần làm một chút mặt ngoài công phu để chứng minh. Ân, không sai, chính là như vậy. Tuyệt đối không là hắn sợ hãi đối mặt Tổ bị dạ mạ lao sư phẫn nộ. Hỗn đản, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Senju Tô bị dạ mạ ổn định thân hình, dùng trạ cơ dạ ngừng máu mũi, nhìn thấy Rèn Nhỉ ạ cái kia sảng khoái biểu lộ, cảm thấy nhận lấy trước nay chưa có cốt đủ. Cái này so đơn thuần chiến bại càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Đáng chết ủ chi hạ ra hỏa, hắn dáng vẻ đó, đơn giản giống như là tại thưởng thụ. Không sai, Rèn Nhỉ ạ biểu lộ liền là đang hưởng thụ. So trời sinh tà ác Uchiha Itona càng làm cho hắn chán ghét Uchiha tộc nhân xuất hiện. Uchiha, ngươi triệt để chọc giận ta. Jenny A nhìn xem Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ cái kia tức giận ánh mắt, chẳng những không có bối rối, ngược lại nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn thậm chí không có bày ra phòng ngự tư thái, chỉ là cực kỳ phách lối ngoắc ngoắc ngón trỏ. Không cần dài dòng, phóng ngựa đến đây đi. Cái này khinh miệt tư thái, đơn giản không có để hắn vào trong mắt. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ giống giận, kết ấn tốc độ nhanh đến mang ra tàn ảnh. Bàng bạc trả cờ dạ trong nháy mắt dẫn động trùng quanh hơi nước, một đầu dữ tợn khổng lồ thủy long ngưng tụ thành hình, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Rèn Nhỉ ạ đánh tới. Lại dám xem thường mình, lập tức liền muốn để trả giá đắt. Ngay tại thủy long sắp đem Rèn Nhỉ ạ thôn vệ sẽ Suna, thân ảnh của hắn không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ. To lớn thủy long đã mất đi mục tiêu, hung hăng đụng vào sau lưng trong rừng cây, dơ lên một mảnh to lớn bụi mù. Cái gì? Senju Tobi ra mạ con người đột nhiên co lại, xạ gì rằng? Không, không phải huyết thuật, là thật sự biến mất. Phạm vi cảm nhận của hắn bên trong hoàn toàn mất đi đối phương khí tức. Uchiha trong doanh địa. Jenny Akun, ngươi tại sao trở lại? Uchiha Itona biết được Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ đi vào chiến trường tin tức, đang chuẩn bị thu thập nhẫn cụ bao tiến về chiến trường đối kháng Tô bị dạ mạ. Kết quả hắn vừa mới chuyển thân, liền phát hiện Jenny A lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong doanh trướng. Với lại trước đây, lại không hề có cảm giác. Không có việc gì, ta chính là đến thông chi ngươi Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ đến tiền tuyến chiến trường. Nói xong, tại Uchiha Itona ánh mắt khiếp sợ bên trong, Jenny A thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trên chiến trường, Senju Tô bị dạ mạ thông qua cảm giác phát hiện rèn nhì ạ khí tức xuất hiện lần nữa, hắn đột nhiên quay đầu, cuối cùng rơi vào cách đó không xa đạn rổ vị trí. Ngươi vừa rồi chạy đi nơi nào? Si Mu Dạ đạn rổ phát hiện tuổi trẻ Tô bị dạ mạ lao sư đang nhìn mình, vô ý thức túi đầu xuống tiếng cười hỏi. Hắn không hy vọng Tô bị dạ mạ lao sư nhớ kỹ dung mạo của mình, phải nhớ liền nhớ rèn nhì ạ dáng vẻ liền tốt. Dù sao chuyện này hắn chưa hề tham dự. Ta vừa rồi đi thông chí ỷ dù nạ. Si Mu Dạ đạn rổ. Người nào không biết Tô bị dạ mạ lao sư đối thủ một mất một còn là Uchiha Itona. Kết quả Rèn Nhỉ A lại đem Uchiha Itona gọi qua, nhìn hắn đầu đả Tô bị dạ mạ lao sư. Gia hỏa này đơn giản liền là đang điên cuồng tìm đường chết. Đạn Dồ không khỏi hối hận cùng Rèn Nhỉ A đi vào cái thời không này. Nếu quả thật như hắn châu nghĩ như vậy, coi như hắn không có tham dự trong đó khẳng định cũng muốn xong đời. Rèn Nhỉ A thật sự là hại khổ ta à? Si Mu Dạ Đạn Dồ có chút khóc không ra nước mắt. Rèn Nhỉ A, chúng ta kịp thời thu tay lại à? Không dám tưởng tượng, tại tiếp tục như vậy bọn hắn sẽ đối mặt cái gì? Vội cái gì? Thời không song song. Si Mu Dạ Đạn Dồ. Gia hỏa này lại cầm loại này không có chút nào chứng cứ đến tự an ủi mình. Chương 556, Tô bị dạ mạ lão sư không kết hôn nguyên nhân tìm được. Chương 556, Tô bị dạ mạ lão sư không kết hôn nguyên nhân tìm được. Jenny ạ cũng không muốn sớm như vậy kết thúc lữ trình, thật vất vả đi vào thời kỳ chiến quốc đoạn, khẳng định phải hoàn thành hắn trước kia nguyện vọng. Cái kia chính là quyền đả Uchiha Mạ Đa Dạ, chân đá xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Trước kia không có cơ hội này, chỉ có thể khi dễ cao tuổi Mạ Đa Dạ đại gia, mà Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc đã sớm phế bỏ. Đánh bại Uchiha Mạ Đa Dạ, cao tuổi, cùng xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ phế nhân, không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Hiện tại đi vào hai người còn không có hoàn toàn trưởng thành thời kỳ, khẳng định phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hơn a. Cũng may Sĩ Mụ Dạ Đạn Dụ tạm thời không biết hảo huynh đệ ý nghĩ, không phải liền sẽ không đợi ở chỗ này thấy. Xèn Dù Tô Bị Dạ Mạ nhìn thấy đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện Rèn Nỉ Ạ, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Thuấn gian di động, không, không chỉ là tốc độ, cái này hoàn toàn là không gian nhẫn thuật. Hắn không nghĩ tới trước mặt Uchiha tộc nhân vậy mà nắm giữ cường đại là không gian nhẫn thuật. Phải biết hắn là ưa thích nghiên cứu phát minh nhẫn thuật thiên tài, tạm thời đều không có suy nghĩ qua nghiên cứu không gian nhẫn thuật dự định. Không có nguyên nhân khác, hoàn toàn liền là độ khó quá cao. Tại kế hoạch của hắn bên trong, bị có thời gian lại nghiên cứu thời không gian nhẫn thuật, trong thời gian ngắn căn bản liền sẽ không cân nhắc. Có nghiên cứu thời không gian nhẫn thuật thời gian, không bằng nhiều nghiên cứu mấy loại đối phó Uchiha nhẫn thuật. Cái thời không này xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ trước mắt không có nghiên cứu phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn dự định, rèn nhị ạ ở trước mặt hắn thi triển phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn không khác để người nguyên thủy thấy được tương lai máy bay đại pháo. Loại kia nhận biết bị triệt để phá vỡ, kỹ thuật bị tuyệt đối nghiền ép rung động, để hắn trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. Ngay tại xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ đối với cái này cảm thấy hoài nghi nhân sinh thời điểm, đứng tại đạn rỗ bên người rèn nhị ạ, tựa hồ cảm nhận được hắn hoảng sợ ánh mắt, có chút nghiêng đầu. Cách hỗn loạn chiến trường, rèn nhị ạ trên mặt hiện ra một vòng mang theo vài phần trêu tức cùng ác thú vị tiêu dung. Dùng một loại bắt chước một ít ạ niệm nhân vật phản diện quái dị giọng điệu nói ra. Kiệt kiệt kiệt, có phải hay không thật bất ngờ a? Hắn biết lúc này Tô Bị Dạ Mạ còn chưa có bắt đầu nghiên cứu phát minh phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn tròn nên cố ý ở trước mặt của hắn bày ra. Mục đích rất đơn giản, liền là muốn nhìn Tô Bị Dạ Mạ trên mặt chấn kinh biểu lộ. Sướng rồi, thật quá sung sướng. Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ. Hắn yên lặng thở dài, quay mặt chỗ khác không dám nhìn Tô Bị Dạ Mạ lao sư sắc mặt. Tô Bị Dạ Mạ lao sư, hy vọng ngài chớ có trách ta. Muốn trách thì trách Rèn Nỉ A, hiện tại Rèn Nỉ A đã tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, hắn không trông cậy vào hảo huynh đệ lạc đường biết quay lại. Chỉ hy vọng đến lúc đó Tô Bị Dạ Mạ lao sư hạ thủ thời điểm, có thể xem ở hắn chưa hề xuất thủ tình huống dưới, động thủ nhẹ một chút. A Sễn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Trí Hạ Mạ Đa Dạ đã sớm đình chỉ chiến đấu, không hẹn mà cùng nhìn về phía Rèn Nỉ A vị trí. Mạ Đa Dạ, tộc nhân của ngươi thật mạnh. Liền ngay cả Tô Bị Dạ Mạ tại tên kia trước mặt đều không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại bị đối phương trêu bừa mặt đỏ tới mang tai. Không sai, liền là trêu bừa. Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ chưa từng tại Rèn Nỉ Ạ trên thân cảm nhận được sát ý, làm hết thể bất quá là đang tận lực đùa Tô Bị Dạ Mạ, tựa hồ là cố ý muốn xem đệ đệ tức hồn hển dáng vẻ. Uchiha Mạ Đa Dạ không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Rèn Nỉ Ạ. Phụ thân đại nhân tìm đến giúp đỡ, thật là cường lớn đến đáng sợ a. Liền ngay cả từ trước đến nay cao ngạo Mạ Đa Dạ đều không thể không thừa nhận Rèn Nỉ Ạ thực lực mạnh hơn hắn. Mặc dù hắn cũng có thể làm được đánh bại Tô Bị Dạ Mạ, nhưng tuyệt không có khả năng giống Rèn Nỉ Ạ thư giãn trí, thậm chí ngay cả xạ dịn gẳng đều không có mở ra. Hắn cảm thấy Rèn Nỉ Ạ thực lực khả năng so phụ thân đủ chỉ hạ tạ gì mà còn muốn càng thêm cường đại. Tại giới nhị dạ lữ hành lữ giả, giờ phút này hắn rốt cục minh bạch liên đêm vì cái gì có thể tại giới nhị dạ du lịch, có thể trên chiến trường không chút kiêng kỵ phơi nắng. Chỉ cần có được thực lực cường đại, liền không cần sợ hãi uy hiếp đến. Xen dù Tô Bị Dạ Mạ cứng tại chỗ, trên mặt bị đánh trúng bộ vị còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng đau hơn chính là hắn viên kiêu ngạo thiên tài chi tâm. Mặc dù thực lực của hắn không bằng đại ca cùng ngũ chi hạ mã đa dạ, nhưng cũng là giới nhị dạ ít có thiên tài nhị dạ. Chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp càng khủng bố hơn tồn tại. Công kích của mình xáo lộ không có nổi chút tác dụng nào, thậm chí một kích toàn lực còn bị thời không gian nhận thuật tránh qua, tránh né. Loại này toàn phương vị thất bại để hắn cảm thấy trước nay chưa có đủ. Dù cho nội tâm rất không cam lòng, nhưng hắn tinh tường ý thức được mình căn bản không phải người trước mặt đối thủ. Với lại, đối phương không có giết chết ý nghĩ của hắn, chỉ là một mực đang trêu đùa mình thôi. Đúng lúc này, Jenny ạ ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào ngay tại nơi xa quan chiến sẻn dụ hạt hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đạ dạ trên thân. Jenny ạ lại lộ ra nhân vật phản diện đặc hữu tiểu dung, lần nữa giơ tay lên. Lần này hắn là hướng về phía hai vị kia tương lai có thể đứng ở giới nhị dạ đỉnh phong cường giả, khiêu khích ngoắc ngón tay. Tiếng nói không lớn, lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Đừng làm thấy, các ngươi hai cái cũng cùng lên đi. Đang giao chiến đủ trí hạ tộc nhân cùng sẻn dụ tộc nhân đều mập bức, không rõ Bạch Liên Đêm cử động lần này là có ý gì. Hắn tại sao phải đối hai tộc thiếu tộc trưởng tuyên chiến? Cuồng vọng. Đây là tất cả nghe được câu này trong lòng người ý niệm duy nhất. Đồng thời khiêu chiến hai tộc thiếu tộc trưởng, đơn giản liền là cuồng không biên giới. Mặc dù hai người tuổi không lớn lắm, nhưng đã cho thấy không tầm thường chiến lực. Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ thấy thế, vô ý thức che mặt. Không có chiêu, hắn đối Rèn Nỉ Ạ thật không có chiêu. Khi dễ Tô Bị Dạ Mạ lão sư coi như xong, còn muốn khi dễ đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng đệ nhất đại nhân. Khi dễ tiểu hài tử cái này một khối, ta Đạn Dụ nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Không dám tưởng tượng, bọn hắn đến lúc đó trở lại nguyên bản thời không đối mặt Tô Bị Dạ Mạ lão sư, sẽ là dạng gì chẳng cảnh. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Rèn Nỉ Ạ con ngươi màu đen, rốt cục bị màu đỏ tươi chi sắc thay thế, ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi hiện hiện. Ba câu ngọc xạ gì đặng? Giáo huấn một chút còn chưa triệt để trưởng thành lên tiểu quỷ ngẫm lại liền rất có cảm giác thành công đâu. Khi dễ tiểu hài tử cái này một khối. Quả nhiên kỳ nhạc vô tận a. Tựa như là mát cấp thần trang ca chạy đến tân thủ khu hành hạ người mới, treo lên đến chẳng khó khăn gì. Khó trách luôn có một số người ưa thích mở tiểu hào chạy tới nổ cá, loại cảm giác này thật thoải mái chết được. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đi vào Rèn Nỉ Ạ trước mặt. Mặc dù không biết ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng ngươi đồng thời khiêu khích ta cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Uchiha Mạ Đa Dạ nói xong, đồng dạng mở ra ba câu ngọc xạ dị gắng. Dù là biết Dẹn Nhỉ ạ thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn không có nửa điểm lùi bước chi ý, ngược lại đối với cái này tràn đầy đấu trí. Người khi dễ Tô Bị Dạ Mạ, ta khẳng định phải lấy lại công đạo. Senju Hashi Dạ Mạ biểu lộ nghiêm túc nói ra. Đại ca. Senju Tô Bị Dạ Mạ một mặt cảm động, không nghĩ tới từ trước đến nay không đáng tin cậy đại ca còn có như thế đáng tin cậy một mặt. Chỉ là không chờ hắn cảm động bao lâu, liền thấy đại ca cùng Mã Đạ Dạ trong nháy mắt bị đánh bay. Thấy thế, hắn vừa định làm ra phòng ngự tư thái, liền bị 43 mã chân to đá vào thận bên trên, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Các người đánh nhau liền đánh nhau thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một cước này rất khó không khiến người ta hoài nghi là cố ý mà vì đó. Nhìn xem chật vật ngã xuống đất ba người, Jenny ạ chỉ là lạnh nhạt phủi tay, hoàn toàn không cảm thấy mình đột nhiên đánh lén có vấn đề gì. Simu ra đắn rồ. Nhìn xem sắc mặt thống khổ che eo nửa ngày không bỏ dậy nổi sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ, hắn tựa hồ minh bạch lao sư cả một đời đều không kết hôn nguyên nhân. Tô Bị Dạ Mạ lao sư không kết hôn nguyên nhân tìm được. Đợt, tạ ơn thật to nhóm đưa tới tiểu lễ vật, thật quá cảm tạ các ngươi, anh. Chương 557, hành hạ người mới chính là như vậy giản dị tự nhiên. Chương 557, hành hạ người mới chính là như vậy giản dị tự nhiên. Đông bộ chiến trường, phong thanh túc sát. Tất cả Uchiha cùng sẻn rủ tộc nhân đều dừng lại chiến đấu, không hẹn mà cùng nhìn về phía chiến trường vị trí trung tâm. Jenny A một người đối chiến ba người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí trong nháy mắt xuất thủ đánh bay ba người. Uchiha lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy cường giả? Sẻn rủ tộc nhân cảm thấy có chút tuyệt vọng, chỉ có thể hy vọng thiếu tộc trưởng cùng Tô Bị Dạ Mạ đại nhân có thể đem chém giết. Trái lại Uchiha tộc nhân thì là mặt lộ vẻ hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không rõ Bạch Liên đêm đại người vì sao phải ngay cả thiếu tộc trưởng cùng một chỗ đánh, nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào hắn hành hung sẻn rủ hai huynh đệ. Chỉ cần có thể đem bọn hắn giết chết hoặc đánh thành trọng thương, đông bộ chiến trường chiến đấu liền sẽ lấy Uchiha thắng lợi kết thúc. Jenny A đại nhân ủng hộ. Hatsuki Dạ Mạ đại nhân, Tô Bị Dạ Mạ đại nhân ủng hộ. Các loại Uchiha Izuna đến chiến trường, liền khiếp sợ nhìn thấy Jenny A một người đối kháng ba người. Trong đó còn có hắn kính yêu nhất Kaka. Xảy ra chuyện gì? Kaka tại sao phải cùng tà ác sẻn rủ huynh đệ cùng một chỗ đối kháng Jenny A-kun? Chẳng lẽ nói hắn phản bội gia tộc? Ngay tại hắn đối với cái này cảm thấy khiếp sợ thời điểm, đột nhiên nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm. Izuna, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh tới giúp chúng ta. Uchiha Izuna. Một bên là gia tộc cường giả Jenny A-kun, một bên là Kaka cùng tà ác sẻn rủ huynh đệ. Trầm mặc một lát, hắn cuối cùng quyết định trợ giúp Kaka, dù là có sẻn rủ huynh đệ tồn tại. Xin lỗi, Jenny A-kun. Mặc dù không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn sẽ không điều kiện trợ giúp Kaka. Ha ha, Izuna ngươi tới vừa vặn. Senju Hashirama nhìn thấy Izuna đến, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, vừa định muốn cùng hảo bằng hữu đệ đệ hồi lâu, băng lãnh thanh âm liền ở bên tai của hắn xuất hiện. Lại không đem ta để vào mắt. Chỉ thấy Rèn Nhỉ ạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, một cái đá ngang nặng nề mà quét ngang tại bụng của hắn. Đại ca, Hashirama. Tại Senju Tobirama cùng Uchiha đã dạ tiếng kinh hô bên trong, Senju Hashirama cả người bay ngược mà ra, trung điệp nện ở trên một thân cây. Cũng may lấy thân thể tố chất của hắn, điểm ấy thương thế tính không được cái gì. Có thời gian quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính ngươi a. Jenny ạ xuất hiện lần nữa tại Senju Tobirama trước mặt, một cái thai to phá tử không chút lưu tình phiến ở tại trên mặt. 3. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang vọng chiến trường, ngay sau đó Senju Tobirama đồng dạng bị lực lượng khổng lồ đập bay. Sướng rồi, liền là loại cảm giác này. Jenny ạ sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ dị xịt đi vào chiến trường một góc, cảm nhận được trên tay truyền đến đả kích cảm giác, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Hành hạ người mới chính là như vậy giản dị tự nhiên. Simu ra đắn rồ. Một quyền đánh mũi, một cước đặt thận, một bàn tay phiến mặt. Lấy Tổ Bị Dạ Mạ lão sư chán ghét Uchiha tính cách, lại thêm vừa rồi nhận được cốt đủ. Hắn dám cam đoan, Jenny A thật xong đời. Mình đi theo Jenny A đi ra du lịch, đơn giản liền là một cái quyết định sai lầm. Sớm biết Jenny A xuyên qua thời không là vì tìm đường chết, hắn đánh chết đều khó có khả năng mềm lòng xin phép nghỉ đi ra cùng hắn. Hiện tại tốt, hắn không chỉ có dự cảm đến Jenny A muốn xong đời, liền ngay cả đi theo Jenny A mình cũng phải xong đời. So với hảo huynh đệ ở thời điểm này tìm đường chết, hắn càng hy vọng hảo huynh đệ tham gia trước thời không giới nhị dạ đại chiến. Chí ít nơi đó thật là thời không song song. Hỗn đản. Uchiha Mạ Đạ Dạ phát hiện Rèn Nhỉ ạ không nhìn mình, lập tức khó chịu, thế là liên hợp Uchiha Izuna cùng một chỗ phát động công kích. Hai huynh đệ phối hợp ăn ý, trong tay bọn họ hai cây trường đao từ khác nhau cả cụ dù bổ về phía Rèn Nhỉ ạ. Rèn Nhỉ ạ thấy thế thu liễm tiếng cười, liên tục hai lần nghiêng người tránh qua, tránh né công kích, sau đó cấp tốc cùng kéo dài khoảng cách. Mạ Đạ Dạ cùng Izuna đang muốn thừa thắng xông lên, lại bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ kịp thời nhắc nhở. Cẩn thận sau lưng. Hai người vừa mới chuyển qua thân liền thấy hai cái đống cắt lớn nắm đấm đang không ngừng tới gần. Lúc trước chính là ảnh phân thân âm dương cả bùng xịn. Lúc nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, hai huynh đệ đồng thời bị đánh bay. Tô Bị Dạ Mạ, ngươi nhìn ra hắn lúc nào phân ra phân thân sao? Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ biểu lộ ngưng trọng hỏi. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, nhìn chằm chằm Rèn Nhỉ ạ bản thể lạnh giọng nói ra. Ta đoán hắn lúc sử dụng không gian thời điểm, liền đã phân ra ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn mê hoặc chúng ta. Nguyên lai Rèn Nhỉ ạ tại đập bay Tô Bị Dạ Mạ sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn thời điểm, liền đã phân ra ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn dùng để hấp dẫn chú ý của hai người lực. Trên thực tế bản thể đã sớm ẩn ẩn nấp rồi. Gia hỏa này mặc dù cuồng vọng, nhưng xác thực có cuồng vọng vô liếng. Cái thời không kia ở giữa nhân thuật, thật quá cường đại. Nếu như hắn có thể học được cường đại như vậy thời không gian nhẫn thuật, nhất định có thể dễ dàng kết Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna. Các loại đông bộ chiến tranh kết thúc, hắn sẽ phải tay nghiên cứu thời không gian nhẫn thuật. Đã Uchiha Gia Hỏa có thể nghiên cứu phát minh thành công, hắn sẽ rủ tổ bị ra mạ đồng dạng có thể. Các ngươi chỉ có chút thực lực ấy, thật làm ta quá là thất vọng. Jenny A bị bốn người vây vào giữa, có chút tiếc nuối lắc đầu. Bộ kia cần ăn đòn dáng vẻ thật sự là nhìn mấy người nghiến răng. Chứa, thật quá giả. Không hổ là trời sinh tà ác Uchiha, đang trang bức phương diện thật là không ai bằng. Liền ngay cả cùng là Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Izuna, đều cảm thấy Jenny A rất có thể trang bức. Nếu để cho cái khác Uchiha xạ sủ kẹ nhìn thấy, khẳng định sẽ thừa nhận Jenny A mới là mạnh nhất bức vương. Mấy người thực sự nhịn không được, cùng nhìn nhau đồng thời phát khởi tiến công. Chớ nhìn bọn họ tuổi trẻ, thực lực lại không có chút nào yếu, thực lực đã sơ bộ đạt tới cả cấp, nếu như lại cho bọn hắn thời gian mấy năm, thực lực nhất định có thể siêu việt cả cấp. Cuồng vọng, Uchiha Mạ Đa Dạ cái thứ nhất bạo khởi, trường đao xé rách không khí, thẳng chạm Jenny A đầu lâu. Cùng lúc đó, hắn xạ dịn gẳng nguyên thuật lặng yên không một tiếng động phát động, ý đồ bấy nhiễu rèn nhì ạ tinh thần cùng phán đoán. Cơ hồ tại Mạ Đạ Dạ khởi hành thời khắc đó, ba người khác đồng dạng giơ đao lên hướng phía rèn nhì ạ đánh tới. Bốn người liên thủ, bốn thanh đao bổ tới. Nếu như đổi lại bình thường, rèn nhì ạ khẳng định là muốn dùng phi lôi thần âm dương hì dị xỉn chạy trốn, nhưng bây giờ là tại cá đường nổ cá, một mực chạy trốn liền không có loại kia trang bức cảm giác. Từ trước đến nay cẩn thận tại tới tay bôi độc người nào đó, tại còn chưa trưởng thành mấy người trên thân tìm được hành hạ người mới khoái cảm. Ngay tại mấy người cho là bọn họ công kích sẽ giống bình thường thất bại thời điểm, Rèn Nhì Ạ cũng không có sử dụng thời không gian nhận thuật tránh né, mà là vẫn đứng tại chỗ. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Rèn Nhì Ạ vậy mà nhắm mắt lại. Mặc dù bọn hắn đối với cái này cảm thấy chấn kinh, nhưng không có đình chỉ công kích dự định. Đã ra hỏa này không né tránh, khẳng định có hắn chuẩn bị ở sau, bọn hắn chỉ cần toàn lực tiến công là có thể. Bốn thanh sắc bén thái đao sắp rơi vào Rèn Nhì Ạ trên thân, đúng lúc này thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện màu đỏ sẫm trả cơ dạ. Những cái kia trả cơ dạ rất nhanh liền ngưng tụ thành màu đỏ sẫm sợ sạ nổ khung xương. Bang, 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 bang. Bọn hắn thái đao chém vào sở sạ nổ khung xương phía trên, trong nháy mắt bắn ra chướng mắt hỏa tinh, nhưng không có tại khung xương bên trên tạo thành một điểm tính thực chất tổn thương. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Jenny A chậm rãi mở mắt. Chương 558, Senju Hashirama át chủ bài chương 558, Senju Hashirama át chủ bài theo Jenny A mở to mắt, một đôi mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng rõ ràng hiện ra trong mắt mọi người. Ba thanh màu đen liêm đao vây quanh con ngươi giao thoa xoay tròn. Nếu như các ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói, ta muốn liền không có tiếp tục chiến đấu cần thiết. Jenny á mặt ngoài một bộ lạnh nhạt bộ dáng, trên thực tế nội tâm kém chút không có nhịn không được bật cười. Quá mẹ nó sướng rồi, khó trách xả sủ kẻ đang thức tỉnh mạn dễ kỳ hữu xả dịn gẳng về sau như vậy ưa thích trang bức. Nhất là nhìn xem bọn hắn cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ biểu lộ. Người trước hiển thánh cũng không gì hơn cái này đi. Cái kia, cặp mắt kia. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Uchiha Izuna mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn thân là Uchiha tộc nhân, tự nhiên sẽ hiểu cặp mắt kia đại biểu cho cái gì. Đó là Uchiha nhất tộc chí cao vô thượng lực lượng. Trong lòng của bọn hắn ngoại trừ chấn kinh còn có một kia khát vọng. Nếu như bọn hắn cũng có thể thức tỉnh cặp mắt kia, thực lực nhất định có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, Senju nhất tộc đối Uchiha liền không có uy hiếp. Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng. Senju Tobirama mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn đồng dạng biết được rèn nhì ạ cặp mắt kia. Không nghĩ tới có Uchiha tộc nhân đã thức tỉnh Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng, mà lại là mạnh mẽ như vậy Uchiha đã thức tỉnh con mắt. So với rèn nhì ạ, hắn tình nguyện để Uchiha Izuna thức tỉnh Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng. Chí ít Izuna thực lực không có rèn nhì ạ mạnh, đối Senju nhất tộc tạo thành nguy hại không có cao như vậy. Chỉ tiếc, không có nếu như. Trước mặt cường đại Uchiha tộc nhân thực sự đã thức tỉnh mạn dễ kỳ hữu xạ gì gắng. Đối mặt Jenny A 10 phần phách lối lời nói, lần này mấy người trong lòng không có tâm tình bất mãn. Có được mạn dễ kỳ hữu xạ gì gắng Jenny A, để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến chính lệnh. To lớn thực lực sai biệt, không phải chỉ dựa vào phẫn nộ liền có thể bù đắp. Nếu như đối phương có giết chết ý nghĩ của bọn hắn, mấy người liền sẽ không còn đứng ở chỗ này. Tại Jenny A triển lộ ra cặp kia mạn dễ kỳ hữu xạ gì gắng về sau, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn đấu trí tại cặp mắt kia xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà lại có một người chủ động đứng dậy, là Senju Hashirama. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng thâm thụ đả kích đệ đệ Tobirama, lại liếc mắt nhìn cứ thế tại nguyên chỗ Mạ Đạ Dạ cùng Izuna. Cuối cùng, đem ánh mắt rơi vào Jenny A trên thân. Lúc đầu, một chiêu này là muốn lưu tại thời khắc mấu chốt, cho Mạ Đạ Dạ một kinh hỉ. Senju Hashirama thanh âm trầm thấp, không có ngày xưa tùy tiện, có chỉ là đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, nhưng bây giờ, xem ra chỉ có thể sớm vận dụng. Đại ca, Senju Tobirama trong nháy mắt minh bạch cái gì? Vô ý thức nhìn về phía trước Hashirama, ngươi chẳng lẽ là muốn? Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Uchiha Izuna nghe vậy từ nhìn thấy mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định nhìn về phía Hashirama. Át chủ bài. Hashirama còn có cái gì bọn hắn không biết át chủ bài? Senju Hashirama không có trả lời đệ đệ Tobirama, hắn hít sâu một hơi, trong mắt cuối cùng một chút do dự tiêu tán theo. Jenny ạ thấy thế không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Xem ra lúc này Hashirama đại thúc đã nắm giữ một đột nhẫn thuật sao? Ở phía trước trong chiến đấu, Senju Hashirama chưa hề sử dụng nhẫn thuật, từ lúc kia bắt đầu, hắn cũng biết Senju Hashirama còn không có triệt để nắm giữ một độn, hoặc là nói đem một độn làm thành sau cùng át chủ bài. Hiện tại xem ra quả nhiên không ra dự liệu của hắn. Chỉ thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hai tay ở trước ngực đống nhiên chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng thanh thúy đánh ra âm thanh. Một đột. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực ẩm vàng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Ầm ầm, đại địa tại dưới chân hắn run rẩy kịch liệt, vô số tráng kiện cây cối bộ rễ cùng dây leo phá đất mà lên, bọn chúng điên cuồng sinh trưởng hướng Rèn Nhị Ạ vị trí thôn phệ mà đi. Đây là siêu việt trước mắt giới Nhị Dạ nhận biết huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy thế khó có thể tin chừng to mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, biểu tình kia không kém chút nào nhìn thấy Rèn Nhị Ạ mở ra mạn rễ kỳ hữu xạ gì gặng. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hắc Hỉ Dạ Mạ ngươi, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa hề nghĩ tới Sẻn Dù nhất tộc còn có thể có được khủng bố như thế năng lực. Đây là bình thường cùng hắn cùng một chỗ vui sướng chiến đấu Hạt Hỉ Dạ Mạ sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ không cam lòng nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới hắn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ trên lệch đang không ngừng kéo dài. Không được, ta muốn lực lượng, muốn sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Mạn Dệ Kỳ Hữu Sạ Dị Gẳng, ta nhất định phải thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ Hữu Sạ Dị Gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai minh đệ giờ phút này đều là giống nhau ý nghĩ. Nếu như bọn hắn lại không mạnh lên, Uchiha sớm muộn sẽ bại bởi Sẻn Dù. Đây là bọn hắn chỗ không nguyện ý tiếp nhận sự tình. Rèn Nhị Ạ nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến một đột, bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Cái tuổi này liền đã nắm giữ một đột sao? Xem ra phía trước cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm chiến đấu, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ căn bản liền không có sử dụng toàn lực a. Nguyên lai lúc này liền lĩnh ngộ một đột, khó trách đằng sau Mạ Đạ Dạ thức tỉnh Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng sau vẫn như cũ không phải là đối thủ. Thì ra như vậy người ta một mực đang giấu giốt. Không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ không cố gắng, chỉ là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ quá biến thái. Đương nhiên, công kích như vậy đối phó Mạ Đạ Dạ vẫn được. Đối với có được Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng hắn tới nói vẫn là quá yếu. Một độn tuy mạnh, nhưng cũng muốn đánh chúng ta. Rèn Nhị Ạ nói xong, sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn đi tới đạn rồ bên cạnh thân, tránh đi khí thế hung hùng một độn. Hắn có thể mở ra hoàn toàn thể sở xạ đủ chống cự, chỉ là không có làm như vậy tất yếu thôi. Rèn Nhị Ạ thu tay lại a. Sĩ Mù Dạ đạn rồ nhìn thấy sự tình đã phát triển đến không cách nào vãn hồi tình trạng, âm thanh run rẩy nói: "Hảo huynh đệ hiện tại không thể nói là tìm đường chết, mà là sắp cách cái chết không xa a." Biết. Rèn Nhị Ạ biết bốn người đã vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng không có tiếp tục cùng bọn hắn chơi đùa tâm tư. Lại thêm hảo huynh đệ thuyết phục, hắn cuối cùng từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Các ngươi quá yếu, không đánh, không có ý nghĩa. Hắn cũng sợ tiếp tục đánh xuống đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna ép, sớm thức tỉnh Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng liền không dễ chơi. Hiện tại Sẻn Dù Tô bị dạ mạ nhưng không có nghiên cứu phát minh phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn, đến lúc đó bị mở mắt Izuna chơi chết liền phiền toái. Genny Akun, ngươi thật thật mạnh a. Uchiha Izuna hâm mộ nói ra. Mặc dù hắn tới trễ nhất, nhưng cũng biết Genny ạ chỉ là cùng bọn hắn luận bàn, không có cái gì ác ý ân, nếu như không chú ý hắn lúc chiến đấu phách lối bộ dáng, sắp thực như thế. Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Rèn Nhị Ạ. Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng, đã ra hỏa này có thể thức tỉnh Mạn Dễ Kỳ Hữu Xạ Dịn Gẳng, vậy hắn đủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ đồng dạng không có vấn đề. Đợi lát nữa nhất định phải hướng hắn tỉnh giáo như thế nào mở mắt. Hoa, ngươi thật quá mạnh, ta đem hết toàn lực đều không phải là đối thủ của ngươi. Senju Hatsuhi ra mạ cảm khái nói ra. Hắn đều vận dụng át chủ bài một đột, nhưng chưa từng nghĩ trước giao động quá lớn, liền đối phương áo cả cụ dù không có sợ đến. Đại ca, Senju Tobi ra mạ bất mãn nói. Đến lúc nào rồi, đại ca còn tại tán dương đối thủ. Chẳng lẽ không biết Uchiha nhiều dạng này cường giả, đối Sẻn Dù nhất tộc tới nói ý vị như thế nào sao? Gia hỏa này xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn hắn tiến công Uchiha kế hoạch. Đáng giận a, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện đó a? DS, tạ ơn thật to nhóm tặng lễ vật, thật quá cảm động, anh. Chương 559, không có cơ hội gặp lại chương 559, không có cơ hội gặp lại Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ nhìn thấy Rèn Nhị Ạ nghe theo đề nghị của mình, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hảo huynh đệ nghe lọt lời nói, không tiếp tục cụ thành không cách nào vãn hồi lại họa. Chiến đấu mới vừa rồi chỉ có thể nói là điểm đến là dừng luật bàn. Ân, nếu như xem nhẹ Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ che eo tử tay cùng trên mặt bắt mắt giấu bàn tay lời nói. Đúng là dạng này. Hy vọng Tô bị Dạ Mạ lão sư đại nhân không nhớ Rèn Nhị Ạ qua, không nên làm khó cái thời không này Rèn Nhị Ạ của mình. Không phải cũng chỉ có thể vì cái thời không này bọn hắn mặc niệm. Phải biết Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ thế nhưng là thấy qua dung mạo của bọn hắn, về sau thành lập thôn khẳng định sẽ phát hiện có hai người dáng dấp càng lúc càng giống đã từng ẩu đả qua hắn ra hỏa. Đến lúc đó lấy Tô bị Dạ Mạ lão sư thông minh tài trí, nhất định có thể đoán được chuyện tiền căn hậu quả. Sau đó cái thời không này Rèn Nhị Ạ cùng mình liền phải xui xẻo, không chừng còn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn chỗ thời không Tô bị Dạ Mạ lão sư. Sĩ Mù Dạ Đạn Dụ càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, sớm biết sự tình sẽ phát triển thành dạng này liền không nên cùng Rèn Nhị Ạ đi vào cái thời không này. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng lo lắng của hắn là dư thừa, tựa như Rèn Nhị Ạ nói như vậy, chỉ là thời không song song thôi. Các ngươi tiếp tục đánh trận đi, có thể không cần để ý tới chúng ta. Rèn Nhị Ạ đối tuổi trẻ bốn người nói ra, phản phất lúc trước hành hung chuyện của bọn hắn không tồn tại. Mấy người nghe vậy mặt lộ vẻ cổ quái, có dạng này một cái cường đại gia hỏa đợi trên chiến trường, bọn hắn nơi nào có tâm tư tiếp tục đánh trận. Nhất là Sẻn Dù Tô Bi Gia Mạ, giờ phút này đối Rèn Nhị Ạ tràn đầy đề phòng. Không chỉ có là bởi vì hắn đủ chỉ hạ nhất tộc thân phận, cũng có thực lực cường đại cùng vị dị khó lường không gian nhân thuật. Chớ nói chi là lúc trước hành hung chuyện của bọn hắn. Bỏ mặc một cường giả như vậy dừng lại trên chiến trường, đối xẻn dù nhất tộc mà nói tuyệt đối là kinh khủng uy hiếp. Không được, chuyện này nhất định phải thông chi phụ thân đại nhân. Nếu như không nhanh chóng đem ra hỏa này giải quyết, xẻn dù chỉ sợ cũng sẽ bại bởi Uchiha. Zenny ạ cùng xẻn dù Tô bị dạ mạ ở chung chừng 20 năm, tự nhiên nhìn ra tiểu tử này nội tâm ý nghĩ. Tám thành chính đang suy nghĩ như thế nào xử lý mình cùng đàn dỗ đâu. Không cần uổng phí tâm tư, ta không có can thiệp hai người các ngươi tộc chiến tranh ý nghĩ, ta cùng huynh đệ của ta chỉ là tại giới lý dạ du lịch thời điểm, vừa lúc đi vào hỏa quốc chiến trường thôi. Senju Tô bị dạ mạ kinh ngạc nhìn về phía Zenny ạ, gia hỏa này vì cái gì có thể biết mình nội tâm ý nghĩ. Sau khi chiến đấu kết thúc, trên mặt của hắn thế nhưng là chưa hề biểu hiện ra cái gì mãnh liệt cảm xúc cả. Đáng giận, gia hỏa này quá quỷ dị khó lường. Senju Tô bị dạ mạ vô ý thức đem Zenny ạ coi là đời này kinh địch, nó trình độ uy hiếp thậm chí siêu việt Uchiha mạ đa dạ huynh đệ hai người. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, liền ngươi cái tên này tiểu tâm tư, ta không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được. Zenny ạ lật cái bì ạ tiểu gặng, tức giận nói ra. Lão tiểu tử này mặt ngoài nhìn lên đến chính nghĩa, kỳ thực sau lưng ám chiêu nhiều nữa đâu. Ngươi đoán rèn nhỉ ạ trong chiến đấu dùng bất cứ thủ đoạn nào quan niệm, là cùng ai học được? Senju Tô bị ra mạ. Nhìn đấu, lại bị một cái lần thứ nhất gặp mặt ra hỏa nhìn đấu. Đáng giận, hắn vì sao lại hiểu như vậy mình a? Senju Tô bị ra mạ không khỏi lâm vào bản thân hoài nghi, hắn dám cam đoan hôm nay trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua rèn nhỉ ạ. Thủy Trung không rõ, hắn vì cái gì hiểu như vậy mình? Có lẽ, đáp án này muốn tại rất nhiều năm về sau mới có thể công bố á rèn nhỉ ạ cùng, các ngươi muốn rời đi sao? Uchiha Izuna bén nhạy lời từ hắn bên trong minh bạch, hai người có thể muốn rời đi Hỏa Quốc. Mặc dù không hiểu Rèn Nỉ ạ vì cái gì không muốn trở về gia tộc, nhưng đây là Rèn Nỉ ạ lựa chọn của mình, hắn không có can thiệp ý nghĩ, chủ yếu là đánh không lại. Không phải hắn làm sao có thể tùy ý một cái Uchiha cường đại chiến lực rời khỏi gia tộc đâu. "Ân, chúng ta là thời điểm muốn rời đi. Đi vào cái thế giới này hành hung mấy người, Rèn Nỉ ạ đã đủ hài lòng. Lại đợi trên chiến trường không có có ý gì, không bằng buổi tiếp đạn rồ ở thời điểm này đi dạo một đoạn thời gian, sau đó lại trở lại nguyên bản thời không." Thời kỳ chiến quốc tương đối hỗn loạn, bất quá lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể vây vùng giới lý ra. Chỉ cần xì mù ra đạn dầu nghĩ, chỗ nào đều có thể đi. Ngươi, về sau còn biết trở về sao? Uchiha Mạ Đa Dạ nhìn chằm chằm Zenny ạ trầm mặc một lát, rốt cục quyết định hỏi. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn Zenny ạ là như thế nào mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, nhưng bởi vì xẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng xẻn dù tổ bị ra mạ ở đây. Hiển nhiên không có cơ hội này. Ta hẳn là sẽ không trở về, nhưng chúng ta có thể sẽ tại về sau gặp nhau. Zenny ạ nhìn xem thời khắc này Uchiha Mạ Đa Dạ, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Không có bị Black Jet lừa dối mà đa dạ đại gia thật tốt ta. Mặc dù nhìn lên đến rất cao lạnh khó mà tiếp cận, nhưng chí ít sẽ không muốn đem tất cả mọi người đều treo ở trên cây. Đáng tiếc, Black Jet gia hỏa này ẩn tàng quá tốt, bình thường thủ đoạn căn bản khó mà phát hiện. Không phải hắn đã sớm đem phía sau màn hấp thủ cầm ra đến đem ra công lý. Uchiha Mạ Đa Dạ nghe vậy khẽ bước cằm, sau đó quay người rời đi chiến trường. Chỉ để lại một câu nói. Chờ mong chúng ta lần nữa gặp mặt ngày đó. Không biết vì cái gì, hắn cùng Rèn Nỉ ạ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại có một loại ở chung được thời gian rất lâu cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này cùng hắn lần thứ nhất gặp phải Hạt Hy Dạ Mạ thời điểm. Khả năng đây chính là duyên phận A Uchiha Mạ Đa Dạ cảm thấy coi như không có từ Rèn Nỉ ạ nơi đó thu hoạch được thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng biện pháp, có thể thiên phú của hắn cùng thực lực sớm muộn có thể thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tự tay đánh bại Hạt Hy Dạ Mạ, kết thúc hai cái gia tộc chiến tranh. Rèn Nỉ ạ Kun, bảo trọng. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Uchiha Izuna tuy có không bỏ, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Hữu duyên. Gặp lại. Zenny ả miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, trong lòng thầm than chỉ tiếc bọn hắn không có duyên phận. Giới lý dạ chiến tranh liền là như thế, chết một cái người quá bình thường, dù là người kia là Uchiha Mạ Đa Dạ đệ đệ. Tạm biệt, Zenny ả Kun. Uchiha Izuna cuối cùng nói một câu, sau đó quay người đi theo cả ca bộ pháp. Chỉ là không có người chú ý tới hắn quay người trong nháy mắt, trong mắt lóe lên thoáng qua tức thì ảm đạm. Zenny ả Kun, xem ra chúng ta không có cơ hội gặp lại. Hắn cùng Kaka đồng thời hướng Zenny ạ tạm biệt, có thể đạt được đáp án hoàn toàn khác biệt. Trong đó ý vị như thế nào, hắn lại biết rõ rành rành. Đối với Zenny ạ cùng Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ lai lịch, tại cùng hai người tiến về chiến trường thời điểm, hắn liền có chút suy đoán. Chuyện này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là hắn kính yêu nhất Kaka. Uchiha Izuna vô ý thức siết chặt nắm đấm, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để cho người ta tổn thương Kaka. Dù là cần dùng tính mạng của hắn làm đại giá. Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ phát hiện Izuna bóng lưng tựa hồ nặng nề không ít, ánh mắt lấp lóe, yên lặng thở dài. Xem ra hắn đoán được. Chúng ta muốn rời đi, liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Zenny a ánh mắt rơi vào Senju Tobirama trên thân, giọng nhạo băng nói. Shimu ra đắn rồ. Không phải anh em, đều nhanh muốn rời đi, làm sao còn có thể tìm đường chết ta? Senju Tobirama. Gia hỏa này không có sao chứ? Mình đều hận không thể giết chết hắn, hắn còn muốn hỏi mình có cái gì muốn nói. Nhục nhã, đơn giản liền là trần trụi nhục nhã. Tên đang chết, thù này ta Senju Tobirama nhớ kỹ. Nếu không phải đánh không lại Zenny a, hắn đã sớm một đấm chào hỏi đi lên. Chương 560, Đạn Dỗ lo lắng cùng Rèn Nỉ ạ giải thích chương 560, Đạn Dỗ lo lắng cùng Rèn Nỉ ạ giải thích nguyên thời không, Senju Hashirama dinh tự. Ha ha ha, mau đưa tiền, ta lại thắng. Senju Hashirama trước mặt đã chất đầy thật dày một sấp ngân phiếu, nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được. Hắn quả nhiên là đổ thần chuyển thế, hô hôm qua chỉ là vận khí không tốt thôi. Không thấy được hôm nay cùng tiểu Su Na đánh bạc, hắn một lần đều không có thua sao? Ban đêm gỡ bốn thẻ đánh bạc có, liền chờ hắn ban đêm mang theo tiểu Su Na đi sòng bạc đại sát tứ phương a. Su Na không cam lòng từ trong ngực móc ra cuối cùng một bút ngân phiếu, đột nhiên phát hiện ra ra nụ cười trên mặt lại một lần nữa cứng đờ. Tiểu Su Na, ta lúc còn trẻ thật nhìn thấy Rèn Nhị ạ, hắn giống như trả cho chúng ta đánh cho một trận. Ra ra, ngươi lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Su Na lúc đầu thua sạch tất cả tiền tài liền khó chịu, ra ra còn muốn cùng nàng mở loại này không tốt đẹp gì cười cho đùa. Ta không có nói quảng, Rèn Nhị ạ đem ta, tổ bị dạ mạ, mà đạ dạ cùng ý Su Na đều đánh cho một trận. Senju Hashirama hồi tưởng đến trong đầu ký ức, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Không nghĩ tới bây giờ Rèn Nhị ạ đã cường đại đến đánh bại dễ dàng tuổi trẻ chúng ta sao? Su Na hiển nhiên không tin, tức giận nói ra, ra ra, ta không có tiền, cho ta mượn ít tiền, chúng ta tiếp tục. Vừa nhắc tới đánh bạc, Senju Hashirama lập tức lấy lại tinh thần, cười ha hả từ trên bàn nắm lên tiền đưa cho Su Na. Tới tới tới, ta hiện tại vận may phi thường tốt. Hắn cần tại Su Na nơi này vững chắc trạng thái, sau đó ban đêm cầm từ Su Na nơi này thắng tới tiền tài chạy tới sòng bạc gỡ vốn. Su Na thì là mặt sầm lại, nàng không nghĩ tới vận may của mình lại kém đến bại bởi ra ra. Không được, nhất định có thể gỡ vốn. Một bên khác, trong phòng thí nghiệm, Tô Bị Dạ Mạ đại nhân, ngài thật không có chuyện gì sao? Họ Dỗ Sĩ Mạn nhìn xem Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mạ khi thì che thận, khi thì lại bụng mặt nghiến răng nghiến lợi, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Em đẹp, Tô Bị Dạ Mạ đại người vì sao phải dạng này? Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mạ hồi tưởng lại trong đầu không ngừng hiện hiện ký ức, kém chút một hơi thở gấp đi lên đã hôn mê. Rèn Nhị ạ cái kia hôn đản tiểu tử, cư nhiên như thế khi nhục tuổi trẻ thời kỳ mình. Hắn lớn đến từng này chưa hề nhận qua khuất nhục như vậy, chưa từng nghĩ lại tại mình con nuôi trên thân nhận lấy lớn lao khuất nhục. Mặc dù không biết trong đầu tại sao lại xuất hiện như thế ký ức, nhưng hắn dám cam đoan đây hết thảy cùng gia thôn du lịch Rèn Nhị ạ cùng đàn rồ thoát không ra quan hệ. Hai người khẳng định là dùng một loại nào đó phương pháp trở lại mấy chục năm trước, sau đó Rèn Nhị ạ ỷ vào lực lượng cường đại khi dễ còn không có trưởng thành lên bọn hắn. Nhất làm giận chính là Rèn Nhị ạ thế mà cùng trời sinh tà ác cụ chỉ hạ ỷ dù nạ một phe cánh. Ỷ dù nạ mở miệng một tiếng Rèn Nhị ạ cun, xem ra quan hệ của hai người rất tốt sao? Trời sinh tà ác cụ chỉ hạ ỷ dù nạ đều đã chết nhiều năm như vậy còn muốn quân lấy Rèn Nhị ạ. Uchiha hai người huynh đệ đều đúng Rèn Nhị ạ âm hồn bất tán, Uchiha mạ đa dạ là như thế này, Uchiha ỷ dù nạ cũng là dạng này. Hảo tiểu tử, thù này ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi trở về có thể cho ta một lời giải thích. Senju Tobirama ánh mắt lấp lóe, trong đầu ký ức phảng phất tự mình kinh lịch. Một cước đạp mạnh thận, một bàn tay phiến ở trên mặt. Dù cho thời gian qua đi nhiều năm như vậy, loại kia cảm giác nhục nhã tựa như là vừa kinh lịch. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên cảm giác bị đánh vị trí còn tại ẩn ẩn làm đau. Đặc biệt là Rèn Nhị ạ đối đãi tuổi trẻ mình ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, khẳng định là cố ý mà vì đó. Đúng, còn có đàn rồ tiểu tử kia. Rõ ràng một mực đi theo Rèn Nhị ạ, chẳng lẽ không biết tiểu tử kia làm chính là đại nghịch bất đạo hành vi sao? Vì sao chỉ là nhìn xem, nhưng lại chưa bao giờ tiến lên ngăn cản? Các loại hai người du lịch trở về, mình khẳng định phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Với lại, bọn hắn là như thế nào làm đến xuất hiện tại thời kỳ chiến quốc, đồng thời còn có thể thời gian thực ảnh hưởng đến trí nhớ của mình đâu? Tuổi trẻ Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mạ đối với Rèn Nhị ạ ký ức chỉ dừng lại ở Rèn Nhị ạ cùng đạn rổ rời đi chiến trường một khắc này. Tại vậy sau này, liền không có phương diện này ký ức. Không được, các loại hai người trở về trước hung hăng thu thập một trận, sau đó lại hỏi thăm bọn họ là như thế nào xuyên qua đến thời kỳ chiến quốc. Loại này thủ đoạn đi tiên, hắn khẳng định nghiêm túc học tập. Xuyên qua thời không loại sự tình này có thể làm được sự tình có rất nhiều, chỗ tốt càng là nhiều không kể xiết. Nhưng Rèn Nhị ạ cùng đạn rổ lại chỉ dùng đến du lịch, thật là quá phung phí của trời. Tô Bị Dạ Mạ đại nhân, ngài thật không có chuyện gì sao? Họ Dỗ Sĩ Mạn nhìn thấy Sễn Dụ Tô Bị Dạ Mạ một mực lại nhải, không biết còn tưởng rằng đối phương tinh thần có vấn đề đâu. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục thí nghiệm a. Họ Dỗ Sĩ Mạn đã không có chuyện, ngài vì sao muốn một mực che eo tử cùng gương mặt đâu? Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng đầu đen rau muống, không dám nói thẳng ra. Tô Bị Dạ Mạ đại nhân cử động khác thường hẳn là cùng hắn kính yêu Rèn Nhị ạ lao sư thoát không ra quan hệ. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ phẫn nộ, có thể là dẫn xuất phiền toái. Hy vọng đến lúc đó Tô Bị Dạ Mạ đại nhân có thể đối với hắn kính yêu Rèn Nhị ạ lao sư thủ hạ lưu tình a, nếu như không được, quên đi a so với Rèn Nhị ạ sau khi trở về gặp bi thảm tao nộ, hắn càng muốn hơn đem trước mắt thí nghiệm làm xong. Chiến quốc thời đại, Rèn Nhị ạ cùng sĩ mụ dạ đạn rồ rời đi chiến trường, bắt đầu ở giới Nhị dạ chẳng có mục đích du đãng. Rèn Nhị ạ, nơi này thật là thời không song song sao? Trên đường đi đạn rồ tâm sự nặng nề, phi thường sợ hãi mình lo lắng sự tình là thật. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng hỏi thăm Rèn Nhị ạ, muốn tại hảo huynh đệ nơi này đạt được một chút an ủi. Đương nhiên là thời không song song, chúng ta chỗ thời không đã sớm phát sinh qua, coi như ở chỗ này cải biến lịch sử cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng tỉ như bọn hắn chỗ thời không Uchiha Izuna sớm đã tử vong, coi như hắn ở chỗ này cải biến Uchiha Izuna tử vong kết cục, đối phương cũng không có khả năng khởi tử hoàn sinh, bởi vì không cách nào trực tiếp cải biến, cho nên liền là thời không song song. Chí ít tại Rèn Nhị ạ xem ra là dạng này, thế là hắn đem chính mình suy đoán cáo chi hảo huynh đệ. Đán Dỗ nghe vậy bị hù đến sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới văn hóa khóa thành tích chỉ có 5 điểm ra hỏa, vậy mà có thể nói như thế đạo lý rõ ràng. Lần này không được không tin. Mặc dù Đản Dỗ cảm thấy Rèn Nhị ạ lời nói có vấn đề, nhưng đã hảo huynh đệ đều tự mình giải thích, vậy hắn còn nói cái gì đó, trực tiếp tin tưởng liền xong rồi. Chắc không được Rèn Nỉ A một mực không có sợ hãi, thậm chí hành hung Tô Bị Dạ Mạ lão sư, nguyên lai là biết sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn chỗ thời không a. Thế nhưng, hắn có nghĩ tới hay không, cái thời không này bọn hắn lại nên như thế nào? Nghĩ đến lấy Rèn Nỉ A trí thông minh, hẳn là sẽ không cân nhắc loại vấn đề này. Được rồi, mình vẫn là đừng bảo là đi ra để hắn xoắn xuýt. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Không biết, cùng ngươi tùy tiện dạo chơi, qua chút thời gian lại trở về bể. Tốt. Hai người bắt đầu ở giới Nỉ Dạ chẳng có mục đích du đãng, không có chút nào phát giác chỗ tối có cái gì đi theo mình. Đáng giận, cái này có được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng ủ chi hạ, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện đó à? Black Jet đối với cái này một mặt một bức, sợ Rèn Nỉ A xuất hiện sẽ ảnh hưởng nó phục sinh mẫu thân kế hoạch. Cho nên từ bọn hắn rời đi chiến trường bắt đầu, vẫn theo đuôi đến nơi đây. Chương 561, Tuần Sủ Kỳ Tộc Nhân, Bước Vương Thân Thế. Chương 561, Tuần Sủ Kỳ Tộc Nhân, Bước Vương Thân Thế. Bầu trời đêm trong suốt, trăng tròn treo cao. Rèn Nỉ A, ngươi mau nhìn đó là cái gì? Simu Dạ Đạn Dầu ngồi tại đống lửa trước, đột nhiên chỉ vào trên bầu trời nói ra. Rèn Nỉ A nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trăng quang mang tựa hồ có chút bóp méo một cái, một điểm màu bạc quần sáng từ đó tách rời. Tiếp lấy quần sáng dần dần bị lớn, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua chân trời, phi tốc hướng phía giới Nỉ Dạ đại địa rơi xuống. Ngoa tạo, lưu tinh, không đúng, là người ngoài hành tinh. Bởi vì quần sáng tốc độ quá nhanh, bình thường mắt thường khó mà phân biệt, hắn mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng sau mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Đó cũng không phải lưu tinh, mà là một chiếc tạo hình kỳ lạ phi thuyền. Nó xuyên qua tầng mây, không có gây nên bất luận cái gì khí mãnh liệt lưu ba động, cuối cùng rơi vào hỏa quốc một chỗ. Rèn Nỉ A cùng Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ cùng nhìn nhau, lập tức đứng người lên hướng phía phi thuyền rơi xuống phương hướng tiến đến. Trên mặt trăng Tuần Sủ Kỳ tộc nhân vì sao lại đi vào giới Nỉ Dạ? Phải biết hiện tại là thời kỳ chiến quốc, Tuần Sủ Kỳ tổ nệ gì cũng còn không có xuất sinh đâu. Theo lý thuyết Tuần Sủ Kỳ tộc nhân sẽ không tham dự giới Nỉ Dạ phân tranh, nhưng hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ chuyển biến tốt huynh đệ biết cái kia chiếc phi thuyền lai lịch, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Rèn Nỉ A, ngươi nói Tuần Sủ Kỳ tộc nhân, liên la lục đạo tiên nhân đệ đệ, Tuần Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ hậu đại, bọn hắn một mực sống ở trên mặt trăng. Hiện tại Hỉ Vũ gã nhất tộc liền là Tuần Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ hậu đại, chỉ là không có cùng nhau đi tới trên mặt trăng thôi. Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ bừng tỉnh đại ngộ, giới Nỉ Dạ lịch sử tri thức lại tăng lên. Không biết hảo huynh đệ là từ đâu biết những này bí mật không muốn người biết. Chỉ sợ cũng ngay cả Tổ Bị Dạ Mạ lão sư cũng không biết á Hỉ Vũ gã nhất tộc. Đương đại Hỉ Vũ gã gia chủ dẫn nhi tử sớm là ở phía sau núi bên trên chờ đợi, tựa hồ đã sớm biết phi thuyền sẽ ở đêm nay đến. Giờ phút này, chung quanh ngoại trừ bọn hắn, không còn gì khác người. Phi thuyền rơi vào trước mặt hai người, một thân ảnh từ phía trên nhảy xuống. Người kia thân hình phong dài, làn da dị thường trắng nõn, thân mang màu trắng áo khoác, trong lúc đó thêu lên câu ngọc cùng luân hồi hình dáng trang sức. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn cái kia một đôi con mắt màu trắng, chính là cùng Hỉ Vũ gã nhất tộc bí ạ cựu gặng. Càng làm cho bọn hắn chú ý là cái kia Tuần Sủ Kỳ tộc nhân trong lực ôm một cái tã lót, tã lót bị cuốn rất kín, để cho người ta thấy không rõ hải nhi hình dạng. Các hạ, ngài rốt cuộc đã đến. Hỉ Vũ gã gia chủ cung kính nói ra. Đứng tại phụ thân sau lưng thiếu tộc trưởng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Tuần Sủ Kỳ tộc nhân, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Gia hỏa này là ai? Phụ thân đại người vì sao phải tôn kính như vậy hắn? Tên kia Tuần Sủ Kỳ tộc nhân khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Hắn cúi đầu xuống mắt nhìn trong ngực hải nhi, trong mắt lộ ra mãnh liệt không bỏ. Đây là con của ta, hy vọng Hỉ Vũ gã tộc trưởng hỗ trợ chiếu cố một hai. Hắn đem hải nhi đưa cho Hỉ Vũ gã gia chủ, giải thích nói, khi ta tới đã ở trên người hắn hạ phong ấn cấm chế, hắn có thể sẽ ngủ say mấy chục năm, trong khoảng thời gian này liền nhờ ngươi. Hỉ Vũ gã gia chủ chỉnh trọng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hải nhi, xin hỏi các hạ, trên mặt trăng có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đều đem mình hài tử đưa đến giới Nỉ Dạ tị nạn, chỉ sợ phía trên xuất hiện phi thường vấn đề nghiêm trọng. Tuần Sủ Kỳ tộc nhân trầm mặc một lát, mới chậm rãi giải thích nói, tông gia cùng phân gia phát sinh nghiêm trọng khác nhau, mà ta thân là tông gia tộc trưởng, cần chỉ có thể là ngăn cản chiến tranh, bởi vậy không có thời gian chiếu cố hải tử, cho nên đem hải tử giao cho trong tay các ngươi. Hắn không muốn để cho hải tử trong lúc hỗn loạn trưởng thành, cho nên vụng trộm đem hải tử đưa đến giới Nỉ Dạ. Nhưng bởi vì giới Nỉ Dạ đồng dạng hỗn loạn, cho nên hắn trước khi tới liền đem hải tử phong ấn, dạng này hải tử liền sẽ không cuốn vào Nỉ Dạ chiến tranh. Không có mấy chục năm, không cách nào từ trong phong ấn thức tỉnh, thân thể sẽ một mực bảo trì hải nhi trạng thái. Chờ mình kết thúc gia tộc sự tình, lại đem hải tử từ giới Nỉ Dạ tiếp trở về, ở trên mặt trăng khoái hoạt trưởng thành. Nếu như chờ hải tử phong ấn giải trừ, ta vẫn chưa về, các ngươi đem hắn coi như con của mình nuôi dưỡng à? Tuần Sủ Kỳ tộc nhân tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đối Hỉ Vũ gã gia chủ lại dặn dò một câu. Hiện tại tông gia cùng phân gia mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, liền ngay cả chính hắn đều không dám hứa chắc liền nhất định có thể giải quyết chuyện này. Các hạ, ta hiểu được. Hỉ Vũ gã gia chủ biểu lộ nghiêm túc. Xem ra đối phương thật gặp phi thường chuyện khó giải quyết, không phải liền sẽ không đi vào giới Nỉ Dạ tìm hắn uy thác. Tạ ơn. Tuần Sủ Kỳ tộc nhân nhẹ giọng nói cảm ơn, nhìn chằm chằm gia chủ trong ngực hải tử. Sau đó dứt khoát quay người nhảy lên phi thuyền, chuẩn bị trở về tới trên mặt trăng. Đúng lúc này, Hỉ Vũ gã gia chủ đột nhiên gọi hắn lại. Xin hỏi các hạ, hải tử có thể có họ tên? Tuần Sủ Kỳ tộc nhân hơi sững sờ, thật lâu mới nói ra một cái tên. Tuần Sủ Kỳ Dụ Kỳ, tại giới Nỉ Dạ liền xưng hô hắn là Hỉ Vũ gã Dụ Kỳ a. Tiếng nói vừa ra, hắn khởi động phi thuyền lặng yên không tiếng động lên không, hóa thành một đạo ngân quang, trong chớp mắt liền biến mất tại bầu trời đêm. Hỉ Vũ gã Dụ Kỳ. Hỉ Vũ gã gia chủ nhẹ giọng nỉ non, ôm hải nhi quay người rời đi. trên vách núi truyền đến hai cha con nói chuyện với nhau. Nhi tử, nếu như hài tử phong ấn giải trừ, hắn còn không có tới, ngươi liền đem đứa nhỏ này coi là con của mình bồi dưỡng, tuyệt đối không nên mai một hắn một thân thiên phú. Biết phụ thân, ta sẽ đem hắn coi là hỉ ủ gà nhất tộc quật khởi hy vọng, định sẽ không mai một sự cường đại của hắn thiên phú. Ha ha ha, như thế rất tốt. Theo hai người từ từ đi xa, trên vách núi lần nữa khôi phục yên tĩnh. Gió đêm thổi qua, mang theo hàn ý nút trong bóng tối, lượng người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Tại tên kiệt sổ sủ kỳ tộc nhân vừa đến không lâu, hai người liền ẩn nấp thân hình đi tới phụ cận. Sổ sủ kỳ tộc nhân cùng gia tộc hỉ ủ gà nói chuyện với nhau, đều bị hai người không sót một chữ nghe được. Sĩ mù dạ đạn rồ sắc mặt phức tạp, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, tự lẩm bẩm. Cái đứa bé kia gọi là hỉ ủ gà. Dù kỳ. Chính xác tới nói, chúng ta hẳn là gọi là sổ sủ kỳ dù kỳ. Jenny ạ cảm khái nói ra. Hắn liền nói chiến tranh kết thúc về sau liền lại cũng không có thấy bức vương, nạ dạ mổ tổ dạ tên kia cũng một mực không nguyện ý lộ ra tung tích dấu vết. Mấu chốt là hỉ ủ gạ nhất tộc đồng dạng đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra hỉ ủ gạ dù kỳ tại thời kỳ chiến tranh liền bị xuất xù kỳ tộc nhân tiếp dẫn lấy rời đi giới nỉ dạ. Chắc không được tại giới nỉ dạ không có tin tức của hắn, nguyên lai là đã sớm chạy đến trên mặt trăng đi à. Hỉ ủ gạ gia chủ bên cạnh cái kia tiểu quỷ, hẳn là tương lai hỉ ủ gạ tộc trưởng. Dẹn nỉ ạ biết đại khái bức vương có cái phi thường nghiêm khắc phụ thân. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương dạng này giáo dục hải tử là hỉ ủ gạ nhất tộc lao truyền thống, kết quả không nghĩ tới hỉ ủ gạ dù kỳ không phải hắn thân sinh, nguyên lai là bố dượng, vậy liền hợp lý. Jenny ạ đi vào cái thời không này, vốn nghĩ hành hung sẹn rủ tổ bị giả mạ liền xong việc, chưa từng nghĩ còn có niềm vui ngoài ý muốn, trời xui đất khiến biết được bức vương hỉ ủ gạ dù kỳ thân thế. Xem ra trở lại nguyên bản thời không, có thể đi bái phỏng một cái bạn cũ. Nạ dạ mồ tổ dạ tên kia, miệng là thật nghiêm a. Chương 562, các ngươi rốt cục trở về. Chương 562, các ngươi rốt cục trở về. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Nguyên thời không, Di Ản nước, các ngươi rốt cục trở về. Di Ản nữ vương cảm giác được long mạch phong ấn xuất hiện buông lỏng, lập tức chạy đến tầng cao nhất xem xét. Nàng liền biết là xuyên qua thời không hai người trở về. Đa tạ nữ vương trợ giúp, cô nộ hạ sẽ không quên ước định lúc trước. Xì mù giả đạn rổ biết Di Ản nữ vương đang lo lắng cái gì, thấy được nàng chạy đến biểu thị mình sẽ không nói không giữ lời. Bọn hắn liên tục xuyên qua hai lần thời không, số thời gian 10 ngày mặc dù không dài, nhưng bọn hắn đã triệt để chơi chán. Thế là liền trở về nguyên bản thời không. Ta ở đây thay Di Ản bách tính cảm tạ hộ cả đại nhân. Di Ản nữ vương cung kính nói ra. Hiện tại cùng làng lá đạt thành đồng minh, về sau liền không cần lo lắng thế lực khác ngấp nghé. Dù sao không có thế lực nào dám trêu chọc bây giờ làng lá. Nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, hai vị, hai người các ngươi lần mượn nhờ long mạch lực lượng xuyên qua thời không, long mạch năng lượng có chút không ổn định, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể tại giống trước đó mở ra phong ấn. Di Ản nữ vương không có nói sai, long mạch trong thời gian ngắn xác thực có sai lầm không phong hiểm. Nếu như lần nữa mở ra phong ấn, có thể sẽ uy hiếp được Di Ản bách tính an toàn. Nàng thân là Di Ản nữ vương, tự nhiên muốn lấy quốc gia bách tính làm trọng, bởi vậy không thể không mở miệng nhắc nhở hai người, để bọn hắn tạm thời bỏ đi sử dụng long mạch xuyên qua thời không suy nghĩ. Chúng ta đã biết, làm phiền nữ vương nhắc nhở. Jenny ạ vừa xuyên qua thời không mà đến, trong thời gian ngắn cũng không có lần nữa tiến về tâm tư, vừa vặn có thể để long mạch năng lượng khôi phục ổn định. Về sau các loại đàn rổ thật về hưu, bọn hắn lại xuyên việt cái khác thời không. Hai người cáo biệt Di Ản nữ vương, kết bạn trở về làng lá. Trên đường đi, Sĩ mù dạ đạn rồ đều tâm sự nặng nề, luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, thậm chí nội tâm sinh ra không muốn trở về suy nghĩ. Trái lại Jenny ạ vẫn như cũng là bộ kia tùy tiện bộ dáng, tựa hồ chưa từng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đạn rồ, ngươi nhìn bên kia phong cảnh không sai, chúng ta đi qua ngồi một chút đi. Đạn rồ, ngươi có đói bụng không, muốn hay không chuẩn bị con ngồi trở về nướng? Đạn rồ, ngươi nói chúng ta rời đi 10 ngày qua, đại thúc ở trong thôn có muốn hay không chúng ta? Đạn rồ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Không phải, vì cái gì sắc mặt của ngươi thảm như vậy hạ cụ a? Chỉ thấy Sĩ mũ dạ đạn rổ sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, tựa như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố. Nhìn thấy hảo huynh đệ dáng vẻ, Jenny ạ khẳng định phải quan tâm một phen. Không, ta không sao. Sĩ mũ dạ đạn rổ dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, thở một hơi thật dài giải thích nói. Đây hết thể chỉ là hắn phỏng đoán, vẫn là không cần cáo chi Jenny ạ, miễn cho để không tim không phổi hảo huynh đệ trên đường tăng thêm phiền não. Nếu như hắn phỏng đoán là sai, vậy bọn hắn liền tất cả đều vui vẻ. Cần phải là hắn phỏng đoán không sai, đến lúc đó chỉ có thể nên đón tổ bị dạ mạ lao sư tức giận. Hy vọng lao sư có thể xem ở hắn chưa hề nhúng tay phân thượng, xuống tay với chính mình nhẹ một chút đã về phần rèn nhỉ ạ, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Ngươi mặt đều hạ cụ thành dạng này, còn nói mình không có việc gì đâu. Rèn nhỉ ạ từ trong ngực lấy khăn tay ra, đưa cho Sĩ mù dạ đạn rổ, ngươi trước tiên đem trên mặt mồ hôi lạnh lau lau a. Ngươi từ đâu tới khăn tay? Sĩ mù dạ đạn rổ đột nhiên phát hiện vấn đề, kinh ngạc nhìn về phía hảo huynh đệ. Phải biết rèn nhỉ ạ gia hỏa này không có khả năng tùy thân mang theo khăn tay mới đúng, cái đồ chơi này không phải nữ nhân mới có thể mang tại thứ ở trên thân sao? Ngươi nói cái này a? Jenny ạ lung lay trong tay khăn tay, đây là Uchiha Izuna trên chiến trường lưu cho Uchiha mà đã dạ cầm máu dùng, lúc ấy ta vừa bận ở đây, thế là hắn cũng cho ta một chương. Nếu không phải nhìn thấy đạn rồ mặt mũi tràn đầy hư lạnh, hắn đều muốn đem cái này việc sự tình quên đi. Nghe được Jenny ạ giải thích, Shibu dạ đạn rồ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là Uchiha Izuna thuận tay tặng A. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng là cái nào tiểu cô nương đưa cho Jenny ạ, sợ hảo huynh đệ như vậy thoát ly độc thân đội ngũ. Đã không là tiểu cô nương tặng khăn tay, vậy liền không có chuyện. Không phải hảo huynh đệ có đối tượng lời nói, cũng chỉ có một mình hắn lẻ loi lưu quạng. Rèn Nhỉ A nhìn thấy Đản Dỗ sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận phân phớt, hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi vừa rồi đến tụt cùng là đang sợ cái gì? Hắn hỏi là hảo huynh đệ sắc mặt trắng bệnh nguyên nhân, nhưng câu nói này đến Đản Dỗ nơi đó liền biến vị. Ta không có sợ a, chỉ là hiếu kỳ thôi. Hắn chỉ là hiếu kỳ Rèn Nhỉ A từ đâu tới khăn tay, mà không phải sợ hãi Rèn Nhỉ A nhận biết cái khác tiểu cô nương. Không sai, chính là như vậy. Rèn Nhỉ A, ngươi tò mò cái gì đồ vật, có thể đem sắc mặt hiếu kỳ đến trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Mặc dù lòng có hoang mang, nhưng nhìn thấy hảo huynh đệ không nguyện ý nhiều lời, hắn đành phải không còn hỏi thăm việc này. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ gặp Rèn Nhỉ A không có ở xoắn xuýt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rèn Nhỉ A ra hỏa này, hoàn toàn như trước đây dễ lừa gạt ta. Hắn vừa rồi thật sợ hãi hảo huynh đệ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Nếu quả như thật là như thế, hắn nói là ra chân tướng đâu, vẫn là không nói ra chân tướng đâu. Khúc Nhạc dạo ngắn rời đi Đạn Dỗ lực chú ý, để hắn bắt đầu xoắn xuýt nếu như Rèn Nhỉ A hỏi thăm, phải chăng muốn bảo hắn biết chân tướng. Vô ý thức không để ý đến bọn hắn tiến về sẹn gỗ cụ đến cùng có phải hay không thời không song song cái này việc sự tình. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hai người đã cách làng lá không xa. Ngươi làm sao không đi? Rèn Nhỉ A nhìn thấy hảo huynh đệ đột nhiên dừng bước, sắc mặt một lần nữa trở nên trắng bệnh, không hiểu hỏi. Không phải, em đẹp, tại sao lại biến thành dạng này? Mấu chốt là chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm lại có chút run rẩy, ấp a ấp úng nói ra. Rèn Nhỉ A, ngươi thật xác định chúng ta tiến về đều là thời không song song sao? Mặc dù nội tâm của hắn rất nguyện ý tin tưởng hảo huynh đệ, nhưng bản năng của thân thể nói với chính mình phải xong đời. Không thể không tin tưởng, có đôi khi trực giác loại vật này rất chuẩn. Nhất là có loại kia gây bất lợi cho chính mình dự cảm thời điểm, bình thường xác suất chúng có thể gần đảm chính thành. Ta cho là cái đại sự gì đâu, thì ra như vậy liền là loại chuyện nhỏ nhặt này a. Rèn Nhỉ A giật mình, rốt cuộc biết hảo huynh đệ trên đường đi vì cái gì tâm thần có chút không tập trung. Hắn nhìn xem Đạn Dỗ bất an bộ dáng, vô bộ ngực căn đuổi, yên tâm đi, khẳng định là thời không song song. Chỉ là xuyên qua đến lúc trước thôi, nơi nào có dễ dàng như vậy cải biến thời không. Lại nói, hắn cũng không có làm cái gì, đơn giản liền là hành hung xẻn dụ tổ bị dạ mã lao tiểu tử kia một trận, như thế nào lại đối lịch sử sinh ra ảnh hưởng đâu. Thật là thế này phải không? Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ thanh âm bỗng nhiên trở nên phi thường hoảng sợ, chỉ là người nào đó đang tại dư vị hành hung dưỡng phụ thoải mái cảm giác bên trong, không có chút nào chú ý tới hảo huynh đệ ngựa khí biến hóa. Đương nhiên, lừa ngươi làm cái gì? Vậy ngươi hướng mặt trước nhìn xem. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ âm thanh run rẩy, Rèn Nhỉ A thậm chí từ đó cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng. Ngươi thấy cái gì? Rèn Nhỉ A vừa ngẩng đầu, liền đối mặt Xẻn Dụ Tô bị dạ mã muốn ánh mắt muốn giết người, dưới thân thể ý thức giật mình, đại não trong nháy mắt trống không. Xảy ra chuyện gì? Không phải thời không song song sao? Ngoa tạo, ta giống như nhìn thấy cái kia chưa hề gặp mặt tiện nghi cha mẹ. Các ngươi rốt cục trở về. GS, lão phu lại tại thời khắc mấu chốt đoạn trường, kiệt kiệt kiệt, thật to nhóm vì yêu phát điện ủng hộ một đợt, nhìn Xẻn Dụ Tô bị dạ mã hành hung hai cái đại nghịch bất đạo ra hỏa, anh. Chương 563, ta tưởng rằng thời không song song tới. Chương 563, ta tưởng rằng thời không song song tới. Rèn Nhỉ A nhìn thấy Xẻn Dụ Tô bị dạ mã cái kia muốn đao người ánh mắt, rốt cuộc minh bạch Đạn Dỗ tại sao phải một mực hỏi mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ khóc không ra nước mắt, không phải nói chỉ là thời không song song sao? Vì sao Tô bị dạ mã lão sư phải dùng loại kia kinh khủng ánh mắt đối đãi bọn hắn? Chân tướng chỉ có một cái, bọn hắn tiến về Xẻn Gỗ Cụ căn bản không phải thời không song song, mà là bọn hắn chỗ thời không đi qua. Rèn Nhỉ A can thiệp lịch sử phát triển, hành hung Tô bị dạ mã lão sư sự tình, khả năng thông qua phương thức nào đó để Tô bị dạ mã lão sư biết được. Cho nên biết dùng ánh mắt ấy xem bọn hắn. Sớm biết cũng không tin Rèn Nhỉ A giải thích, hiện tại Đạn Dỗ thật bị hảo huynh đệ hại thảm a. Có thể nói tại hắn tin tưởng một cái thành tích văn hóa chỉ có 5 điểm ra hòa lúc, kết cục bi thảm liền đã nhất định. Không thể không nói, trực giác loại vật này thật phi thường chuẩn xác, cũng tỉ như thời khắc này hai người liền ý thức được mình phải xong đời. Chạy a. Hai người thần giao cách cảm, không chút do dự xoay người chạy, mà lại là từ phương hướng khác nhau chạy trốn. Dạng này chí ít có một người có thể đào thoát nổi giận Xẻn Dụ Tổ bị dạ mã chảo. Xin lỗi, Rèn Nhỉ A. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ vô ý thức cho rằng Tổ bị dạ mã lao sư mục tiêu là Rèn Nhỉ A. Dù sao hắn mặc dù xuyên qua đến thời kỳ chiến quốc, nhưng chưa từng có đối tuổi trẻ thời kỳ Tổ bị dạ mã độc thủ. Nếu để cho Tổ bị dạ mã lao sư bắt một người, vậy khẳng định là Rèn Nhỉ A ra hỏa này. Dựa theo lẽ thường tới nói đúng là như thế, nhưng thời khắc này Xẻn Dụ Tổ bị dạ mã một cái đều không muốn buông tha. Đạn Dỗ, thôn ở chỗ này, ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Xẻn Dụ Tổ bị dạ mã sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ rồi xin đi vào Đạn Dỗ trước mặt, bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi đệ tử. Phi. Tổ bị dạ mã lão sư. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ âm thanh run rẩy, cố gắng bỏ qua một bên quan hệ, chuyện không liên quan đến ta à. Xẻn Dụ Tô bị dạ mã không có cùng hắn nói nhảm dự định, trực tiếp nắm lên cổ áo của hắn sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xịn. Bắt được một cái, liền thừa cái cuối cùng. Không nên a, theo lý thuyết không phải thời không song song sao? Rèn Nhỉ A một hơi đi ra ngoài mấy dặm, gặp hậu phương không có người đuổi theo, mới dám chậm dần bước chân. Ai có thể nghĩ tới hành hung thời kỳ chiến quốc tuổi trẻ Xẻn Dụ Tô bị dạ mã sẽ để cho cái thời không này lão niên Xẻn Dụ Tô bị dạ mã biết được. Sớm biết dạng này, liền nghe Đạn Dỗ lời nói. Đúng, Đạn Dỗ đâu? Rèn Nhỉ A ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện hảo huynh đệ thân ảnh. Lúc này mới nhớ tới vì thoát khỏi xẻn rủ Tô bị ra mạ, gia tăng hai người thành công chạy trốn xác suất thành công, hai người hướng phía phương hướng khác nhau đường chạy. Hảo huynh đệ, bảo trọng a. Hiện tại xẻn rủ Tô bị dạ mạ lão tiểu tử kia đang tại nổi nóng, lúc này trở lại làng lá khẳng định không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn dự định đi ra ngoài trước tránh đầu gió, ở bên ngoài tránh mấy tháng trở lại. Đến lúc đó, lão tiểu tử kia khí khẳng định tiêu không sai biệt lắm. Ngay tại Jenny ạ chuẩn bị lần nữa chạy trốn thời điểm, đột nhiên cảm giác được xẻn rủ Tô bị dạ mạ khí tức đang tại nhanh chóng tới gần. Xin lỗi, đàn rồ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu hảo huynh đệ đã bị bắt, nhưng không có một chút muốn nghĩ cách cứu viện ý nghĩ. Nói xong, thân hình của hắn cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Jenny ạ đã sớm tại giới nghỉ dạ các nơi trải rộng phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký, giờ phút này dùng để chạy trốn không có gì thích hợp bằng. Chỉ là hắn tựa hồ quên đi, trên người mình liền có người nào đó khắc xuống phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn ấn ký. Nói cách khác, chạy đến đâu bên trong đều không dùng. Đi qua mấy canh giờ điên cuồng đảm mệnh, Jenny ạ cuối cùng bị chóc nã quy án. A, đại thúc ta sai. Tiểu tử, ngươi không phải rất biết tắt một phát sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Mãn Dệ Kỳ Hủ Sa Dìn gặng rất đáng gờm đúng không? Đại thúc, ta biết sai, ta thật sai. Xuyên qua đến thời kỳ chiến quốc coi như xong, lại còn cùng Uchiha Ý dù nạ pha trộn cùng một chỗ. A a a, trong rừng rậm tất cả đều là người nào đó kêu thảm, hù dọa trong rừng phi điệu vô số. Tổ bị dạ mạ lao sư, ta không có tham dự, ngài quái thì trách rèn nhỉ a a. Nguyên bản xí mũ dạ đạn rồ muốn cùng hảo huynh đệ thông đồng cam cộng khổ, nhưng nhìn đến hảo huynh đệ hình dáng thế thảm, yên lặng bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, từ đạo hữu không chết bần đạo. Hắn lúc trước đã thuyết phục qua rèn nhỉ a, chỉ là hảo huynh đệ khư khư cố chấp không nghe theo đề nghị. A, Tổ bị dạ mạ lão sư, rất hiển nhiên xen dù Tô bị dạ mạ không có buông tha đạn dồ dự định, ai bảo hắn biết rõ không đúng, còn tại bên cạnh xem náo nhiệt đâu. Hai cái tùy ý xuyên qua thời gian ra hỏa, rốt cục bỏ ra vốn có đại giới. Jenny ạ, về sau không cần gọi ta đi du lịch. Xì mù dạ đạn dồ cảm thụ được thân thể truyền đến đau đớn, lập tức khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới hắn đều ba mươi mấy, đều là lên làm hộ ca người, còn giống tiểu hài tử bị trưởng bối đánh. Cái này nếu là chuyển đi, thanh danh của hắn coi như hủy. Hắn liền nói không cần làm như vậy khác người cử động. Jenny ạ gia hỏa này liền là không thèm để ý mở miệng một tiếng thời không song song yên tâm không có vấn đề. Sau đó bọn hắn vừa trở về liền bị đánh. Jenny ạ luốt luốt xương đỏ cái mông, đồng dạng mặt lộ vẻ đắng chát. Ai biết nơi đó không phải thời không song song a? Long mạch đồ chơi kia không có chút nào ổn định, về sau cũng không tiếp tục loạn xuyên qua thời không. Phàm là hắn biết tại thời kỳ chiến quốc sở tác sở vi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn chỗ thời không, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đối xẻn rủ Tổ bị dạ mạ lao tiểu tử kia như thế a. Lúc trước đánh cho thời điểm là xấu rồi, trở về liền bị một trận yêu giáo dục. Thảm nhất không ai qua được xì mù dạ đạn rồ, hắn rõ ràng tại thời kỳ chiến quốc không có cái gì làm, kết quả vẫn như cũng bị Tổ bị dạ mạ lao sư đánh cho một trận. Sớm biết dạng này, hắn nên cùng Jenny ạ cùng một chỗ hành hung tuổi trẻ Tổ bị dạ mạ lao sư. Xen dù Tổ bị dạ mạ tại đánh xong hai người về sau, liền cầm lấy Jenny ạ từ dạ cỡ xỉ cả bụ tổ nơi đó có được phòng thí nghiệm theo về tới phòng thí nghiệm. Chỉ để lại bị đánh đến giống như chó chết hai người, hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Cũng may Xen dù Tổ bị dạ mạ thủ hạ lưu tình, trên người bọn họ chỉ là bị thương ngoài da thôi. Hai người nghỉ ngơi tại chỗ một lát liền kết bạn trở lại cô nô hạ. Hảo huynh đệ, tin tưởng ta, thật là ngoài ý muốn. Ta tưởng rằng thời không song song tới. Xì mù dạ đắn rồ. Lúc ấy nhìn rèn nhỉ ạ nói đạo lý rõ ràng, hắn thế mà ngu đến mức tin tưởng cái kia lời nói. Phải biết người nào đó văn hóa khóa thành tích chỉ có 5 điểm. Hiện tại tốt, bị đánh A đây chính là mù quáng tin tưởng học cặn bã lý luận đại giới. Thật sự có thời không song song, ngươi không tin lần sau ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Xì mù dạ đắn rồ. Khá lắm, còn muốn có lần nữa. Gia hỏa này là chê hắn bị đánh đến không đủ thảm đúng không? Hảo huynh đệ, không phải liền là chịu một trận đánh sao? Jenny ạ không quan trọng nói, lần sau ta mang ngươi xuyên qua thời không song song, trực tiếp đem hôm nay thủ đã báo. Simu ra đắn rồ. Hôm nay đều bị đánh, gia hỏa này vậy mà còn không thành thật. Không được, về sau cũng không tiếp tục cùng Jenny ạ tiến về cái khác thời không. Hắn hiện tại còn trẻ, hồ cả đều không có làm đủ, thật không muốn bị tức giận Tổ bị giả mạ lao sư đánh chết. Lần tiếp theo, liền để hỷ dụ Jen cùng hắn đi chơi đi. Mình tuổi đã cao chịu không được dày vò, vẫn là ở văn phòng xử lý văn bản tài liệu tính toán. Hồ cả văn phòng. Đang tại khổ bức xử lý văn bản tài liệu xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, phê duyệt văn bản tài liệu tay bỗng nhiên dừng lại, trong lòng không có từ trước đến nay có chút run rẩy. Ai lại tại phía sau dưới ta? Chương 564, tiêu đề cái gì khó khăn nhất suy nghĩ chương 564, tiêu đề cái gì khó khăn nhất suy nghĩ các ngươi trở về à? Hồ cả văn phòng, xạ dụ Tô bị ngày hô nhìn xem chật vật hai người, lập tức đứng người lên vấn đáp. Vốn cho rằng rèn nhỉ ạ cùng đạn rổ sẽ ở bên ngoài chơi mấy tháng mới có thể trở về, không nghĩ tới mới ngắn ngủi 2 tuần thời gian liền quay trở về. Nói thật, hắn đại diện hổ cả vị trí cũng còn không có ngồi ấm chỗ hồ đâu. Giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch lúc trước cảm giác bất an nguồn gốc từ chỗ nào. Các ngươi không phải tại giới nhị dạ du lịch sao? Làm sao làm thành bộ dáng này? Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi vào hai người dính đầy cho bụi trên quần áo. Rèn nhị ạ cùng đạn rồ cái bộ dáng này không giống như là du lịch trở về, càng giống là nửa đường lọt vào giặc cướp tẩy sạch không còn, sau đó chật vật trở lại thôn. Mặc dù hắn biết rèn nhị ạ rất mạnh, tại giới nhị dạ chưa có đối thủ, nhưng không dạng này phỏng đoán lại không có cái khác giải thích hợp lý. Cũng không thể là bọn hắn nhàn không có việc gì, mình treo lên đến tạo thành A đừng nói nữa, chuyện này nói rất dài dòng. Xì mù giả đạn rổ khoát tay áo, đem bọn hắn lợi dụng long mạch năng lượng xuyên qua thời không sự tỉnh cáo chi. Đương nhiên, hắn chưa hề nói bọn hắn bị tổ bị ra mạ lao sư hành hung sự tình. Nếu để cho Hỉ Dụ Rèn biết, hắn không cần mặt mũi sao? Cho nên các ngươi thường thế trên người. Xa dù tổ bị Hỉ Dụ Rèn mặt lộ vẻ nghi hoặc, đã đạn rổ không có nói rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể tự mình náo bổ. Có phải hay không long mạch năng lượng dẫn đến? Jenny ạ cùng xì mù giả đạn rổ đối mặt, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Không sai, liền là long mạch sóng xung kích dẫn đến. Ngay từ đầu xạ dụ Tô bị Hỉ dụ rèn đều chuẩn bị tin tưởng, nhưng chú ý tới hai người trên mặt quyền ấn, lại rơi vào trầm mặc. Được rồi, coi như là long mạch gây nên a, không phải đến lúc đó vạch trần hai người, xui xẻo vẫn như cũng là mình. Ngươi tiếp tục xử lý chính vụ, ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Xì mù giả đạn rổ ngữ trọng tâm trường nói ra, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi nhất định có thể đem sự tình xử lý tốt. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi hổ cả văn phòng. Muốn để con ngựa chạy, nhất định phải cho nó ăn cỏ. Đương nhiên, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không phải con ngựa, đạn rổ vẽ là bánh cũng không phải cỏ. Làm rất tốt, hạ nhiệm hổ cả chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Jenny A nhìn xem chồng chất như núi văn bản tài liệu, cười cổ vũ một câu, sau đó cùng đạn rổ rời đi. Mỗi ngày mệt gần chết xử lý văn bản tài liệu, chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm hổ cả a thời điểm này, không bằng nằm trong nhà phơi nắng. Jenny A, ngươi chừng nào thì giải quyết hỉ ủ gạ rủ kỳ sự tình? Xì mù dạ đạn rổ nhìn thấy hảo huynh đệ cùng lên đến, đột nhiên hỏi. Bọn hắn tại thời kỳ chiến quốc biết hỉ ủ gạ rủ kỳ thân thế, tên kia giờ phút này khả năng liền ở trên mặt trăng mặt nhìn xem giới nị dạ. Dù nói thế nào trước kia đều là đồng bạn, khẳng định phải vấn an một cái. Hai ngày nữa lại nói, ta về nhà trước nghỉ ngơi. Jenny ạ lúc đầu muốn trở lại thôn trực tiếp tìm kiếm nạ dạ mộ tổ dạ hỏi thăm hỉ ủ gạ rủ kỳ rời đi cụ thể quá trình. Chưa từng nghĩ bị sẻn rủ tổ bị dạ mà lao tiểu tử kia bạo đánh một trận. Chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Xì mù dạ đạn dầu nghe vậy nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, có kế hoạch nhớ kỹ cho ta biết. Trên thực tế hắn đối với hỉ ủ gạ rủ kỳ không có cái gì đặc thù tình cảm, chỉ là muốn mượn cơ hội này đi theo rèn nhì ạ bên người thôi. Dù sao xuyên qua thời không lữ hành chỉ tiến hành 10 ngày qua, so sánh rèn nhì ạ đã từng du lịch nửa năm hành động vĩ đại tính không được cái gì. Dù sao trong thôn có cái đại diện hổ cả hỗ trợ xử lý chính vụ, tại thôn bận rộn nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác cần hưởng thụ sinh sống. Trong lúc bất chi bất giác, đàn rồ đối hổ cả vị trí không còn cố chấp như vậy. Có cái kia thời gian ở văn phòng xử lý văn bản tài liệu, không bằng cùng rèn nhì ạ trong sân với nắng, sớm hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Điều kiện tiên quyết là tại rèn nhì ạ không tìm đường chết tình huống dưới, không phải hắn vẫn là thành thành thật thật trở về xử lý chính vụ a không có vấn đề. Rèn nhì ạ chắc chắn sẽ không giấu giếm hảo huynh đệ một mình tiến về mặt trăng, dạng như vậy liền không có có ý gì, cũng nên có cái bạn không phải sao? Đi, ta đi về trước. Hai người tại giao lộ phân biệt, riêng phần mình về đến nhà nghỉ ngơi. Trên mặt trăng, hai nhóm người mặc màu trắng áo khoác xuôi sủ kỳ tộc nhân rằng còn lẫn nhau lấy. Chư vị đồng tộc, các ngươi coi là thật muốn rời bỏ tổ huấn, đi hướng cực đoan sao? Khi Uga rủ kỳ khuôn mặt nho nhã, giờ phút này lại cho mày. Cùng hắn rằng co, thì là phân ra mấy vị trưởng lão. Zuki, đừng lại ôm những cái kia mục nát giáo điều không thả. Phân ra cầm đầu trưởng lão lạnh giọng nói ra, lục đạo tiên nhân sáng lập giới lý dạ, bản thân liền là một sai lầm. Hắn chỉ vào nơi xa viên kia tinh cầu màu xanh lam, ngữ khí kích động nói, nơi đó tràn đầy vĩnh viễn chiến loạn, yêu hận cùng phản bội. Trạ cờ dạ mang tới không phải hòa bình, mà là mãi mãi không kết thúc tranh đấu. Thế giới như vậy, còn có cái gì bảo vệ giá trị? Hoang đường. Tông gia tộc nhân phản bác, giới lý dạ phát triển tự có nó quy luật, sinh mệnh sẽ tìm được tự thân đường ra, chức trách của chúng ta là thủ hộ, là quan sát, mà không phải thô bạo can thiệp thậm chí hủy diệt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên mặt trăng sủa sủ kỳ tông gia cùng phân gia lý niệm sinh ra khác nhau. Tông gia cảm thấy hẳn là cho giới nhị dạ nhiều thời gian hơn phát triển, chủ trương thủ hộ nhận giới mà cũng không phải là hủy diệt. Phân gia lại cho rằng giới nhị dạ chiến hỏa không ngừng, sớm đã rời bỏ lục đạo tiên nhân dự tính ban đầu, như muốn hủy diệt, sáng tác bước phát triển mới thế giới. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt đột nhiên từ trên mặt trăng biến mất, trở nên gây gắt song phương mâu thuẫn dây dẫn nổ. Phân gia triệt để ngồi không yên, muốn hủy diệt giới nhị dạ thành lập trật tự mới. Mà tông gia đương nhiên sẽ không đáp ứng, thế là song phương bắt đầu buộc phát chiến tranh. Các ngươi sai, phá hủy lục đạo tiên nhân sáng lập sai lầm thế giới, tái tạo trật tự, cái này mới là chúng ta chuyện nên làm. Nhiều lời vô ích, vậy liền so tài xem hư thực a. Tô Sủ Kỳ Dụ Kỳ không tiếp tục nhiều lời, tông gia cùng phân gia lại một lần nữa bạo phát chiến đấu. Không biết qua bao lâu chiến đấu cuối cùng kết thúc. Song phương đều bị thương không nhẹ, phân gia một lần nữa lui trở về trên địa bàn của mình. Tô Sủ Kỳ Dụ Kỳ cầm một quyển băng vải, tìm cái không người chỗ ngồi xuống. Hắn một bên dùng băng vải quấn lấy thụ thương cánh tay, một bên ngửa đầu nhìn về phía viên kia to lớn tinh cầu màu xanh lam, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Không biết tên kia có hay không chết ở trên chiến trường. Lấy thực lực của hắn, hẳn là sẽ không a. Ban đêm, Senjuto bị ra mạ dinh thự. Jenny A nằm tại trên mái hiên, hai tay gối lên cái hốc, miệng bên trong ngậm một cây cỏ dại, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Chính xác tới nói là nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm trăng tròn. Tsuzuki Zuki. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết bức vương còn có như thế nghịch thiên thân phận. Dù nói thế nào, người ta đều người mang Tsuzuki huyết mạch, độ tinh khiết hẳn là so giới nị dạ hỉ ủ gà cao. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không lắc lư đến giới nghỉ dạ nghiên cứu, đem hắn giao cho họ rổ xỉ mà cùng sẻn rủ tô bị ra mạ, không chừng có thể làm ra một đôi gì nệ gẳng hoặc là kèn sợi gẳng. Bất quá trong ký ức của hắn, trên mặt trăng tông ra cùng phân ra một mực không hợp nhau. thậm chí về sau phân ra chế tạo ra cự hình kẹn sợi gẳng, giết sạch tất cả tông gia tộc nhân, cuối cùng chỉ còn lại có một cái Tsutsuki Toneji. Không biết hắn là tông gia vẫn là phân gia đâu. Hy vọng chờ mình tiến về mặt trăng thời điểm, tên kia không có tử chiến gia tộc đấu tranh bên trong. Đợt, không có chiêu, thế mà bị cảm, eo đầu gối bủn rủn cũng học đau, nghẹn mũi choáng đầu lưu nước mũi, đều ảnh hưởng đến ta gõ chữ trạng thái, anh. Chương 565, ta đoán hắn có phải hay không ở phía trên. Chương 565, ta đoán hắn có phải hay không ở phía trên. Dạy học sinh cái gì phiền toái nhất? Học viện nhị giả cổng, kết thúc một ngày giảng bài nạ dạ mộ tổ dạ chậm du du đi ra trường học. Kỳ thật với hắn mà nói dạy bảo học sinh không phải việc khó, chỉ là hắn thấy ngoại trừ nằm ngựa bên ngoài, làm cái gì đều cảm thấy phiền phức cùng không thú vị. Thật hâm mộ rèn mi ạ tên kia a. Đoạn thời gian trước cùng ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ mấy người tụ hội thời điểm, xa dù tổ bị thì dù rèn liền nói hắn cùng đạn rộ rời đi thôn du lịch đi. Không giống hắn, chỉ có thể khổ ép trong trường học dạy học sinh. Đúng lúc này, nạ dạ mộ tổ dạ dư quang đột nhiên thoáng nhìn đứng ở cửa một cái thân ảnh quen thuộc. Gia hỏa này không phải ra ngoài du lịch sao? Chạy thế nào đến cửa trường học? Hắn đệ xuống nghi ngờ trong lòng, cúi đầu bước nhanh rời đi trường học, làm bộ không nhìn thấy đứng tại cổng người nào đó. Sợ nhất phiền phức hắn, lại gặp yêu nhất gây tên phiền toái. Người đi nhanh như vậy làm cái gì? Thời gian một cái nháy mắt, Jenny A liền đi tới nạ dạ mổ tổ dạ trước mặt, vừa cười vừa nói: "Rốt cục tan lớp, ta đều chờ ngươi đã lâu." Jenny A cùng nạ dạ mổ tổ dạ từ nhỏ quan hệ không tệ, những năm này cũng không có thiếu một lên tham gia học lớp. Nói là học lớp, cũng chỉ là Jenny A tiểu đội cùng Hỉ Dụ Rèn tiểu đội người thôi. Cái khác cùng giới học sinh, đại bộ phận đều chết ở trên chiến trường. Cho dù có còn sống, cũng cùng bọn hắn không quá quen, đương nhiên sẽ không mời đối phương. Nạ dạ mổ tổ dạ nhìn xem trước mặt Jenny A, có chút bất đắc dĩ thở dài. "Jenny A-kun, ngươi không phải cùng đàn rồ du lịch đi sao?" Vừa mới bắt đầu Jenny A hoàn toàn chính xác quấn lấy hắn hỏi thăm Hỉ Ủ Gạ rủ kỳ tung tích, chỉ là hắn một mực cũng không nguyện ý cáo chi chân tướng. Lại thêm Hỉ Ủ Gạ nhất tộc không có làm khó cùng Hỉ Ủ Gạ rủ kỳ một tiểu đội chấp hành nhiệm vụ nạ dạ mổ tổ dạ. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn liền không lại hỏi, đều ngầm thừa nhận Hỉ Ủ Gạ rủ kỳ chết ở trên chiến trường. Cho nên giờ phút này Jenny A đến, nạ dạ mổ tổ dạ thật không có hướng phương diện này nghĩ, chỉ là đơn thuần cảm thấy gia hỏa này lại phải tìm phiền toái cho mình. Du lịch trở về, nghĩ đến hơn mấy tháng chưa từng gặp qua ngươi, liền tới xem một chút. Jenny A vừa cười vừa nói, lấy hắn nằm ngửa tính tình, không có khả năng kẹn ngẩn trên đường mù lắc lư, với lại nạ dạ mổ tổ dạ trong trường học giảng bài. Hai người ngoại trừ tụ hội, cơ bản rất ít gặp mặt. Không riêng gì nạ dạ mổ tổ dạ, Jenny A cùng ngụ tạ tạng của Hà Dự, dù chỉ hạ cả gệ mị bọn người cơ hội gặp mặt đều rất yếu. Dù sao người nào đó nằm ngửa tính cách tại trong thôn đều rất ít gặp. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, người khác đã sớm nói hắn ngồi ăn rồi chờ chết, bùn não không dính lên tường được. Nạ dạ mổ tổ dạ, lấy thông minh tài trí của hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Jenny A lời nói này, chỉ cảm thấy thật vất vả có lúc tan việc phải dẹp. Lên một ngày ban thật vất vả có thể nằm ngửa, lại bị một cái ưa thích gây tên phiền toái cuốn lên. Được rồi, ít một ngày nghỉ ngơi cũng không có quan hệ. Đi đi đi, chúng ta chuyển sang nơi khác ôn chuyện. Jenny ạ không nói lời gì lôi kéo nạ dạ mổ tổ dạ đi đến bọn hắn tụ hội thường xuyên đi cái kia một nhà thịt nướng cửa hàng. Thịt nướng cửa hàng, trong dạng. Nạ dạ mổ tổ dạ nhìn xem trước mặt tư tư bốc lên dầu thịt nướng, lại không có bất kỳ cái gì động đua ý nghĩ. Jenny A-kun, ngươi tìm đến ta đến tuột cùng có chuyện gì? Nếu như là tụ hội Jenny A chắc chắn sẽ không chỉ mời hắn một người, bên người ít nhất cũng phải có một cái xỉ mù dạ đạn rộ đi theo A, mà bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nói rõ Jenny A đơn độc có chuyện tìm mình. Thật phiền phức, thật vất vả có thể hưởng thụ tan tầm thời gian. Jenny A không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, kẹp một khối thịt nướng đặt ở miệng bên trong nhấm ướt, nửa ngày nói sang chuyện khác. Mộ tổ dạ quân, ngươi thật dự định trong trường học làm bối phận lao sư sao? Nạ dạ mộ tổ dạ nghe vậy ánh mắt lấp lóe, không biết giá hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Jenny A thế mà lại cùng mình nói sang chuyện khác. Lấy sự thông minh của hắn không nên trực tiếp cho thấy ý đồ đến sao? Phải biết tại học viện nhị dạ thời điểm, nạ dạ mổ tổ dạ quan hệ với hắn tốt nhất, cũng là hiểu rõ nhất rèn nhị ạ trí thông minh người. Biến hóa lớn như vậy, xem ra những năm này trưởng thành không thiếu đâu. Tại học viện nhị dạ dạy bảo học sinh rất tốt. Nạ dạ mổ tổ dạ dùng kẹp cho trên lò nướng thịt trở mặt, so với trên chiến trường chém giết, ta càng ưa thích hậu phương ăn nhàn sinh hoạt. Nếu không phải tộc trưởng lão phụ thân cường ngạnh yêu cầu, hắn ngay từ đầu thậm chí ngay cả lão sư cũng không nguyện ý làm, chỉ muốn mỗi ngày trong nhà nằm ngửa. Về sau nạ giả mô tô cùng cảm thấy tại tiếp tục như vậy nhi tử sớm muộn muốn phế rơi, thế là không nói lời gì đem hắn an bài tại học viện nhị dạ bên trong. Mặc dù vừa mới bắt đầu cảm thấy dạy bảo học sinh rất phiền phức, nhưng so với trên chiến trường kịch liệt chém giết, đợi ở trong thôn dạy bảo học sinh sao lại không phải một loại nằm ngửa đâu. Thời gian dần trôi qua, hắn thành thói quen cuộc sống như vậy. Nếu như ngươi tiếp tục làm lão sư lời nói, gia tộc vị trí tộc trưởng có thể hay không khó giữ được. Theo lý thuyết nạ giả mô tô dạ lao cha là tộc trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra hắn tương lai liền là tộc trưởng. Tộc trưởng chi vị có năng giả cư chi. Huống hồ ta đối với cái này không có hứng thú. Tranh đoạt tộc trưởng chi vị loại chuyện này quá phiền toái, không bằng tiếp tục trong trường học làm lao sư đâu. Jenny A nghe vậy nhẹ gật đầu, lại không nói gì nữa. Người có chí riêng, với lại dạng này người tại giới nhị dạ mới có thể sống đến lâu dài. Trên thực tế Jenny A ngay từ đầu mục đích đúng là tại giới nhị dạ sống sót, phàm là hắn năm đó có thể giống nạ dạ mổ tổ dạ lời nói, khẳng định cũng sẽ lựa chọn như vậy nằm ngửa. Chỉ tiếc, hắn không có tộc trưởng lao phụ thân, huống hồ khi đó tổ bị dạ mạ không có khả năng để hắn giống nạ dạ mổ tổ dạ nằm ngửa. có thể nói lên chiến trường chính là sinh tử từ mệnh. Nếu không phải có lao tiểu tử kia thí nghiệm, rèn nhị ạ tố chất thân thể không có khả năng có lớn như vậy tăng lên. Cho tới nay hắn thật không có căm hận qua sẻn rủ tổ bị giả mạ. Phàm là sẻn rủ tổ bị giả mạ không có dấu diếm, mà là nói thẳng hắn thí nghiệm có thể gia tăng tố chất thân thể, rèn nhị ạ đã sớm hấp tấp mình cởi sạch nằm tại trên bàn thí nghiệm mặt. Những cái kia mặt trái cảm xúc đều là nhân cách thứ hai ký ức. Hai người nhìn nhau không nói gì, rèn nhị ạ kẹp lấy thịt nướng hướng miệng bên trong đưa, mà nạ dạ mổ tổ dạ thì là yên lặng giúp hắn nướng thịt. Bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài đen. Jenny Akun, ngươi là vì hỉ ủ gạ rủ kỳ sự tỉnh tới a? Nạ dạ mồ tổ dạ đột nhiên hỏi. Jenny ạ hành vi hôm nay phi thường cổ quái, để hắn ở trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, cuối cùng khóa chặt tại hỉ ủ gạ rủ kỳ sự tỉnh bên trên. Ngoại trừ rủ kỳ quân, Jenny ạ cũng không có gì có thể hỏi hắn. Ngươi có thể nói cho ta biết, hỉ ủ gạ rủ kỳ ở nơi nào sao? Nạ dạ mồ tổ dạ phát hiện Jenny ạ trên mặt nụ cười như có như không, luôn cảm giác Jenny ạ tựa hồ phát hiện manh mối gì. Không có khả năng, sự kiện kia ngoại trừ hỉ ủ gạ tộc trưởng cùng mình liền lại cũng không có người nào khác biết được. Hắn rất nhanh liền bỏ đi nội tâm suy nghĩ. Jenny Akun, ngươi không phải là đã biết sao? Nạ dạ mổ tổ dạ than nhẹ một tiếng, dù kỳ quân đã sớm chết ở trên chiến trường. Jenny ạ lông mày nhíu lại, đối với cái này từ chối cho ý kiến, có thể nói một chút hắn chôn chôn bụi chỗ nào sao? Thật có lỗi Jenny Akun, lúc ấy chiến loạn, ta cũng không có mang đi dù kỳ quân thi thể. Thật sao? Jenny ạ vừa cười vừa nói, ta đoán hắn có phải hay không ở phía trên. Nói xong, hắn chỉ trong bầu trời đêm cái kia vòng trăng tròn. Nạ dạ mổ tổ đêm nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co bảo. Đáy mắt hiện lên một tia thoáng qua tức thì chấn kinh. Chương 566, học cặn bã liền là học cặn bã. Chương 566, học cặn bã liền là học cặn bã. Nạ dạ mổ tổ dạ trên mặt chấn kinh chợt lóe lên, rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nếu như rèn nhỉ ạ cun cảm thấy sau khi chết người lại biến thành trên trời ngôi sao, cái kia rủ kỵ quân hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện ở trên trời. Hắn coi là rèn nhỉ ạ tin tưởng đại nhân lắc lư tiểu hài tử cái kia phiên lý do thoái thác, khẽ cười nói. Khi u gạ rủ kỵ hướng đi hắn chưa hề trước bất kỳ ai nhắc lên, cho dù là cha ruột cũng không biết nguyên do trong đó. Những người khác muốn bể đầu đều khó có khả năng nghĩ ra được tung tích của hắn, chớ nói chi là cái nào đó thành tích văn hóa chỉ có 5 điểm ra hỏa. Jenny ạ tự nhiên chú ý tới nạ dạ mổ tổ dạ thần sắc biến hóa, nhếch miệng lên nụ cười như có như không. Mổ tổ dạ quân, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Không có ý tứ, Jenny ạ cun, ta không có minh bạch ý của ngươi là có ý tứ gì. Nạ dạ mổ tổ dạ lắc đầu, hắn thủy chung cho rằng Jenny ạ không có khả năng biết việc này. Ngươi nói như vậy liền không có gì hay a? Jenny ạ phụ thân tiến đến nạ dạ mổ tổ dạ trước mặt, nhẹ giọng nói ra, ta vừa rồi chỉ không phải ngôi sao, mà là mặt trăng. Lời vừa nói ra, nạ dạ mổ tổ ra ngây ngẩn cả người, đại não trong nháy mắt trống không. Jenny ạ vì sao lại biết hỉ ủ gạ rủ kỳ tung tích? Chẳng lẽ là từ hỉ ủ gạ tộc trưởng nơi đó thăm dò được chân tướng sao? Trầm mặc nửa ngày, hắn đắng chát cười một tiếng, không nghĩ tới bị người phát hiện. Chuyện cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì cần thiết giấu giếm. Rõ ràng hắn đã đáp ứng hỉ ủ gạ rủ kỳ bảo thủ bí mật, chỉ tiếc cuối cùng vẫn bị Jenny ạ phát hiện. Bất quá đó cũng không phải xuất từ miệng của hắn, cũng không thể coi là bên trên là nuốt lời a. Nói một chút đi, lúc ấy trên chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Jenny A mặc dù biết hỉ ủ gạ rủ kỳ thân thế, nhưng đối với hắn như thế nào rời đi giới nỉ dạ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy tiểu đội chúng ta đang tại chấp hành nhiệm vụ. Mấy năm trước, lần thứ hai giới nỉ dạ đại chiến. Mộ tô dạ quân, phía trước có đại lượng quân địch, chúng ta khả năng bị bao vây. Hỉ ủ gạ rủ kỳ thông qua bị ả tiểu cảm thấy được chính hướng phía bọn hắn chạy tới đông đảo quân địch, với lại sau lưng truy binh không ngừng. Lúc này nạ dạ mộ tô dạ đỡ lấy trọng thương dạ mạ nạ cả đồng đội, biểu lộ có chút khó coi. Thật là xui xẻo, chúng ta thế mà bị tiền hậu giáp kích. Bởi vì có nạ dạ mổ tổ dạ tộc trưởng phụ thân nguyên nhân, bọn hắn không có bị phái đến tiền tuyến, mà là tiếp tục ở hậu phương chấp hành tuần tra cùng hộ tống lương thảo nhiệm vụ. Chưa từng nghĩ tam đại nhận thôn ở tiền tuyến kinh ngạc, muốn hủy hoại cổ nổ hạ lương thảo, từ đó muốn cùng cổ nổ hạ đánh lâu dài. Cho nên bọn họ liền xui xẻo thúc gặp được ba thôn mai phục nị dạ. Các ngươi rời đi trước đi, những người này ta hẳn là có thể ngăn cản một hồi. Khi Uga rủ kỳ nhìn qua phía trước vòng vây hai cái tiểu đội, cùng sau lưng theo đuổi không bỏ một tiểu đội, trầm giọng nói ra. Du kỳ quân. Ngừng. Nạ dạ mổ tổ dạ đang tại kể rõ năm đó chuyện phát sinh, kết quả là bị rèn nỉ ạ cắt đứt. Ngươi quá phí lời, có thể hay không nói thẳng xảy ra chuyện gì? Hiện tại thời gian không còn sớm, hắn đợi lát nữa còn muốn cho ngâm mình ở phòng thí nghiệm sẻn rủ tổ bị dạ mạ cùng nó rổ xỉ mà đưa cơm đâu. Nơi nào có thời gian chờ hắn em hay nói, hôm qua mặc dù vừa chịu một trận đánh, nhưng sẻn rủ tổ bị dạ mạ khí nhưng không có hoàn toàn tiêu. Hắn nhưng không muốn bởi vì đưa cơm quá muộn, bị lao tiểu tử kia tìm tới đánh mình cớ. Trọng yếu nhất chính là hôm qua bị đánh chỉ có 3 người bọn hắn người trong cuộc biết, nếu như đêm nay tại đệ tử trước mặt bị đánh, cái kết nhưng liền không có mặt gặp người. Nạ dạ mổ tổ dạ, ngươi cái tên này rất gấp sao? Rõ ràng đã sớm biết rủ kỵ quân ở trên mặt trăng, vẫn còn muốn đem thịt nướng ăn xong mới nói cái đề tài này. Thời gian dài như vậy đều không nóng nảy, hắn chỉ là muốn thân lâm kỳ cảnh giảng thuật, gia hỏa này lại không vui. Phải biết hắn mới là nhất người sợ phiền toái, chuyện này giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể tìm người thổ lộ hết một cái. Kết quả rèn nhị ạ gia hỏa này lại cảm thấy phiền phức lên. Nạ dạ mổ tổ dạ lật cái bì ạ tiểu gẳng, giản lược nói tóm tắt nói, đơn giản tới nói chính là chúng ta tiểu đội hộ tống lương thảo thời điểm gặp phải quân địch mai phục, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trên bầu trời hạ xuống mấy cái phi thuyền, giải quyết ba cái tập kích chúng ta nhị dạ tiểu đội, bọn hắn tự xưng sở sủ kỳ tộc nhất tộc, đi vào giới nhị dạ là muốn đem gia tộc thiếu tộc trưởng đón về. Dù kỳ quân trước khi đi để cho ta không nên đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, chờ hắn ở bên kia thu xếp tốt tự nhiên sẽ trở lại giới nhị dạ thấy chúng ta. Đáng nhắc tới chính là tên kia giả mạ nạ cả đồng đội bởi vì trọng thương hôn mê, cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Thủy Trung cho rằng dù kỳ quân vì hiểm hộ bọn hắn rút lui, cuối cùng chôn vùi tại địch nhân đồ đao hạ. Cũng chính vì hắn lý do thoái thác, để đạn dỗ bọn người cảm thấy hỉ ủ gạ dù kỳ chết trận. Nạ giả mổ tổ ra một hơi nói rõ tiền căn hậu quả, lần nữa tức giận lật cái bì ạ tiểu gắng. Gia hỏa này thật phiền phức, lại để cho chính mình nói nhiều lời như vậy. Sớm nói như vậy không phải tốt, phía trước những cái kia cửa hàng đơn thuần lãng phí thời gian, ngươi thế nào không theo hỉ ủ gạ dù kỳ bị phụ thân hắn đưa đến hỉ ủ gạ trong tay gia chủ bắt đầu nói lên đâu. Rèn nhỉ ạ vừa ăn no không muốn tiếp nhận quá nhiều tin tức, như thế quá phí đầu óc. Giả lược nói tóm tắt nói rõ nguyên nhân cũng rất không tệ. Nạ giả mổ tổ ra. Ừ, học cặn bã liền là học cặn bã. Hắn thật vất vả không chê phiền phức cùng người thổ lộ hết năm đó phát sinh sự tình. Chưa từng nghĩ ra hỏa này ngược lại cảm thấy phiền phức lên. Được rồi, mình tốt xấu là học phách, không cùng người nào đó văn hóa khóa thành tích chỉ có 5 điểm ra hỏa so đo. Hắn ở trường học dạy nhiều năm như vậy sách, từ trước tới nay chưa từng gặp qua so 5 điểm còn thấp hơn thành tích. Đổi lại gia tộc khác tiểu hải tử, cầm 5 điểm phiếu điểm trở về sớm đã bị đánh chết. Liên lấy Uchiha nhất tộc đến nêu ví dụ, nạ dạ mô tổ dạ miễn tưởng. Phụ thân đại nhân, đây là thành tích của ta đơn. Hôn trướng, ngươi cái phê vật này, không xứng làm con của ta. 3. Một bàn tay phiến ở trên mặt, tiếp theo bị trực tiếp ném ra ngoài cửa, chỉ có thể quỳ gối cổng điên cuồng phá cửa. Ô ô ô, phụ thân đại nhân, ta biết sai. Tại ngươi thi đến mát điểm trước, không nên gọi ta vì phụ thân. Ngày thứ hai, chuyện này liền sẽ trong gia tộc truyền ra. Nha, đây không phải thành tích văn hóa chỉ có 5 điểm phế vật sao? Ngươi ngu xuẩn như vậy, căn bản không xứng đỉnh lấy ủ chi hạ danh hảo. Gia hỏa này cho gia tộc mất mặt, nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Đến từ cùng tuổi ủ chi hạ tộc nhân châm chọc khiêu khích, sau đó liền là bị cả đám nhấn trên mặt đất hành hung. Nếu như rèn nỉ ạ biết hảo hữu suy nghĩ trong lòng, khẳng định cảm thấy đây là Uchiha mới mở mắt mô bản. Sáo lộ này thỏa thỏa tuổi mục nịch tập mô bản A. Không sai, coi như rèn nỉ ạ thật biết nạ giả mổ tổ giả ý nghĩ, cũng sẽ không cảm thấy khảo thí 5 điểm là kiện mất mặt sự tình. Ngược lại càng muốn chú ý làm như vậy có thể hay không để cho Uchiha tộc nhân mở ra xạ gì đắng. Đến lúc đó ta muốn tới mặt trăng, ngươi có muốn hay không đi theo chúng ta cùng một chỗ? Ngươi có thể tiến về mặt trăng. Xem như thế đi. Rèn nhỉ ạ nhớ kỹ lòng đất đặc thù nước suối có thể tiến vào thời không môn, từ đó trực tiếp xuyên qua đến trên mặt trăng mặt. Chỉ cần tìm được chỗ kia nước suối là có thể. Tốt, đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi. Nạ giả mồ tổ giả nghe vậy không do dự, trực tiếp đáp ứng. Dù kỷ quân nhiều năm như vậy đều chưa có trở về, rất có thể ở trên mặt trăng mặt sẽ ra chuyện. Đợt, hôm qua cảm mạo đều không có đánh vùng châu thổ, hôm nay trạng thái tốt hơn nhiều, tấn công mạnh, nhất định phải tấn công mạnh. Chương 567, thì ủ gạ lao tộc trưởng chương 567, thì ủ gạ lao tộc trưởng ngươi nói ngươi muốn đi trên mặt trăng. Hồ cả văn phòng, Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ cùng Sạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ rèn mặt lộ vẻ chấn kinh. Mặt trăng ở trên trời, người bình thường lại như thế nào có thể tiến về? Nhưng hai người rất nhanh liền tỉnh táo lại, đã rèn nhị ạ xét ra, khẳng định đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mặc dù bọn hắn không biết ra hỏa này dùng biện pháp là cái gì, nhưng bọn hắn chỉ cần vô điều kiện tin tưởng cũng làm theo là được rồi. Trên mặt trăng sụt sụt kỳ tiên tổ tại giới nhị dạ lưu lại địa nguyện truyền tống môn, chúng ta có thể tìm được cái kia phiến truyền tống môn, sau đó liền có thể từ giới nhị dạ truyền tống đến trên mặt trăng. Tô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ lưu lại truyền tống môn dự tính ban đầu hẳn là thuận tiện tộc nhân cùng giới Nị Dạ liên lạc, nhưng chưa từng nghĩ một số năm hậu tộc người đối với hắn lưu lại sinh ra khác nhau. Cuối cùng không chỉ có không có thúc đẩy trên mặt trăng Tô Sủ Kỳ cùng giới Nị Dạ giao lưu, ngược lại bởi vì lý niệm phát sinh khác nhau, cuối cùng dẫn đến trên mặt trăng Tô Sủ Kỳ gần như toàn diện. Về sau chỉ còn lại có một cái Tô Sủ Kỳ Tô Nệ Dị, tộc nhân khác toàn bộ đều chết sạch. Sĩ Mụ Dạ đạn rổ cùng Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ rèn không có chất vấn rèn Nị ạ lời nói này chân thực tính. Không biết từ lúc nào bắt đầu, rèn Nị ạ liền biết rồi giới Nị Dạ rất nhiều bí ẩn. Chỉ là bọn hắn một mực không có hỏi thăm rèn Nị ạ từ đâu biết được. Từ khi Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi chết, rèn Nị ạ liền lười nhắc diễn. Nếu như đồng bạn thật hỏi nguyên nhân, hắn hoàn toàn có thể nói là Mạ Đạ Dạ nói cho hắn biết. Coi như rèn rủ Tô bị Dạ Mạ lão tiểu tử kia tự mình hỏi đến, hắn cũng là dạng này lý do thoái thác. Luôn không khả năng bởi vì nghiệm chứng loại chuyện nhỏ nhặt này, liền đem chết đi Uchiha Mạ Đạ Dạ huyết thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn xảy ra đi. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm được cái kia phiến truyền thống môn liền có thể tiến về mặt trăng. Sazuto bị Hỉ Dụ rèn có chút mong đợi nói ra. Ở trong thôn xử lý văn bản tài liệu 2 tuần lễ, mình cuối cùng có thể tiến về mặt trăng du lịch. Mỗi lần nghĩ đến đạn rổ cùng rèn nhì ạ tại giới nhì dạ vui sướng chơi đùa, mà hắn chỉ có thể khổ ép ngồi ở văn phòng xử lý văn bản tài liệu. Chỉ là ngấp lại đã cảm thấy sụp đổ, hồ cả vị trí tựa hồ đều không có tốt như vậy. Hiện tại hắn rốt cục có thể đi trên mặt trăng hưởng thụ nghỉ ngơi sinh sống. Lúc đầu trước đó liền đã từ trước bảy nát, còn chưa kịp hưởng thụ mấy ngày, liền bị đạn rổ vừa dỗ vừa lừa đi làm lại. Không sai, tìm tới truyền tống môn liền có thể tiến về mặt trăng. Rèn nhì ạ đem nước suối chỗ đại khái phương vị nói cho hai người. Bọn hắn không do dự lúc này điều động ạ bù tiến đến tìm kiếm. Đúng, các ngươi vì sao lại nghĩ đến đi trên mặt trăng? Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn rốt cục nhớ tới hỏi thăm hai người nguyên nhân, giới nỉ dạ đã bị hai người này chơi khắp cả sao. Rèn nỉ ạ không có dầu diếm, đem hỉ ủ gạ dù kỳ sự tình chi tiết cáo chi. không nghĩ tới chúng ta đã từng đồng học lại là một người ngoài hành tinh. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn không khỏi tắt lưỡi, vốn cho là hắn điểm hộ đồng bạn rút lui hy sinh, kết quả là chạy đến trên mặt trăng đi. Chỉ có thể nói nạ dạ mộ tổ dạ tên kia thật là thủ khẩu như bình a. Nếu không phải rèn nỉ ạ cùng đàn dồ tận mắt nhìn thấy mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới hỉ ủ gạ dù kỳ có loại kia thân phận đặc thù. Ngươi tiếp tục xử lý văn bản tài liệu đi, ta muốn cùng rèn nỉ ạ đi bái phòng hỉ ủ gạ tộc trưởng. Xì mù dạ đàn dồ liếc mắt chất trên bàn tích văn bản tài liệu, sau đó mang theo rèn nỉ ạ cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại xạ dù tô bị hỉ dù rèn nhìn xem đầy bàn văn bản tài liệu yên lặng thở dài, làm hồ cả cũng không dễ dàng à. Hiện tại làng lá so với nguyên tắc bên trong không biết lớn gấp bao nhiêu lần, cũng liền mang ý nghĩa hồ cả cần xử lý văn bản tài liệu đồng dạng gấp bội. Mỗi ngày đều có đủ loại sự tình cần hắn đến tự mình xử lý. Chỉ là dạng này coi như xong, thảm nhất chính là hắn không phải chân chính hồ cả, chỉ là một cái lúc nào cũng có thể bị triệt tiêu chức vị đại diện hồ cả thôi. Chân chính hồ cả gần nhất ngay cả chính vụ đều không muốn quản, liền đi theo rèn nỉ ạ phía sau cái mông ngủ lăn lư. Khi u gà nhất tộc trụ sở, tộc trưởng phụ đệ. Hồ cả đại nhân, rèn nỉ ạ đại nhân, mau mời tiến. Đến mở cửa là một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, khi nhìn đến hai người trong nháy mắt lập tức cung kính để mời hai người đi vào. Ngươi là Hỉ ủ gà Hỉ ạ sĩ vẫn là Hỉ ủ gà Hỉ dạ sĩ tới? Rèn nỉ ạ đối với tân nhiệm Hỉ ủ gà tộc trưởng trong nhà đôi này sinh đôi minh đệ không có quá nhiều ấn tượng. Hai người vừa ra đời thời điểm, hắn đều 20 tuổi, tự nhiên không thể lại cố ý lưu ý hai cái tiểu thí hải. Lại nói, lúc kia hai người phụ thân còn không phải tộc trưởng, hắn liền càng thêm không có ấn tượng. Hồi bẩm rèn nỉ ạ đại nhân, ta là Hỉ ủ gà Hỉ dạ sĩ, hôm nay ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Tên là Hỉ ủ gà Hỉ dạ sĩ thiếu niên cung kính nói ra. Rèn nỉ ạ nghe vậy hơi nhíu mày, đây chính là nệ gì phụ thân? Nguyên tắc bên trong Hỉ ủ gà Hỉ dạ sĩ rất thảm, cũng bởi vì là cái đệ đệ liền biến thành phân gia thành viên, cả đời thụ Hỉ gạ sở kẹn no dù ý rụt trói buộc. Vân ẩn thôn sứ giả vì cướp đoạt bị ạ tiểu găng bắt cóc Hỉ nạ tạ, bị Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ đánh giết về sau, Vân ẩn thôn ngược lại áp chế cổ nổ hạ giao ra Hỉ ạ sĩ thi thể. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ vì để tránh cho chiến tranh, bảo hộ thôn cùng huynh trưởng, cuối cùng lựa chọn chủ động tự vận thay huynh trưởng chịu chết. Chính là bởi vì Hỉ dạ sĩ là tử vong, để nệ gì đối tông gia trong lòng sinh oán trách, đồng thời cho rằng đây hết thảy đều là số mệnh, thủy chung kiên trì quan niệm về số mệnh. Mặc dù rèn nỉ ạ không cách nào cải biến Hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia cùng phân gia chế độ, nhưng chí ít cái thời không này Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ sẽ không bởi vì Vân ẩn mà chết. Chúng ta tìm ngươi phụ thân hỏi thăm chút chuyện, mời đi theo ta. Bên trong phòng tiếp khách, Hồ ca đại nhân, rèn nỉ ạ đại nhân, không biết hai vị đến thăm có chuyện gì quan trọng. Hỉ ủ gạ tộc trưởng không rõ hai người vì sao lại tìm kiếm mình. Hỉ ủ gạ tộc trưởng, ngươi biết Hỉ ủ gạ dù kỳ sự tình sao? Hỉ ủ gạ tộc trưởng, Hỉ ủ gạ dù kỳ không phải lên đảm nhiệm tộc trưởng đã sớm chết ở trên chiến trường nhi từ sao? Bọn hắn tại sao phải hỏi cái này sự kiện? Rèn nỉ ạ cùng sĩ mụ dạ đạn dỗ đem Hỉ ủ gạ tộc trưởng trên mặt phản ứng thu hết vào mắt. Không có việc gì ta liền hỏi một chút, không biết lao tộc trưởng ở nơi đó. Hỉ ủ gạ tộc trưởng không biết bọn hắn tới đây mục đích, nhưng không có hỏi thăm, yên lặng đi ở phía trước vì hai người dẫn đường. Hai vị mời đi theo ta. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào một cái tĩnh mịch trạch biệt cổng. Nơi này chính là lão tộc trưởng trụ sở, hai vị cần ta đi vào thông báo sao? Không cần, làm phiền tộc trưởng dẫn đường. Hỉ ủ gạ tộc trưởng chỗ nào nghe không ra trong lời nói đuổi người ý tứ. Hướng rèn nỉ ạ cùng đàn rộ lên tiếng chào hỏi liền rời đi nơi đây. Không biết bọn hắn tìm lão tộc trưởng cần làm chuyện gì. Được rồi, đây không phải hắn nên quan tâm sự tình. So với công an phận đủ trí hạ nhất tộc, thì ủ gạ nhất tộc thủy chung rõ ràng tự thân định vị, xưa nay không vượt qua thôn quy củ cùng danh giới cuối cùng. Hai vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Trong phòng lão tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu cổng phát sinh sự tình, mở ra cửa sân vừa cười vừa nói. Lão tộc trưởng khách khí, chúng ta tới này muốn hướng ngài hỏi thăm một số việc. Chúng ta vào nhà nói chuyện. Lão tộc trưởng lạc cười a nói. Nhìn lên đến phi thường nhiệt tình không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Rèn nỉ ạ thấy thế mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong truyền thuyết không phải nói Hỉ ủ gạ dù kỳ phụ thân rất nghiêm khắc sao? Hiện tại xem ra làm sao có chút bình dị gần gũi đâu. Rèn nỉ ạ cảm giác ngược lại không cảm thấy là bọn hắn thân phận nguyên nhân, mà là lao tộc trưởng tính tình vốn là rất ôn hòa. Chương 568, chân tướng sự tình chương 568, chân tướng sự tình lao tộc trưởng, chúng ta là vì Hỉ ủ gạ dù kỳ sự tình mà đến. Gian phòng bên trong, Rèn nỉ ạ trực tiếp hướng kỳ biểu minh ý đồ đến. Lao tộc trưởng nghe vậy trên khuôn mặt dàn mua hiện lên một chút kinh ngạc. Sau đó vừa cười vừa nói, "Rèn nỉ á đại nhân nói bừa, con ta sớm đã chết ở trong chiến tranh, nếu như hắn đã từng có cái gì trêu chọc đến chỗ của ngươi, còn xin ngài xem ở lão phu trên mặt mũi cũng không cần cùng người chết so đo." "Lão tộc trưởng, trong miệng ngươi làm sao một câu nói thật đều không có?" Rèn nỉ á đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười, "Không biết rèn nỉ á đại nhân chỉ giáo cho." Lão tộc trưởng lộ ra hoang mang dáng vẻ, "Ta có nói lão sao?" Mặc dù hắn không rõ ràng rèn nỉ á cùng đạn rộ phải chăng phát hiện cái gì, nhưng y nguyên giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thứ nhất, Hỉ ủ gạ dù kỳ không phải ngươi chân chính nhi tử. Rèn nỉ ạ chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hời hợt nói ra. Lao tộc trưởng nghe nói như thế, đục ngầu ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Rèn nỉ ạ không có để ý phản ứng của hắn, tiếp lấy duỗi ra ngón tay thứ hai, Hỉ ủ gạ dù kỳ trên thực tế cũng chưa chết, không phải sao? Nhìn xem rèn nỉ ạ trên mặt như có như không ý cười, lao tộc trưởng thì là rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ giọng thở dài, chưa từng nghĩ vẫn là bị các ngươi phát hiện. Hắn hiện tại lớn tuổi, vốn cho rằng có thể trông coi bí mật này thẳng đến xuống mồ vào cái ngày đó, kết quả vận mệnh trêu người, không biết nguyên nhân gì bị rèn nì ạ cùng đàn rộ phát hiện dù kỳ biến mất chân tướng. Hắn ngược lại không cảm thấy là duy hai biết được chân tướng nạ dạ mổ tổ dạ lộ ra, có thể là rèn nì ạ dùng phương thức của mình phát hiện chân tướng. Tộc trưởng đương nhiệm không biết chuyện này sao? Sĩ mù dạ đàn rộ hồi tưởng lúc trước bọn hắn nhắc lên hỉ ủ gạ dù kỳ, đương nhiệm hỉ ủ gạ tộc trưởng trên mặt ngoài ý muốn dáng vẻ. Hắn không biết, dù kỳ thân thế chỉ có ta cùng phụ thân ta biết được. Đã đều bị hai người phát hiện, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm, chậm rãi giảng thuật tự mình biết ạ cả sủ kỳ sự tình. Nguyên lai lão tộc trưởng phụ thân cũng chính là hỉ ủ gạ tốt nhất đảm nhiệm tộc trưởng, dưới cơ duyên xảo hợp gặp qua sủ sủ kỳ nhất tộc gia chủ. Về sau trên mặt trăng sủ sủ kỳ tông gia cùng phân gia phát sinh khác nhau. Thế là hắn đem con của mình đưa đến giới lý dạ, xin nhờ lão tộc trưởng phụ thân hỗ trợ chăm sóc. Lão tộc trưởng từ phụ thân nơi đó biết được trên mặt trăng sự tình, minh bạch hỉ ủ gạ dù kỳ thân thế. Ý hắn biết đến dù kỳ không thể giống trong gia tộc cái khác người đồng lứa, hắn cần mạnh lên, trở nên rất mạnh rất mạnh. Dạng này mới có thể tại tương lai trợ giúp hắn chân chính phụ thân. Mặc dù dù kỳ phụ thân chỉ nói là tộc nhân xuất hiện khác nhau, nhưng lão tộc trưởng cùng phụ thân của hắn đều biết tình huống rất nghiêm trọng. Không phải đối phương liền sẽ không thật xa đem dù kỳ đưa đến giới lý dạ. Dù kỳ phụ thân tại dù kỳ trên thân thiết hạ phong ấn, kết quả nhoáng một cái mấy chục năm phong ấn giải trừ, dù kỳ bắt đầu dần dần thức tỉnh. Nhưng phụ thân của hắn vẫn không có đi vào giới lý dạ, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ đối phương gặp bất trắc. Thế là lão tộc trưởng liền đem dù kỳ coi là con của mình, dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn dạy bảo dù kỳ trưởng thành cùng mạnh lên. Sợ trên mặt trăng phân ra đi vào giới lý dạ giải quyết dù kỳ. Nếu như thật có một ngày như vậy, mình nghiêm khắc dạy bảo cũng có thể để hắn có thủ đoạn bảo vệ. Khi ủ gạ dù kỳ mình cũng rất không chịu thua kém, tuổi còn trẻ liền là tinh anh thượng nhẫn lý dạ. Chiến tranh bộc phát, lão tộc trưởng lúc đầu muốn đem dù kỳ an bài đến tiền tuyến, có thể nghĩ đến chiến tranh thảm thiết trình độ, cuối cùng ngầm đồng ý hắn cùng nạ dạ mộ tổ dạ tại chiến trường hậu phương chấp hành không có quá lớn nhiệm vụ nguy hiểm. Đằng sau liền là sở sủ kỳ nhất tộc giáng lâm giới lý dạ, mang theo hỉ ủ gạ dù kỳ trở về đảm nhiệm tông gia gia chủ. Hai người nghe xong lão tộc trưởng giải thích, thần sắc có chút động dung. Jenny ạ vốn cho rằng lão tộc trưởng là bố dượng, cho nên mới muốn đối hỉ ủ gạ dù kỳ nghiêm khắc như vậy. Không nghĩ tới chân tướng đảo ngược nhanh như vậy. Hai vị hướng ta nghe ngóng dù kỳ cái đứa bé kia thân thế, là xảy ra chuyện gì sao? Lão tộc trưởng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Jenny ạ, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Chẳng lẽ nói là dù kỳ từ trên mặt trăng trở lại giới lý dạ? Hắn đời này không có lấy vợ sinh con, đem dù kỳ coi là mình thân sinh cốt đủ. Dù kỳ rời đi, trong lòng hắn cùng nhi tử chết không có gì khác biệt. Nếu như hắn có thể tại sinh thời nhìn lại một chút nhi tử cũng tốt ta. Cái kia ngược lại là không có. Rèn nhì ạ đem mình muốn tiến về mặt trăng thăm hỏi hỉ ủ gạ dù kỳ kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Lao tộc trưởng nghe vậy hô hấp có chút thô trọng, thần tình kích động nói ra. Rèn nhì ạ đại nhân, ngài có thể hay không mang ta cùng một chỗ? Mặc dù không biết rèn nhì ạ kế hoạch xác suất thành công như thế nào, nhưng hắn vẫn nguyện ý thử một chút. Vạn nhất thật thành công đâu? Những năm này hắn một mực lo lắng dù kỳ ở trên mặt trăng gặp được nguy hiểm. Những cái kia đi vào giới lý dạ mang đi dù kỳ sụt sụ kỳ tộc nhân, khả năng không phải tông gia thành viên, mà là phân gia lắc lư dù kỳ thủ đoạn. Coi như những người kia thật là tông gia người, cũng không có nghĩa là dù kỳ ở phía trên liền không có nguy hiểm. Dù sao tông gia cùng phân gia chiến đấu có khả năng còn chưa kết thúc. Đến lúc đó, phân gia thành viên khẳng định sẽ nhắm vào dù kỳ cái này tuổi trẻ tông gia tộc trưởng. Lao tộc trưởng cũng muốn tiến về sao? Jenny A nhìn xem hắn tuổi đã cao, không khỏi có chút do dự. Hiện ở trên mặt trăng tình huống ai cũng không rõ ràng. Tùy tiện mang theo lão nhân ra đi lên rất nguy hiểm á. Rèn nì a đại nhân, đừng nhìn lão phu tuổi đã cao, nhưng vẫn là có tự vệ thực lực. Lão tộc trưởng tựa hồ đoán được rèn nì a ý nghĩ, lập tức buộc phát trên người trả cờ dạ chứng minh. Trên thực tế lão tộc trưởng niên kỷ cũng không tính được rất lớn, 5-60 tuổi. Bất quá tuổi tác tại lâu dài buộc phát chiến tranh giới nì dạ thật được cho lớn tuổi phạm vi. Đi, các loại khi xuất phát, ta tới tìm ngươi. Rèn nì a nhìn lão tộc trưởng nghiêm túc bộ dáng, cự tuyệt thủy chung cũng không nói ra miệng. Hắn dạng này cũng chỉ là muốn xem một chút con của mình thôi. Hai người rời đi hỉ ủ gạ trụ sở. Dạo bước tại thôn trên đường phố. Jenny ạ, ngươi nói cái kia nước suối thật tồn tại sao? Đàn rỗ lo lắng đi ra ngoài ạ bụ tìm không thấy nước suối chỗ, từ đó không cách nào thực hiện chuyện tống đến trên mặt trăng. Nếu như vậy, lão tộc trưởng chẳng phải là cao hứng hụt. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cũng chỉ có hắn kiên trì thay hảo huynh đệ đi hướng lão tộc trưởng nói xin lỗi. Yên tâm, nước suối khẳng định tồn tại. Jenny ạ đem đại khái tọa độ nói cho ạ bụ, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tin tức. Sĩ mù dạ đàn rỗ nhìn thấy hảo huynh đệ chắc chắn bộ dáng, nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ thời không song song cái kia việc sự tình, tại sự tình khác bên trên hắn vẫn là rất nguyện ý tin tưởng hảo huynh đệ. Dù sao Jenny ạ chưa từng có để hắn thất vọng qua. Đương nhiên, muốn trừ bỏ xem không hiểu địa đồ cùng mạnh miệng thời không song song sự tình. Ta về trước đi phơi nắng, ạ bụ truyền đến tin tức nhớ kỹ nói cho ta biết. Đi, ngươi trở về phơi nắng a. Hai người tại giao lộ phân biệt, riêng phần mình về tới trong nhà. Văn phòng có một cái đại diện hổ cả xử lý chính vụ, chỗ nào còn cần đạn rộ chạy tới làm việc đâu. Chút chuyện nhỏ này giao cho người khác liền tốt. Lúc này hổ cả văn phòng. Sa dù Tô Bi Hi dù rèn nhìn xem chồng chất như núi chính vụ, bực bội nắm tóc. Mệt mỏi quá a, đàn rỗ làm sao vẫn chưa về giúp ta. Thật tình không biết trong miệng hắn đàn rỗ, đã nằm tại rèn nhi a tặng trên ghế nằm phơi nắng. Đợt, lại đến cuối tuần, thời gian trôi qua thật nhanh, thật to nhóm đưa chút lễ vật Z cờ một cái, nhỏ tác giả vô cùng cảm kích, anh. Chương 569, lao già ra tay rất ác độc á. Chương 569, lao già ra tay rất ác độc á. Ạ bù nhóm trải qua khó khăn chắc trở, rốt cục tại ít hai lui tới hẻm núi chỗ sâu, tìm được một chút trong truyền thuyết địa nguyệt chi Izumi. Đây chính là Rèn Ni A đại nhân nói chỗ kia nước suối. Trở về phục mệnh. Rất nhanh trong nhà phơi nắng Rèn Ni A liền thu vào đàn rổ tin tức truyền đến. Hắn không do dự, kêu lên nạ giả mổ tổ dạ, thì ủ gạ lao tộc trưởng hòa hảo huynh đệ đàn rổ, bốn người thẳng đến con suối vị trí. Trên đường nạ giả mổ tổ dạ cùng hỉ ủ gạ lao tộc trưởng đều là mặt lộ vẻ chờ mong. Thời gian qua đi mấy năm, bọn hắn rốt cục muốn lần nữa nhìn thấy hỉ ủ gạ dù kỳ, hy vọng hắn ở trên mặt trăng sinh hoạt vẫn tốt chứ. Bởi vì ạ bụ trực tiếp đem tin tức cáo chi trong nhà nghỉ ngơi đàn rổ, tại phía xa hổ cả văn phòng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn căn bản vốn không biết mấy người xuất phát rời đi sự tình. Dù sao hổ cả rời đi thôn, không cần hướng đại diện hổ cả báo cáo. Lúc này xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mặc dù đối mặt trước mắt chồng chất như núi văn bản tài liệu, trên mặt nhưng không có lúc trước vẻ u sầu. Bởi vì hắn rất nhanh liền có thể tiến về mặt trăng du lịch. Chật chật, ngẫm lại liền rất chờ mong đâu. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ước mơ lấy trên mặt trăng phong cảnh, thật tình không biết rèn nhỉ ạ mấy người đã sớm xuất phát. Chính là chỗ này. Rèn nhỉ ạ đi vào ạ bù phát hiện con suối vị trí, nước suối cũng không phải là thành tịnh thấy đáy, mà là hiện ra màu xanh thẳm, ở giữa phiêu tán điểm điểm ngân huy. Nước suối vô thanh vô tức, lại tản ra trận trận yếu ớt không gian ba động, cùng xa xôi chân trời mặt trăng sinh ra lấy huyền hoặc khó hiểu của mình. Chỗ này nước suối liền là liên tiếp giới nhị dạ cùng mặt trăng không gian thông đạo. Rèn nhỉ ạ nói xong trực tiếp nhảy vào nước suối, xì mù dạ đạn rồ mấy người không do dự, lập tức đi theo. Chính như hắn nói như vậy, nước suối phía dưới chính là không gian thông đạo. Lặn xuống quá trình cũng không phải là ở trong nước bơi lội, mà là một loại huyền diệu mất trọng lượng cảm giác cùng rơi xuống cảm giác. Cũng may cảm giác như vậy không có tiếp tục quá lâu, phía dưới liền xuất hiện một cái bạc điểm sáng màu trắng, cấp tốc mở rộng. Ông, một tiếng rất nhỏ chấn minh, bốn người cảm giác dưới chân một thực, chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên rõ ràng. Bọn hắn đứng tại hoàn toàn hoang lương, che kín núi bay quanh cùng màu xám bụi đất thổ địa bên trên. Đỉnh đầu không còn là trời xanh buồn, mà là rộng lớn vô ngần đèn kịt vũ trụ màn sân khấu, cùng một viên màu xanh thẳm tinh cầu xinh đẹp. Nơi đó liền là bọn hắn từ nhỏ sinh hoạt giới lý ra. Nơi này chính là mặt trăng. Sĩ Mù Dạ đạn rồ ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Không nghĩ tới chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn thật từ giới nhị dạ xuyên qua đến trên mặt trăng tới. Phía trước có hai phe nhân mã đang tại chiến đấu. Khi U Gạ lao tộc trưởng thanh âm để mấy người trở về qua thần, chỉ thấy lao tộc trưởng chỉ vào một cái phương vị nói ra. Khi U Gạ nhất tộc bị ạ cựu gằng ưu thế vào lúc này hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bọn hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào, lao tộc trưởng liền thấy phía trước có người đang chiến đấu. Lao tộc trưởng, bên kia tình hình chiến đấu thế nào? Tình hình chiến đấu kịch liệt, có một phương đã ở thế yếu. Khi U Gạ lao tộc trưởng nhíu mày nói ra, chúng ta nhanh qua xem một chút đi. Hắn không xác định đứng trên ưu thế cái kia một phe là không phải tông gia người. Nếu như không phải, tông gia tộc nhân liền muốn gặp nguy hiểm. Hắn cũng không phải quan tâm tông gia an nguy, vẹn vẹn lo lắng Hỉ Ủ Gạ dù kỳ gặp được nguy hiểm thôi. Rèn Nhỉ Á nghe vậy không có ý kiến, mấy người vội vàng tiến về Sủ Kỳ chiến trường vị trí. Ngoài mấy chục dặm, Sủ Kỳ tông gia cùng phân gia triển khai chiến đấu kịch liệt. Sủ Kỳ dù kỳ, ngươi còn muốn cố chấp tới khi nào? Phân gia đại trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm thân chịu trọng thương Hỉ Ủ Gạ dù kỳ, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ. Vì thủ hộ một cái bẩn thỉu giới lý dạ, để tộc nhân không công đổ máu, đáng ra không? Đại trưởng lão lúc trước liên hợp các trưởng lão khác cộng đồng tập kích Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ, lấy tử vong hai vị trưởng lão đại giới, thành công trọng thương Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ. Nói thật ra, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy bây giờ cục diện. Nói cho cùng bọn họ đều là đồng tộc người, náo thành bây giờ không chết không thôi cục diện, cũng là bất đắc dĩ. Nếu như có thể thuyết phục phân ra từ bỏ thủ hộ nhận giới, bọn hắn tự nhiên là không cần đánh cho người chết ta sống. Đến lúc đó hoàn toàn có thể cùng một chỗ hủy diệt giới lý dạ, một lần nữa thành lập trật tự mới. Giải ủy triệt trưởng lão, sai chính là bọn ngươi. Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ khẽ miệng tràn ra máu tươi, trên ngực sắc mặt trắng bệch thở hào hẹn, hủy diệt giới nhị dạ căn bản không phải tiên tổ ý nguyện. Mặc kệ là từ nhỏ tại giới nhị dạ lớn lên, vẫn là hoàn thành phụ thân nguyện vọng, hắn đều khó có khả năng để phân ra hủy diệt giới nhị dạ. Hắn từng đã đáp ứng nạ dạ mộ tổ dạ, chuyện chỗ này trở về nhìn hắn. Chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, tông gia cùng phân gia chiến tranh từ đầu đến cuối không có kết thúc. Song phương thực lực sai biệt không lớn, không có tính quyết định lực lượng không cách nào kết thúc chiến tranh. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Giờ phút này hai tên tông gia tộc nhân nhìn thấy rủ kỳ thụ thường, lập tức ngăn tại trước người hắn biểu lộ nghiêm túc nói. Chúng ta tới hiểm hộ ngài rời đi. Bọn hắn tuyệt không cho phép có người tổn thương tộc trưởng. Phải biết Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ thực lực là tông gia mạnh nhất tồn tại, nếu như tộc trưởng gặp bất trắc, tông gia chỉ sợ liền không còn cách nào ngăn cản phân gia âm mưu. Cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn hiểm hộ tộc trưởng thuận lợi rời đi, các loại thương lành một lần nữa chống cự phân gia tiến công. Phân gia trận chiến này chết tốt mấy vị trưởng lão, tổn thất đồng dạng phi thường lớn. Chỉ cần Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ có thể thuận lợi rời đi, tin tưởng phân gia cũng không dám phái người truy kích. Liền các ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Phân gia đại trưởng lão nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái tông gia mao đầu tiểu tử cười lạnh. Cũng được. Hắn phất phất tay, sau lưng cuối cùng hai tên thụ thương phân gia trưởng lão đứng dậy, đã bọn hắn chấp mê bất ngộ, vậy liền để bọn hắn cùng bọn hắn liều chết bảo vệ giới nhị dạ cùng nhau đổi chôn bụi a. Giờ phút này Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Mà hai tên phân gia trưởng lão mặc dù thụ thương, nhưng đối phó với lượng cái mao đầu tiểu tử vẫn là dư sức có thừa. Cái khác tông gia thành viên đều bị phân gia kiềm chế, trong thời gian ngắn không có khả năng đến đây trợ giúp. Hiện tại xem ra, hôm nay liền là Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ tử kỳ. Chỉ cần tông gia tộc trưởng chiến tử, tông gia tuyệt đối là sĩ khí đê mê, đến lúc đó liền có thể nhất cử giải quyết toàn bộ tông gia. Hai vị trưởng lão nghe vậy không nói nhảm, trực tiếp đối hai người phát khởi công kích. Tộc trưởng ngài mau rời đi, chúng ta tới thay người yểm hộ. Hai cái tông gia thành viên ôm quyết tâm quyết tử xông về hai vị trưởng lão, dù là biết rõ không địch lại cũng không có lui ra phía sau nửa bước. Hyuga Dụ Kỳ nhìn xem hai tên tộc nhân vì mình phấn đấu bên mình, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn không do dự quay người thoát đi, hắn không thể chết ở chỗ này, không phải tông gia liền không cách nào lại chống cự phân gia. Muốn chạy, ta để ngươi rời đi sao? Phân gia đại trưởng lão hừ lạnh, rất nhanh liền đem hắn ngăn lại. Đổi lại bình thường, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc hôm nay ngươi đồng thời đối mặt năm vị trưởng lão, ngươi không có phần thắng chút nào. Vừa dứt lời, thân hình hắn bạo khởi, một cái ngưng tụ lực lượng toàn thân bàn tay thẳng oanh rủ kỳ ngực. Hyuga Dụ Kỳ thấy thế con ngươi đột nhiên co lại, trọng thượng phía dưới đã khó mà tránh đi. Đúng lúc này, một viên sủ dự kèn hướng phía đại trưởng lão bàn tay đánh tới, làm cho hắn không thể không từ bỏ công kích. Siêu. Cái viên kia sủ dự kèn nghiêng cắm ở hai người cách đó không xa trên mặt đất. Lão giả ra tay rất ác độc a. Chương 570, đã lâu không gặp, Bức Vương chương 570, đã lâu không gặp, Bức Vương rèn nỉ ạ vừa đến chiến trường, liền thấy phân gia đại trưởng lão muốn đối Bức Vương thống hạ sát thủ. Nếu không phải hắn vừa rồi kịp thời xuất thủ ngăn cản, thì ủ gạ rủ kỳ sớm đã bị một trưởng vô chết. Phân gia đại trưởng lão kinh nghi bất định nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tóc dài nam tử. Người là ai? Trên mặt trang chỉ có xuất sủ kỳ tông gia cùng phân gia tộc nhân, đám người kia lại là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ nói là từ truyền tống thông đạo đến mặt trăng giới ly ra người? Hắn không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào tìm tới thông đạo, nhưng lại tới đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Phân gia đại trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm rèn nhị ạ. Hủy diệt giới nhị dạ vốn là muốn thanh trừ giới nhị dạ tất cả mọi người, hiện tại có người gan to bằng trời đi vào trên mặt trăng muốn chết, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hyuga Dụ Kỳ kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện rèn nhị ạ, bình tĩnh trên mặt hiện ra khó có thể tin. Sao ngươi lại tới đây? Hắn không nghĩ tới ngay tại lúc này, tại phía xa giới nhị dạ đồng bạn sẽ đến đây hỗ trợ. Chuyện này liền cùng giống như nằm mơ, quá không chân thật. Lão già thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi nói chuyện thái độ làm cho ta rất khó chịu. Rèn nhị ạ mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ gì gặng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại trưởng lão. Trên mặt trăng sủ kỳ tộc nhân là hạ mù giả trực hệ hậu duệ, huyết mạch độ tinh khiết cực cao, sau khi thành niên kém cỏi nhất cũng có cái đặc biệt thượng nhẫn nhị giả trình độ. Tộc đàn bên trong không thiếu một chút cả cấp cường giả. Trái lại giới nhị giả hỉ ủ gà nhất tộc, làm cô nổ hạ gia tộc quyền thế nhân khẩu thịnh vượng, nhưng chỉnh thể chiến lực nhiều tập trung ở thượng nhẫn nhị giả trình độ. Nguyên nhân chính là huyết mạch không đủ thuần khiết, huyết mạch đi qua nhiều đời pha loãng, bị ạ tiểu gẳng tiềm lực trên diện rộng thoái hóa, tộc nhân cơ hồ không có tiến hóa quay người mắt khả năng, dựa vào bị ạ tiểu gẳng phối hợp thể thuật tiến hành chiến đấu. Trước mặt phân gia đại trưởng lão liền là một tên cả cấp cường giả, hai gã khác phân gia trưởng lão cũng giống như thế, nhưng cả cấp ở giữa cũng có khoảng cách. Đối mặt rèn nhị a mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, cùng trên thân tán phát cường đại khí tràng, phân gia đại trưởng lão lại cảm giác được nghiêm trọng uy hiếp. Rất hiển nhiên, người này thực lực viễn siêu mình. Các hạ, lão phu cùng ngươi cũng không trực tiếp tân đoán, ngươi thật chẳng lẽ muốn đối lão phu độc thủ? Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra, nơi này chính là sổ sủ kỳ địa bàn, ngươi công nhiên ra tay với ta, chẳng lẽ liền không sợ tộc nhân trả thù sao? Tại biết được rèn nhị a cường đại về sau, thái độ của hắn so sánh lúc trước tốt lên rất nhiều. Thật không nghĩ tới hôm nay giới nhị dạ vậy mà xuất hiện cường đại như thế người. Cũng không phải hắn thật e ngại rèn nhị a, bất quá là không muốn phức tạp, việc cấp bách chính là giết chết sủ kỳ dù kỳ. Chỉ cần tông gia tộc trưởng một chết, tông gia liền không còn là phân gia đối thủ. Trả thù. Đối mặt trần trụi uy hiếp, rèn nhị a trên mặt không có sợ hãi chút nào, ai dám trả thù ta liền giết ai. Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở lúc trước phi tiêu vị trí, một cước đá vào đối phương trên bụng. Phân gia đại trưởng lão chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, tiếp lấy cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Rèn nhị ạ bắt lấy hỉ ủ gạ rủ kỳ bà bay, xuất hiện ở còn tại chạy tới ba người bên cạnh thân. Đã lâu không gặp, Bước Vương. Hỉ ủ gạ rủ kỳ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, gia hỏa này vẫn không có quên cái tên hiệu này. Cho tới nay, hắn đều không để ý giải Bước Vương cái từ này là có ý gì. Rủ kỳ. Hỉ ủ gạ lao tộc trưởng âm thanh run rẩy nói. Phu thân đại nhân. Hỉ ủ gạ rủ kỳ lúc này mới chú ý tới sau lưng tóc tái nhợt lao tộc trưởng, thần sắc trở nên kích động. Đàn dô quân, mộ tổ gia quân, các ngươi cũng tới. Không nghĩ tới không chỉ có là rèn mỹ ạ, liền ngay cả những người khác cũng tới đến trên mặt trăng. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc bắt đầu, nơi này vô cùng nguy hiểm, các ngươi nhanh dầu đến. Mặt trăng cứ như vậy lớn, có được bị ạ tiểu gặng phân gia tộc nhân rất dễ dàng liền có thể phát hiện vị trí của bọn hắn. Bởi vì hắn trọng thương rời đi, còn lại phân gia tộc nhân khẳng định sẽ đuổi theo, đến lúc đó trọng thương mình nhưng không cách nào bảo hộ ba người. Không cần phiền toái như vậy, Jenny ạ có thể giải quyết hết thảy. Si Mú Dạ Đạn Dụ nhìn xem Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ nghiêm túc bộ dáng, nhẹ giọng nói ra. Hắn tin tưởng hảo huynh đệ thực lực, giải quyết phân gia phản loạn không có vấn đề. Người không nghe lời toàn đều giết liền có thể. Tiếng nói vừa ra, phân gia đại trưởng lão cùng còn lại hai vị trưởng lão liền đuổi theo. Đạn Dụ chú ý tới ba người khí tức, càng thêm kiên định nội tâm phỏng đoán. Chỉ là cả cấp, vẫn là khí tức hỗn loạn cả cấp, hảo huynh đệ giết chết bọn hắn không có có gì khó. Khi Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ thông qua bị ạ tiểu gặng nhìn thấy rèn mi ạ trên thân hùng hậu trả cơ dạ, nỗi lòng lo lắng cuối cùng xuống. Mấy năm không thấy, gia hỏa này lại mạnh lên. Thua thiệt hắn ngay từ đầu gánh tâm liên đêm chết ở trên chiến trường, đến lúc đó tự mình giải quyết phân gia trở lại giới nhị dạ nhìn không thấy người. Hiện tại xem ra là mình quá lo lắng. Tên kia thực lực vẫn như cũ như năm đó xa như vậy siêu mình. phân ra một đám trưởng lão thực lực vốn cũng không như Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ, tự nhiên là càng không bằng Rèn Nhị Ạ. Gấp gáp như vậy chạy tới chịu chết ta. Rèn Nhị Ạ rút ra bên hông thái đao, thần sắc ngoạn vị nhìn chằm chằm trước mặt như lâm đại địch ba người. Loại này biết rõ không địch lại còn muốn đuổi đi lên chịu chết ra hỏa, thật sự là ngu xuẩn a. Các hạ, chúng ta không có ý định cùng các ngươi là địch, chỉ cần giao ra Sở Sủ Kỳ Dụ Kỳ, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Mặc dù phân ra đại trưởng lão mới vừa rồi bị Rèn Nhị Ạ đạp một cước rất là khó chịu, nhưng bức bách tại đối phương thực lực cường đại, hắn không có trực tiếp bạch mặt, mà là muốn thông qua thuyết phục phương thức để Rèn Nhị Ạ giao ra Dụ Kỳ. Nếu như ta không muốn chứ? Rèn Nhị Ạ ngữ khí băng lãnh, khí thế trên người bộc phát, các ngươi lại nên làm như thế nào? Nếu như các hạ không nguyện ý, liền chuẩn bị tiếp nhận Sở Sủ Kỳ nhất tộc lửa giận a. Phân ra đại trưởng lão lạnh giọng nói ra. Chỉ thấy nơi xa có liên tục không ngừng Sở Sủ Kỳ tộc nhân chạy đến, trong đó bao quát coi là tự mình tộc trưởng bị người thần bí bắt đi tông gia tộc nhân. Bên ngoài tới địch nhân trước mặt, bọn hắn tạm thời đình chỉ chiến tranh. Trong mắt của ta, sâu kiến coi như nổi giận, vẫn như cũng là sâu kiến. Rèn Nhị Ạ không để ý đến sắc mặt khó coi đại trưởng lão, nghiêng đầu nhìn về phía Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ, bức vương để ủng hộ ngươi tộc nhân cách xa một chút, không phải đợi lát nữa giết lầm cũng chớ có trách ta. Hắn là đến trợ giúp chúng ta đối phó phân gia đồng bạn, không phải địch nhân. Theo Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ tiếng nói vừa ra, Sở Sủ Kỳ tông gia tộc nhân lập tức thoát ly trận hình, đứng ở tự mình tộc trưởng sau lưng. Tại chỗ chỉ để lại một đám phân gia tộc nhân. Sở Sủ Kỳ Dụ Kỳ, ngươi thế mà liên hợp ngoại nhân đối phó chúng ta, đơn giản liền là gia tộc sỉ nhục. Phân gia đại trưởng lão hiển nhiên có chút tức hỗn hện. Hắn vốn cho rằng Rèn Nhị Ạ đi vào mặt trăng có mưu đồ, chưa từng nghĩ lại là đến giúp đỡ tông gia đối phó bọn hắn đồng bạn. Đáng chết. Lão giả, lời của ngươi có hơi nhiều. Rèn Nhị Ạ trực tiếp sử dụng mắt trái nhãn thuật, đại trưởng lão đội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp trúng chiêu. Phốc phốc. Tại mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, Rèn Nhị Ạ thuấn thân xuất hiện tại đại trưởng lão trước người, trong tay thái đao không lưu tình chút nào chém xuống. Đợt, vùng châu thổ chơi thật vui, mặc dù ta cùng bằng hữu của ta tuyệt mật KZ chỉ có 2, 4 cùng 1, 6, nhưng chúng ta người đồ ăn nghiệt lớn, các ngươi nhìn thấy một chương này thời điểm, ta cũng đã tại phổ đập chạy đao, vì ngày mai tuyệt mật hàng không vũ trụ tấn công mạnh làm chuẩn bị, anh. Chương 571, hoàn toàn thể sở Sano, một đao chi uy. Chương 571, hoàn toàn thể sở Sano, một đao chi uy. Tông gia đại trưởng lão Dụ Kỳ chĩa cứng đờ đứng tại chỗ, trên mặt vẫn duy trì khó có thể tin biểu lộ. Ngay sau đó, một đầu tinh tế tơ máu tại hắn chỗ cổ hiện hiện. Lộc cộc. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, lại chỉ phát ra ý nghĩa không rõ khí âm. Lập tức, đầu lâu dọc theo tơ máu bình ổn địa trượt xuống, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Tĩnh. Tiên tĩnh như chết bao phủ chiến trường. Vô luận là tông gia vẫn là phân gia Sở Sủ Kỳ tộc nhân, đều trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem trên mặt đất đại trưởng lão thi thể không đầu. Trong gia tộc thực lực cường đại đại trưởng lão, chỉ một chiêu liền bị trong nháy mắt miểu sát. Khi U Gạ Dụ Kỳ thấy thế ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, tự lẩm bẩm: "Ngươi lại trở nên càng mạnh mẽ hơn." Mặc dù phát sinh trước mắt sự thật không thể nghi ngờ, nhưng phần này trùng kích thực sự to lớn, cho tới để còn lại hai vị phân gia trưởng lão cùng hơn 40 tên phân gia tộc trưởng, đầu óc trống rỗng. Mà trái lại phân gia tộc nhân, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, chính là nồng đậm tâm tình vui sướng. Tộc trưởng bằng hữu thực lực vậy mà như thế cường đại, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt liền xử lý phân gia đại trưởng lão. Quá tốt rồi, bọn hắn rốt cục được cứu rồi. Hỗn đản. Một tiếng tức giận gào thét phá vỡ tĩnh mịch chiến trường. Còn lại hai vị phân gia trưởng lão muốn rách cả mí mắt, nội tâm trong nháy mắt bị cừu hận cùng phẫn nộ thôn phệ, trên người sát ý không che giấu chút nào. Đại trưởng lão cứ như vậy bị giết, phân gia tổn thất đã đủ lớn. Tên đáng chết, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, phân gia đã sớm giết chết Sở Sủ Kỳ Dụ Kỳ, kết thúc trải qua thời gian dài chiến tranh rồi. Không sai, đều do gia hỏa này. Giết hắn, vì dự ý chia trưởng lão báo thủ. Cùng tiến lên. Sợ hãi thôi sinh cực hạn điên cuồng. Hơn 40 tên Sở Sủ Kỳ phân gia tộc nhân tuy biết ạ cả Sủ Kỳ rèn mì ạ cường đại, nhưng bọn hắn cảm thấy mình người đông thế mạnh, chỉ cần liên hợp lại đến nhất định có thể chém giết trước mặt gia hỏa. Tại hai vị trưởng lão dẫn đầu dưới, vô số phân gia tộc nhân buộc phát toàn bộ trả cơ ra, hướng phía rèn mì ạ chen chúc mà đến. Trong lúc nhất thời, các loại nhận thuật quang mang hướng phía chỗ hắn ở chút xuống. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta không đi trợ giúp bằng hữu của ngài sao? Một tên tông gia tộc nhân nhìn xem bị khắp kẹn nhìn thuật thôn vệ rèn mì ạ, lo lắng hỏi. Khi U Gạ Dụ Kỳ bị ạ tiểu gặng phản chiếu rèn mì ạ thân ảnh, trầm mặt một lát, chậm rãi lắc đầu. Hắn không cần chúng ta hỗ trợ. Hắn đối Rèn Nhị Ạ biểu hiện ra thực lực, có tuyệt đối tự tin. Tin tưởng tên kia nhất định có thể đánh bại tất cả phân gia tộc nhân. Một người đối đầu hơn 40 thượng nhẫn nhị dạ, ngay bắt đầu có thể có chút vô nghĩa. Nhưng hắn liền là tin tưởng Rèn Nhị Ạ có thể làm đến. Đối mặt đầy trời mà đến nhận thuật công kích, Rèn Nhị Ạ thần sắc không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhiều nhất một cái. Đã các ngươi khăng khăng chịu chết. Thanh âm của hắn bình tĩnh đáng sợ, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, vậy ta liền đưa các ngươi đi gặp vừa rồi lão giả. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh kinh khủng trạ cờ dạ đột nhiên từ Rèn Nhị Ạ trên thân tuôn ra. Có được bị ạ tiểu gẳng sụt sủ kỳ tộc nhân nhìn xem Rèn Nhị Ạ tựa như là đang nhìn phát sáng bóng đèn, sáng để cho người ta mở mắt không ra. Màu đỏ sẫm trạ cờ dạ lấy Rèn Nhị Ạ làm trung tâm ầm vang bộc phát. Một tôn đỉnh thiên lập địa màu đỏ sẫm cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cự nhân người khoác phong cách cổ xưa uy nghiêm võ sĩ áo giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, bên hông treo một thanh to lớn thái đao. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tản ra uy áp liền để ở đây tất cả mọi người sợ hãi. Vô số nhẫn thuật công kích rơi vào sở sạn đủ phía trên, không có tạo thành tổn thương chút nào. Jenny ạ đứng tại sở sạn đủ trên trán trong tinh thạch, trên cao nhìn xuống phía dưới nhỏ bé như sâu kiến sụt sủ kỳ tộc nhân. Hoàn toàn thể sở sạn đủ. Năm đó nổi giận đủ trí hạ mã đa dạ chính là dùng cái này hình thái, một đao đem tam vị chặt thành tinh lực. Khi đó Jenny ạ đừng đề cập đến cỡ nào hâm mộ, hy vọng dường nào mình cũng có thể mở ra hoàn toàn thể sở sạn đủ. Hiện tại rốt cục thực hiện năm đó nguyện vọng. Từ Jenny ạ có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng đến nay, lần thứ nhất không giữ lại chút nào địa mở ra cái này hình thái cuối cùng. Trước kia cũng không đủ nhãn lực mở ra, hoặc là có được nhãn lực sau không có thích hợp chiến trường cùng đối thủ. Mà giờ khắc này, tại rời xa giới nỉ ra mặt trăng phía trên, đối mặt bọn này đại nghịch bất đạo ý đồ phát động chính biến xuất sụ kỳ điêu dân, hắn rốt cục có thể thử một chút đủ chỉ hạ mã đa dạ trở thành thần chi lực uy lực chân chính. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Jenny ạ thanh âm từ sở sạn đủ mi tâm thủy tinh bên trong truyền ra, một bầy kiến hôi liên hợp lại đến, vẫn như cũng là sâu kiến. Tiếng nói vừa ra, hoàn toàn thể sở sạn đủ chậm rãi rút ra bên hông thái đao. Màu đỏ sậm đao mang chiếu sáng phía dưới phân ra đám người hoảng sợ khuôn mặt, không gian phát ra như là bị vải vóc như tê liệt tiếng vang. Đây là cỡ nào vĩ lực? Một tên phân gia trưởng lao âm thanh run rẩy, ngước nhìn cái kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cự nhân, cùng trôi này phảng phất có thể đem toàn bộ mặt trăng một phân thành hai thái đao, nguồn gốc từ sinh vật bản năng sợ hãi để hắn không cách nào suy nghĩ, đại não chỉ còn lại có trống rỗng. Hiển nhiên là bị hoàn toàn thể sở sạn đủ đả kích. Khủng bố như vậy cự nhân, không phải sức người có thể địch. Chỉ sợ chỉ có gia tộc trong truyền thuyết, kèn sợi gẳng, có thể cùng địch nổi một hai. Chỉ tiếc, bọn hắn trước mắt cũng không có tèn sợi gẳng. Coi như cần dâng ra tất cả tộc nhân con mắt hợp thành cự hình tèn sợi gẳng cũng không kịp. Giờ phút này chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong cái này tuyệt hạng. Lũ sâu kiến, chịu chết đi. Theo Jenny ạ tiếng nói vừa ra, kế tiếp sở sạn đủ động. Động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như lôi đỉnh. Chôi này to lớn thái đao bị chậm rãi giơ lên, lưới đao trô đến không gian đều phát ra vang lên. Sau đó, vung lên. Không có phức tạp chiêu thức, chỉ có đơn giản một cái chạm kích. Nhanh tản ra. Một tên khác phân gia trưởng lao rốt cục kịp phản ứng, phát ra tuyệt vọng gào thét. Chỉ tiếc, bọn hắn không có cơ hội. Tối ánh đao màu đỏ như là diệt thế thiên phạt, thẳng đứng hướng phía bọn hắn đánh rớt. Vâng. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang cùng chấn động quét sạch toàn bộ mặt trăng, lưới đao đánh rất trong nháy mắt, đại địa tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện mở ra, một đạo sâu không thấy đáy, rộng thùng thình mấy chục mét to lớn hẻm núi trong nháy mắt hình thành, cũng lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng lan tràn. Cơn bão màu đỏ sậm chạ cờ dạ sóng xung kích hiện lên hình quạt hướng về phía trước bộc phát, những nơi đi qua tất cả cảnh vật đều bị trong nháy mắt chôn vùi. Cái kia hơn 40 tên phân gia tộc nhân tính cả bọn hắn phát ra tất cả nhẫn thuật, tại cái này hủy thiên diệt địa một đao trước mặt, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn biến mất tại cái kia hủy diệt hào quang màu đỏ sậm bên trong. Hải cốt không còn. Đao quang dư ba không ngừng, hung hăng đụng vào mặt trăng nội bộ không gian, phát ra đung đưa kịch liệt. Một đao chi uy, kinh khủng như vậy. Bụi mù chậm rãi tán đi, chỉ để lại xuyên qua gần nửa tháng cầu kinh khủng hẻm núi, cùng biên giới lẻ tẻ thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm. Hoàn toàn thể sở sạn đủ chậm rãi thu đao, màu đỏ sậm cự nhân thân thể hóa thành điểm sáng tiêu tán. Chương 572, ngươi thật giống như thật cao hơn a. Chương 572, ngươi thật giống như thật cao hơn a. Jenny ạ thân ảnh lại xuất hiện tại mặt đất, trên mặt hơi có vẻ hưng phấn. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đạo mình chém ra hẻm núi, lại nhìn một chút đã sớm chạy đến xa xa xỉ mù dạ đạn rộ bọn người, hơi xúc động nói: thật không nghĩ tới ta nguyên lai mạnh như vậy, có được vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gặp hắn, đơn giản liền là hiện nay giới nhị dạ vô địch tồn tại. Chắc không được cụ chỉ hạ mã đạ dạ cùng cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ vốn có vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gặp về sau liền cảm thấy mình vô địch. Trên thực tế cũng là như thế, hoàn toàn thể sở sạn đủ không phải bình thường cả cấp có thể ứng đối. Vẹn vẹn toàn lực một đao, liền miểu sát một đám thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc sủ sủ kỳ phân gia tộc nhân, trong đó còn bao gồm hai tên phân gia trưởng lão. Nơi xa quan chiến tông gia đám người, bao quát sĩ mù dạ đạn rổ cùng hì ụ gạ rủ kỳ gỗ mấy người ở bên trong, giờ phút này toàn bộ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hoàn toàn thể sở sạn đủ cường đại, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Jenny ạ tên kia đã vượt qua người phạm vi. Sĩ mù dạ đạn rổ tận mắt nhìn thấy hảo huynh đệ cường đại, có chút cảm khái nói ra. Xem ra hắn năm đó đối phó Uchiha mà đã ra, ép ruột liền không hề sử dụng toàn lực a. Hì ụ gạ rủ kỳ tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy đều kết thúc. Phân gia đỉnh tiêm chiến lực tại cái kia dưới đao toàn bộ tan thành mây khói, còn lại chỉ có hậu phương người già trẻ em. Chắc hẳn về sau không còn có người muốn hủy diệt giới lý dạ, một lần nữa thành lập trật tự mới. Rất nhiều tông gia tộc nhân thậm chí không cách nào khống chế có chút phát run. Bọn hắn tự xưng là xuất sủ ký hạ mù dạ hậu duệ, có được tinh khiết bị ạ tiểu gẳng cùng huyết mạch cao quý, xem giới lý dạ chúng sinh vì cần bảo vệ hạ giới sinh linh. Sở dĩ muốn liều mạng ngăn cản phân gia, là bởi vì tông gia vô ý thức cảm thấy giới lý dạ không phải phân gia tộc nhân đối thủ. Bởi vậy bọn hắn liều mạng ngăn cản, mục đích chỉ là hoàn thành di nguyện của tổ tiên, trông coi cùng bảo hộ giới lý dạ người. Nhưng hôm nay Jenny ạ xuất hiện để bọn hắn lật đổ đối hạ giới sinh linh nhận biết, lấy một loại bọn hắn không thể nào hiểu được, siêu việt nhận biết phạm trù lực lượng, trong nháy mắt đem bọn hắn thế lực ngang nhau phân ra tộc nhân, tàn sát hầu như không còn. Nguyên lai giới nhị dạ đều mạnh như vậy sao? Loại lực lượng này tầng cấp bên trên tuyệt đối chênh lệch, để thế giới của bọn hắn xem cũng bắt đầu phá vỡ. Khi Uga rủ kỳ bưng bít lấy vết thương, nhìn xem hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới Jenny ạ, bình tĩnh trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười. Gia hỏa này ngoại trừ thành tích văn hóa không được, thực lực phương diện là một điểm đều tìm không ra ma bệnh. Không biết đã nhiều năm như vậy, hắn văn hóa khóa thành tích có tăng lên hay không đâu. Mộ Tổ Dạ Quân, Jenny ạ cun thành tích như thế nào? Nhìn xem vị kia tóc dài tung bay một mặt đắc ý ra hỏa, thì ủ gạ rủ kỳ quỷ thần xui khiến hỏi thăm bên cạnh hảo hữu. Nạ dạ Mộ Tổ Dạ cùng sĩ mụ dạ đạn rồ mặt lộ vẻ cổ quái. Jenny ạ văn hóa khóa thành tích như thế nào? Hắn cái này đồng môn chẳng lẽ không biết ạ cả sủ kỳ sao? Mặc dù không biết rủ kỳ tại sao phải hỏi cái này, nhưng nạ dạ Mộ Tổ Dạ vẫn là thành thật trả lời. Văn hóa khóa thành tích 5 điểm, học viện nhị dạ từ thành lập đến nay duy nhất truyền kỳ. Vậy liền không sao. Hyuga rủ kỳ hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng Rèn Nhị ạ vẫn như cũng là hắn chỗ nhận biết cái kia Rèn Nhị ạ. Rèn Nhị ạ vừa đi gần liền nghe được câu này, lúc trước lộ ra tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, trên nó xuất hiện một cái giếng chữ. Đám người kia đến tột cùng đang thảo luận cái gì a? Hắn ở tiền tuyến mệnh gần chết đối phó xuất sủ kỳ phân ra điều dần, kết quả đám người này lại tại thảo luận hắn văn hóa khóa thành tích. Không biết mắng chửi người không đại quyết điểm sao? Lại nói, văn hóa khóa thành tích 5 điểm thì thế nào? Hắn năm đó chỉ là không muốn học tập thôi, nếu như muốn học không nói thi cái thứ nhất, đứng hàng đầu vẫn là không có vấn đề. Khúc sĩ mù dạ đạn rồ chú ý tới chẳng biết lúc nào đến gần Rèn Nhị ạ, lập tức ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người. Nạ dạ Mộ Tổ Dạ cùng Hỉ ủ gạ rủ kỳ lập tức đình chỉ thảo luận, làm bộ không nhìn thấy Rèn Nhị ạ bộ kia khó chịu biểu lộ. Các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì đâu? Rèn Nhị ạ mặt đen lên hỏi. Không có gì, liền là nói ngươi càng ngày càng mạnh. Nạ dạ Mộ Tổ Dạ vừa cười vừa nói. Nhìn xem hắn bộ kia tình chân ý thiết bộ dáng, nếu không phải hắn vừa rồi chính thai nghe được, kém chút liền tin tưởng. Rèn Nhị ạ, đó chính là ngươi thực lực sao? Sĩ mù dạ đạn rồ thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe được hảo huynh đệ, Rèn Nhị ạ trong lòng mù mịt quay người biến mất, trên mặt một lần nữa lộ ra đắc ý biểu lộ. Không sai, có phải hay không rất mạnh. Nói xong, hắn đối Hỉ ủ gạ rủ kỳ nhíu mày, thế nào bức vương, còn có thể a? Hỉ ủ gạ rủ kỳ nhìn xem cái kia như là tiểu hài tử khoe khoang dáng vẻ, nhẹ gật đầu cười. Ân, còn có thể. Cắt, người gia hỏa này vẫn là như cũ. Rèn Nhị ạ thấy thế tức giận nói ra, từ nhỏ đến lớn đều là ăn nói có ý tứ. Cho tới nay Hỉ ủ gạ rủ kỳ mang đến cho hắn một cảm giác liền là loại kia gặp chuyện không có chút rung động nào, thật giống như không có quan hệ gì với hắn. Năm đó rủ kỳ chính là như vậy tính cách, đem niên thiếu Rèn Nhị ạ tức giận đến không nhẹ. Đúng, rời đi giới nhị ra nhiều năm như vậy, có hay không trên mặt chẳng kết hôn sinh con a? Rèn Nhị ạ giống như là nghĩ đến cái gì, nắm tay khoác lên Hỉ ủ gạ rủ kỳ trên bờ vai, trêu chọc nói: Ngươi đường đường tông gia tộc trưởng, lại là 30 mấy người, không thể còn chưa có kết hôn sinh con a? Sĩ mù dạ đắn rồ, nạ dạ mộ tổ dạ, Hỉ ủ gạ lão tộc trưởng. Không sai, ba người bọn họ đến nay đều không có kết hôn sinh con. Nhất là Hỉ ủ gạ lão tộc trưởng, đều tuổi đã cao người còn muốn bị người nào đó lôi ra đến tiên thi, không có chút nào chiếu cố người già cảm thụ. Hỉ ủ gạ rủ kỳ bình tĩnh trên mặt rốt cục hiện hiện một chút hiếu kỳ, hắn không có trả lời Rèn Nhị ạ vấn đề, mà là hỏi ngược lại: Chẳng lẽ ngươi kết hôn sinh con sao? Ha ha, thế thì không có. Rèn Nhị ạ có chút lúng túng gãi đầu một cái, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Ngươi tới một cái niên kỷ nếu như thế nào cùng cái khác người đồng lứa khác biệt, liền sẽ cảm thấy không hợp nhau. Cũng tỉ như Rèn Nhị ạ không có kết hôn, cái khác người đồng lứa đều kết hôn, hắn có đôi khi liền sẽ sinh ra lạ cảm xúc. Cũng may hảo huynh đệ đạn rổ cùng hảo hữu nạ dạ mổ tổ dạ đồng dạng không có kết hôn, mới cho hắn từng tia an ủi. Cho nên khi nhìn đến mấy năm không thấy bức vương, hắn mới có thể hiếu kỳ hỏi thăm đối phương phải chăng kết hôn. Khi u gạ rủ kỳ nhìn chằm chằm Rèn Nhị ạ nhìn một hồi, thật lâu mới cười nhẹ lắc đầu. Ta cũng không có kết hôn. Hắn từ khi đi vào mặt trăng liền bắt đầu xử lý tông gia cùng phân gia mâu thuẫn, đằng sau song phương thường xuyên bộc phát chiến tranh, liền càng không có thời gian đàm luận chuyện nam nữ. Ta liền biết, nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống là sẽ tìm đối tượng người. Jenny ạ nghe vậy lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Mặc dù bức vương dáng dấp cũng coi là mi thanh mục tú, nhưng cùng mình so sánh vẫn là kém một chút. Hắn đều không có kết hôn, khi ủ gạ rủ kỳ độc thân cũng là bình thường. Sĩ mù dạ đạn rồ cùng nạ ra mô tổ dạ. Không biết vì cái gì, bọn hắn nhìn thấy Jenny ạ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, hơi nhíu mày. Người ta bức vương không có kết hôn, ngươi thật giống như thật cao hứng a. Đs, tốn không, thua lỗ hơn mấy trăm vạn a không tệ, hôm nay không đánh vùng châu thổ, anh. Chương 573, ta cảm thấy ngươi so ta còn có thể chứa chương 573, ta cảm thấy ngươi so ta còn có thể chứa ngươi dự định tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là muốn cùng chúng ta về giới nị dạ. Giải quyết xong sủ kỳ phân ra điều dân, Jenny á lại thuận lợi nhìn thấy Hỉ ủ gạ rủ kỳ, tự nhiên không cần thiết tại lưu tại nơi này. Nói thật mặt trăng cảnh sắc rất bình thường, liếc nhìn lại đều là giống nhau cảnh sắc. Duy nhất đáng ra quan sát chỉ có trong vũ trụ viên kiêm màu xanh thảm cự đại tinh cầu. Bọn hắn lại tới đây cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm giới nị dạ xem đi. Lời vừa nói ra, ở đây tông gia tộc nhân nhao nhao nhìn về phía tộc trưởng của bọn họ đại nhân. Khi Hỉ ủ gạ rủ kỳ từ nhỏ đã bị lưu tại giới nị dạ, chuyện này tự nhiên cũng không phải bí mật gì, tất cả số sủ kỳ tộc nhân cũng biết việc này. Bọn hắn lo lắng tộc trưởng đi theo Rèn Nhị ạ bọn người rời đi. Nếu như tộc trưởng chạy trốn, liền không có người dẫn đầu còn lại tộc nhân trùng kiến gia viên. Mặc dù bọn hắn không hy vọng tự mình tộc trưởng bị người bắt cóc, nhưng muốn bắt cóc tộc trưởng gia hỏa thực sự quá cường đại. Coi như trong lòng rất không tình nguyện, nhưng không người nào dám mở miệng khuyên can, sợ mình sẽ cùng những cái kia phi hôi yên diệt phân gia tộc nhân. Chỉ có thể dùng không bỏ được ánh mắt nhìn về phía tự mình tộc trưởng, hy vọng tộc trưởng có thể nhìn thấy bọn hắn đáng vẻ không bỏ. Khi Hỉ ủ gạ rủ kỳ đối mặt Rèn Nhị ạ hỏi thăm, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía trong vũ trụ viên kia chạm tinh cầu màu xanh lam, tiếp lấy lại nhìn một chút lưu luyến không rời tộc nhân. Trầm mặc thật lâu, hắn nhẹ giọng nói ra, không có ý tứ, ta chỉ sợ không thể một mực đang giới lý dạ, các tộc nhân cần ta tộc trưởng này. Hắn ý tứ rất rõ ràng, có thể tạm thời đi theo rèn mi ạ trở lại giới lý dạ, lại không thể thời gian dài đợi ở nơi đó. Tột xù kỳ tông gia tộc nhân nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật lo lắng tộc trưởng bị vị kia cường đại gia hỏa lắc lư đi. Nhìn hai người giao lưu liền biết quan hệ lẫn nhau không sai. Không thấy được cho tới bây giờ, tên kia cánh tay còn khoác lên tộc trưởng đại nhân trên bờ vai sao? Với lại trọng yếu nhất chính là, tộc trưởng đại nhân không có biểu lộ ra mảy may bất mãn ý thần sắc. Không nhìn ra ngươi ngược lại là rất có lòng trách nhiệm a. Jenny ạ lông mày níu lại, ngả báng nói ra. Xem ra tại mặt trăng những năm này, thì ủ gạ rủ kỳ đã hoàn toàn dung nhập trong đó, sinh ra cái gọi là gia tộc ràng buộc. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn chỉ lo lắng rủ kỳ trên mặt trăng bị tộc nhân xa lánh, chỉ có thể co quắp tại nơi hẻo lánh ngước nhìn giới lì dạ phương hướng, yên lặng chảy đôi mắt nhỏ nước mắt, hoài niệm lấy tại giới lì dạ sinh hoạt từng ly từng tí. Cũng may lo lắng của hắn là dư thừa, gia hỏa này sinh hoạt không sai. Jenny ạ tự tay giải quyết số sủ kỳ phân ra điều dần, rốt cuộc không cần lo lắng phân ra diện đi tông ra tình huống phát sinh. Còn lại phân ra người già trẻ em con mắt, khẳng định không cách nào trèo chống kẹn sấy gẳng tiêu hao. Có thể nói hỉ ủ gạ rủ kỳ lưu trên mặt trăng, xác thực muốn so tại giới lì dạ an toàn một chút. Đúng, ta hiện tại xưng hô ngươi là hỉ ủ gạ rủ kỳ đâu, vẫn là xưng hô ngươi là sủ sủ kỳ rủ kỳ đâu? Jenny ạ chật chật lưỡi, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn có loại này không muốn người biết thân phận đâu. Nếu không phải bọn hắn tiến về sẹn gỗ cụ du lịch thời điểm vô ý gặp được, căn bản cũng không biết hỉ ủ gạ rủ kỳ thân phận chân thật. Hỉ ủ gạ rủ kỳ nhìn xem Jenny ạ bộ này không đứng đắn dáng vẻ, từ tốn nói, tùy ngươi, ngươi muốn xưng hô như thế nào đều có thể, chỉ cần gia hỏa này đừng lại gọi mình ngoại hiệu liền tốt. Vậy ta tiếp tục gọi ngươi bức vương đi, xưng hô thế này tương đối thuận miệng. Jenny ạ vừa cười vừa nói. Hỉ ủ gạ rủ kỳ. Quả nhiên, gia hỏa này đối với mình vẫn như cũ không thể rời bỏ bức vương xưng hô. Mấy chục năm đến nay, hắn rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng. Jenny Akun, ngươi nói bức vương rốt cuộc là ý gì? Kỳ thật hắn tại học viện nhị dạ thời điểm liền muốn hỏi, nhưng sợ mình hỏi ra, Jenny ạ sẽ cảm thấy mình xuẩn, thế là từ đầu đến cuối không có mở miệng hỏi thăm. Cái nghi vấn này bồi bạn gần 30 năm, vốn cho là mình sẽ chết tại phân gia trong tay, cũng không có cơ hội nữa tiến về giới nhị dạ đạt được đáp án. Chưa từng nghĩ Jenny ạ lại đi vào trên mặt trăng giúp hắn giải quyết phân gia phản loạn, lúc này chính là đạt được câu trả lời tốt nhất cơ hội. Ách, Jenny ạ rút ra khoác lên cây du trên bờ vai tay, gãi đầu một cái nghĩ nghĩ, bức vương nói đúng là ngươi rất trang ý tứ. Năm đó ở học viện nhị dạ thời điểm, hắn cùng Hỉ ủ gạ rủ kỳ giao lưu, tên kia vẫn luôn là một bộ xử sự không kinh sợ đến mức bộ dáng. Jenny ạ thỉnh thoảng liền bị rủ kỳ tính tình khí đến, cảm thấy gia hỏa này thật rất lựa. Bức vương xưng hào liền tự nhiên mà vậy ra đời. Hỉ ủ gạ cây du nghe vậy giật mình, nguyên lai bức vương nói đúng là người rất trang ý tứ. Jenny ạ cun, ta cảm thấy ngươi so ta còn có thể chứa, vậy ta muốn ngươi xưng hô như thế nào? Hắn ngẹo đầu hiếu kỳ nhìn về phía Jenny ạ, tựa hồ là thật muốn biết so bức vương còn có thể trang từ ngữ. Xưng hô như vậy dùng để xưng hô gia hỏa này thích hợp nhất. Đang trang bức phương diện, ta hỉ ủ gạ rủ kỳ nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Jenny ạ. Hắn không nghĩ tới có một ngày bị hắn nhận chứng bức vương sẽ nói mình so với hắn còn muốn có thể trang bức. Sớm biết dạng này, hắn liền không giải thích. Sĩ mù dạ đạn rồ nhìn xem hắn tựa như ăn phải con rồi sắc mặt, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng tiêu dung. Đây coi như là tự thực gác quả sao. Vẫn luôn là hảo huynh đệ nghẹn người, rất lâu không nhìn thấy hắn bị người nghẹn dáng vẻ. Jenny Akun, chẳng lẽ không có có thể dùng để xưng hô ngươi từ ngữ sao? Hỉ ủ gạ rủ kỳ cười nói, vậy ta cũng xưng hô ngươi là bức vương a. Nhìn xem Jenny ạ kinh ngạc dáng vẻ, thật rất có ý tứ chứ. Tùy ngươi, bức vương. Jenny ạ tức giận trợn nhìn hắn một chút, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Tốt, sen. Bức vương. Jenny ạ. Cũng may Hỉ ủ gạ rủ kỳ không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên thảo luận, mà là dẫn mấy người tiến về tông gia trụ sở tĩnh dưỡng. Hắn xác thực muốn cùng Jenny ạ mấy người trở về giới nhị ra nhìn xem, nhưng trước lúc này cần an bài tốt hết thảy công việc. Đặc biệt là tại còn thừa phân gia tộc nhân xử lý bên trên. Nếu như trễ xử lý tốt, tương lai những hài đồng kia có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Nạ dạ mộ tổ dạ, Hỉ ủ gạ lao tộc trưởng đều chạy tới giúp Hỉ ủ gạ rủ kỳ bày mưu tinh kế, chỉ còn lại có rèn nhì ạ cùng xì mù dạ đạn rồ đợi tại nguyên chỗ. Đến đều tới, vậy liền nhìn xem giới nhì dạ a. Rèn nhì ạ mở ra chữ vật quyển trục từ đó xuất ra hai thanh ghế nằm, sau đó nhàn nhã nằm ở phía trên nhìn xem không ngừng xoay tròn giới nhì dạ. Xì mù dạ đạn rồ, gia hỏa này bất luận đợi ở nơi nào đều không quên mất hưởng thụ sinh hoạt ta được rồi, ai bảo hắn là mình hảo huynh đệ đâu? Nghĩ như vậy, hắn nằm ở trên một cái ghế khác. Giới nhì dạ, hô cả cửa đại lâu. Kết thúc một ngày công tác xạ rủ tô bi hì rủ rèn, có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đều đã lâu như vậy, Jenny a bọn hắn làm sao còn không có tin tức? Hắn nhưng là phi thường chờ mong mặt trăng hành trình, ở phía trên nhìn giới nhị dạ khẳng định là khác tư vị. Nói xong, hắn ngẩng đầu duỗi lưng một cái, sau đó cả người đều cường ngay tại chỗ. Các loại, hắn vừa rồi giống như nhìn thấy một cái to lớn màu đỏ sậm cự nhân. Cái kia tựa như là Jenny a sở san đủ. Đùa gì thế? Những tên kia tiến về mặt trăng thế mà không có để cho mình. Chương 574, xin lỗi. Thì dù rèn chương 574, xin lỗi, thì dù rèn vì cái gì, các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Sa dù tổ bị thì dù rèn nhìn xem cái kia chậm rãi tiêu tán màu đỏ sậm sở san đủ, tự lẩm bẩm. Những ngày này hắn một mực tưởng tượng lấy trên mặt trăng du lịch thời gian. Một mực không có thu được thông chi, hắn còn muốn lấy là ạ bù không có tìm được vị trí, chưa từng nghĩ không phải là không có tìm tới tiến về giới nhị dạ vị trí, mà là rèn nhị ạ bọn hắn xuất phát căn bản liền không có nói với chính mình. Những ngày này xử lý văn bản tài liệu một mực ốn lên eo, tại biết chân tướng một khắc này rốt cục gây mất. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch đạn rổ tên kia vì sao lại nguyện ý để cho mình đảm nhiệm đại diện hồ ca. Thế này sao lại là đại diện hồ ca a, rõ ràng liền là miễn phí châu ngựa. Chính là có mình tồn tại, đạn rổ mới có thể cùng rèn nhị ạ tiến về nó giới nhị dạ, tiến về trên mặt trăng du lịch. Bọn hắn lúc này hẳn là nhàn nhã trên mặt trăng thưởng thức giới nhị dạ cảnh sắc a. Vừa nghĩ tới bọn hắn tại vui sướng hưởng thụ sinh hoạt, mà tự mình xử lý chính vụ đến đêm kia. Đột nhiên đã cảm thấy đại diện hổ cả vị trí không thơm. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm hổ cả. Xa dù tổ bị thì dù rèn không khỏi nhớ tới rèn nì ạ đã từng cái kia lời nói, lúc ấy cảm thấy rèn nì ạ thực sự nói bậy bắt đạo, hiện tại rốt cuộc minh bạch cái kia lời nói chân lý. Nguyên lai rèn nì ạ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Ai, đáng tiếc. Chờ mình ý thức được chân tướng thời điểm, đã triệt để không còn kịp rồi. Nhịn nhiều năm như vậy, thật vất vả từ hổ cả trợ lý thăng chức thành đại diện hổ cả. Hắn lại làm sao có thể xem thường từ bỏ đâu? Cố gắng nhịn mấy năm đạn rộ khẳng định sẽ về hưu, đến lúc đó chính mình là danh chính ngôn thuận đệ tứ hồ cả. Coi như hiện tại khổ điểm mệt mỏi chút, nhưng chí ít thời gian có hy vọng. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cứ như vậy đem mình hướng tốt. Mặc dù hắn không có tiến về mặt trăng du lịch, nhưng ở trong thôn đem văn bản tài liệu đều xử lý tốt không phải sao? Hắn không bỏ được mắt nhìn trên trời mặt trăng, thở dài về tới trong nhà. Chính trên mặt trăng thưởng thức giới nhị dạ rèn nhị ạ cùng đạn rộ, đối với xa dù tổ bị hỉ dù rèn phát hiện chân tướng sự tình hoàn toàn không biết. Thế nào phong cảnh không sai a? Là thật không tệ, không nghĩ tới chúng ta ở lại giới nhị dạ có lớn như vậy. Tại giới nhị dạ thời điểm không có phát giác, tận mắt nhìn thấy liền phi thường rung động. Đáng tiếc, chúng ta nơi này phơi không đến mặt trời. Rèn nhị ạ một mặt tiếc hận, thuật sủ kỳ tông ra ở lại vị trí căn bản liền không có mặt trời, không phải liền có thể trải nghiệm một cái tại mặt trăng phơi tắm nắng cảm giác. Quả thật có chút đáng tiếc. Sĩ mù dạ đạn rồ rất tán thành nhẹ gật đầu. Mới từ tộc trưởng phụ đệ đi ra nạ dạ mổ tổ dạng nghe vậy, khóe miệng có chút run rẩy. Hai người này, thật quá sẽ hưởng thụ sinh sống. Hắn tại sao không có nghĩ đến mang ghế nằm lai nguyệt cầu đâu? Nạ dạ mổ tổ dạ sinh hoạt tôn chỉ là bảy nát, tận lực tránh cho tất cả phiền phức. Mà rèn nhị ạ cao cấp hơn một điểm, không chỉ có muốn bảy nát, còn muốn hưởng thụ sinh hoạt. Rèn nhị ạ cun, có không có ghế? Nạ dạ mổ tổ dạ trung bình là không nhịn được. Có a, cho ngươi. Rèn nhị ạ ném ra chữ vật của chủ, để chính hắn cầm. Bên trong còn có cần câu, kính dâm đâu? Nạ dạ mổ tổ dạ nhìn xem bên trong đông đảo trang bị, đối với rèn nhị ạ hưởng thụ sinh hoạt trình độ càng thêm bội phục. Không hổ là rèn nhị ạ cun, thật sẽ hưởng thụ. Cứ như vậy, hắn được như nguyện nằm trên ghế, đi theo hai người cùng một chỗ nhìn giới nị dạ. Lao tộc trưởng làm sao không có đi ra? Sĩ mù dạ đạn dầu nghiêng đầu nhìn về phía nạ dạ mổ tổ dạ hỏi thăm. Cha con bọn họ nhiều năm không thấy, ở bên trong ôn chuyện đâu? Bức vương định xử lý như thế nào còn lại những cái kia phân ra? Rèn nị ạ nói tự nhiên là không có tham dự chiến đấu người già trẻ em, về phần những cái kia tinh anh tộc nhân đều cho hắn làm thịt hết. Dù kỳ quân không có xử quyết bọn hắn ý tứ. Nạ dạ mổ tổ dạ nói ra bọn hắn thương nghị kết quả. Nói cho cùng tất cả mọi người là đồng tộc người, thực lực cường đại phân gia tộc nhân đều đã chết, không cần thiết lại đi khó xử còn lại kẻ yếu. Chỉ cần bọn hắn không còn phát lên hủy diệt giới nhị dạ suy nghĩ, thì ủ gạ rủ kỳ đương nhiên sẽ không đối bọn hắn động thủ. Sĩ mù dạ đạn rồi như mày, lại không nói thêm gì. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu như đổi lại hắn đến, tất cả phân gia tộc người đều phải chết. Có một số việc chỉ cần phát sinh, liền không có khả năng cứu vãn. Được rồi, dù sao hắn cũng không phải tộc trưởng. Jenny à nghe vậy hiểu rõ, không có phát biểu cái nhìn. Đã bức vương không nguyện ý giết chết tộc nhân, như vậy tùy hắn đi thôi. Dù sao còn lại những cái kia tộc nhân lại không tạo nổi sóng gió gì. Chỉ cần có hắn tại, coi như ngày nào phân gia tộc nhân lần nữa phản loạn, hắn cũng có thể dùng lực lượng cường đại toàn bộ trấn áp. Rất nhanh Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ liền hướng tộc nhân bàn giao chuyện về sau nghi, mang theo Hỉ Ủ Gạ lao tộc trưởng đi ra. Khi hắn nhìn thấy cổng nằm ba người, đầu tiên là sững sờ, lại là mỉm cười. Không cần nghĩ cũng biết, những này cái ghế khẳng định là Rèn Nhị ạ làm ra. Tên kia biết hưởng thụ nhất sinh sống, đem đàn rồ quân đều làm hư. Tại trong ấn tượng của hắn, Sĩ Mụ Dạ đàn rồ cùng mình cùng loại, đều là loại kia ăn nói có ý tứ tính cách. Từ khi đi theo Rèn Nhị ạ một tiểu đội về sau, cả người đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Xử lý tốt sao? Rèn Nhị ạ chú ý tới đứng tại phía sau bọn họ bước vương, hỏi: "Ân, xử lý tốt chúng ta có thể xuất phát." Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ nói ra. Ba người nghe vậy bắt đầu thu thập cái ghế, đi theo Hỉ Ủ Gạ cầy dù sau lưng. Thân là tông gia tộc trưởng, khẳng định biết được như thế nào trở về giới Nị Dạ. Mấy người đi vào một cái trước truyền tống trận, Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ giải thích nói, đây là thông hướng giới Nị Dạ truyền tống trận, chỉ cần kích liền có thể trong nháy mắt đến giới Nị Dạ. Nói xong, hắn kích hoạt truyền tống trận, bạch quang lóe lên đám người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có cách đó không xa vây xem tông gia tộc nhân. Hy vọng tộc trưởng sớm ngày trở về, không nên bị người nào đó hãm hại lừa gạt không trở lại. Tộc trưởng không phải người như vậy. Ta biết, nhưng người nào có thể bảo chứng cùng tộc trưởng quan hệ tốt người kia sẽ không như vậy làm. Bạn nhất ép buộc tộc trưởng, không cho hắn trở về đâu. Một đám xuất sủ kỳ tộc nhân. Có đạo lý, loại sự tình này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng tộc trưởng có thể thuận lợi trở về. Ngày thứ hai. Làng lá, hồ cạ văn phòng. Các ngươi trở về. Sa dù tổ bị thì dù rèn mặt đen lên nhìn về phía trước mặt hồng quang đầy mặt rèn nhì ạ cùng xì mù dạ đàn rộ. chắc hẳn bọn hắn trên mặt trăng trôi qua phi thường vui vẻ. Hỉ Dụ Rèn, ngươi ngủ không ngon sao? Rèn Nhi ạ chú ý tới Hỉ Dụ Rèn mắt còn thâm, quan tâm nói. Sạ Dù Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn không nói gì. Hắn hôm qua chỉ nghĩ đến hai người tại mặt trăng hưởng thụ sinh hoạt, liền ký ngủ không được. Lúc ấy thời gian cấp bách, chúng ta không có thời gian thông chi ngươi. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ giải thích Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ trên mặt trăng tao nộ. Sạ Dù Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn nghe vậy sắc mặt có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nguyên lai là dạng này à? Hắn còn tưởng rằng Đạn Dỗ liền là cố ý không mang theo mình chơi đâu. Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ biểu lộ hoang mang. Bọn hắn tại giới Nhị Dạ lại như thế nào biết được mình tại mặt trăng tao nộ? Chân tướng chỉ có một cái, vậy liền là nói dối. Bọn hắn liền là không muốn mang Hỉ Dụ Rèn tiến về mặt trăng du lịch. Dụ Kỳ, là thế này phải không? Đối mặt Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn tìm kiếm ánh mắt, Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ cuối cùng trái lương tâm nhẹ gật đầu. Ân, chính là như vậy. Xin lỗi, Hỉ Dụ Rèn. Đợt, cảm tạ. Sen Dụ Tô bị ra mạ bế thổ chuyển sinh âm dương e đỏ tiền sẩy, cùng nổi tiếng cổ thư đạt, hai vị thật to tặng bạo càng bung hoa, cùng với khác thật to tặng lễ vật, tiền ta nhận lấy. Đổi mới coi như xong, tiệt tiệt tiệt. Chương 575, chuột bạch rủ kỳ chương 575, chuột bạch rủ kỳ phòng thí nghiệm. Đại thúc, đã lâu không gặp a. Rèn Nhỉ Á mang theo hai cái hộp cơm đi vào phòng thí nghiệm, sau lưng còn đi theo Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ. Tiểu tử ngươi, hai ngày này chạy cái nào? Sen Dù Tô bị dạ mạ tức giận quay đầu, vừa định thuyết giáo hai câu liền thấy sau lưng Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ, ánh mắt chớp lên. Hỉ Ủ Gạ, Rủ Kỳ. Hắn vừa rồi liền nói Rèn Nhỉ Á bên người có cái quen thuộc trả cơ dạ, một mực không nghĩ bắt đầu là ai. Chưa từng nghĩ là từ trên chiến trường biến mất Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ. Nguyên lai Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ không có chết ta. Cũng không biết Rèn Nhỉ Á tiểu tử kia là từ đâu vượt qua tới. Đại thúc, biết hắn không? Rèn Nhỉ Á đem hộp cơm để lên bàn, tiến đến Sèn Dụ Tô bị dạ mạ bên thai nói ra, ta đem người từ trên mặt trăng ngập trở về. Sèn Dụ Tô bị dạ mạ nghe vậy con người bỗng nhiên co bảo, lời nói này để lộ ra tin tức rất nhiều à. Từ mặt trăng ngập trở về. Cái kia chính là nói tiểu tử này là người ngoài hành tinh a. Đem hắn mang đến nơi này nguyên nhân là cái gì đây? Hồ Cạ đại nhân. Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ cung kính nói: "Ân, ngươi trở về." Sen Dù Tô Bi Dạ Mạ bình tĩnh nói, chỉ là trong mắt của hắn hiện lên vẻ kích động. "Người ngoài hành tinh a?" Hắn lớn đến từng này còn không có nghiên cứu qua người ngoài hành tinh. Một bên Lạc Dụ Xỉ Mạ hưng phấn liếm môi một cái, một đôi mắt rắn bên trong đồng dạng hiện lên kích động. Đối với một cái nghiên cứu khoa học cường nhân tới nói, còn có cái gì so nghiên cứu người ngoài hành tinh càng đáng để mong chờ sự tình sao? Rèn Nhỉ Á đem Rủ Kỳ mang đến nơi này nguyên nhân chính là ôm để Sen Dù Tô Bi Dạ Mạ cùng Lạc Dụ Xỉ Mạ nghiên cứu hắn tâm tư. Nói không chính xác dùng rủ kỳ huyết dịch có thể bồi dưỡng ra một đôi kẹn sấy gần đâu. Thời khắc này Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ bén nhạy bắt được hai người trên mặt vẻ hưng phấn, luôn có một loại dự cảm xấu. Rèn Nhỉ Á đem mình lừa gạt tới đây không có cái gì ý nghĩ xấu a. Rèn Nhỉ Á Kun, hắn yếu ớt kêu gọi một tiếng, ý đồ tỉnh lại Rèn Nhỉ Á vẫn còn tồn tại lương tri, cũng không biết hắn có hay không bật này. Không có việc gì, ta tự mình nghiệm chứng không có nguy hiểm. Rèn Nhỉ Á vui vẻ nhìn về phía hảo hữu, nhẹ giọng an ủi. Chỉ là nụ cười của hắn tại Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ trong mắt tựa như là rẽ phải tiểu nữ hài biến thái đại thúc. Càng xem càng cảm thấy khiếp người. Hắn muốn quay người rời đi nơi này, có thể vào phòng thí nghiệm nơi nào có dễ dàng như vậy đi. Yên tâm, không có chuyện gì, đại thúc cùng họ rổ si mà dễ sẽ rất nhẹ, lập tức liền tốt, đến, ngươi nằm trước. Đối ngươi không có chỗ xấu. Cứ như vậy tại Rèn Nhỉ Á vừa dỗ vừa lừa dưới, Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ cục xúc bất an nằm tại trên bàn thí nghiệm, hai tay theo bản năng siết chặt ống quần. Rèn Nhỉ Á Kun, ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy tiểu bạch. Không đúng, là Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ nằm ở phía trên, Sen Dụ Tô bị dạ mạ cùng họ rổ si mà lập tức bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể. Đây chính là ngoài hành tinh người thân thể à, nhất định phải nhìn kỹ một chút khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ nằm tại trên bàn thí nghiệm cục xúc bất an, thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía cách đó không xa Rèn Nhỉ Á. Cái kia trong ánh mắt tựa hồ có chút ưu oán. Hắn thật xa từ mặt trăng chạy đến giới Nhỉ Dạ, còn chưa kịp hưởng thụ sinh hoạt liền bị đưa đến phòng thí nghiệm làm chuột bạch. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, Rèn Nhỉ Á Kun đều biến thành bọn buôn người. Được rồi, chỉ cần đối với mình không có nguy hại là được. Đêm khuya, Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ bị Rèn Nhỉ Á đỡ lấy rời đi phòng thí nghiệm. Mà Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cùng họ rổ xì mà vẫn như cũ nghiêm túc làm lấy nghiên cứu. Người không sao chứ? Rèn Nhỉ Á nhìn xem hảo hữu sắc mặt tái nhợt, có chút trột dạ mà hỏi. Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ không nói gì, chỉ là dùng bì ạ kiểu gẳng nhìn xem hắn. Ta có sao không, người không biết sao? Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cùng họ rổ xì mà không ngừng nghiên cứu thân thể của hắn, còn từ trên cánh tay của hắn rút đi mấy quản huyết dịch. Rèn Nhỉ Á làm bộ không có Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ dáng vẻ, lúng túng gãi đầu một cái. Minh Thần buổi trưa tới nhà của ta, ta tự mình xuống bếp cho ngươi ăn. Đối hảo hữu làm trột dạ sự tình, khẳng định phải có chút bồi thường. Vừa rồi chú ý tới Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ nhìn thấy Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cùng họ rổ xì mà dưới lúc ăn cơm, tại trên bàn thí nghiệm không ngừng nuốt nước miếng dáng vẻ. Hắn cũng biết ra hỏa này thèm thủ nghệ của mình, chỉ là vì ngại mất mặt chưa hề nói thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, bức vương xác thực chưa từng ăn qua mấy lần hắn làm đồ ăn. Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ mong đợi, hắn khẽ bước cằm, không có vấn đề. Mặc dù làm đến chưa chuẩn bạch, nhưng rốt cục ăn vào Rèn Nhỉ Á làm mỹ thực. Gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại, làm cơm còn ăn rất ngon. Chỉ tiếc một mực đều không có kết hôn. Không biết tương lai tiện nghi tiểu cô nương kia. Bất quá lấy mình đối Rèn Nhỉ Á hiểu rõ, hắn hẳn là đời này cũng sẽ không kết hôn. Về phần nguyên nhân, hẳn là hắn đối với nữ nhân không có hứng thú.
Khi U Gạ Rủ Kỳ trong đầu không khỏi hiện ra Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ dáng vẻ, đã nhiều năm như vậy Đản Dỗ vẫn như cũ không có kết hôn. Hai người này khẳng định có bí mật không muốn người biết. Bức Vương, ngươi ánh mắt gì? Rèn Nhỉ Ạ phát hiện Bức Vương nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, loại ánh mắt này hắn giống như ở nơi nào thấy qua. Giống như năm đó U Tạ Tạn Cổ Hà cũng lộ ra qua tương tự biểu lộ. Không có gì, Khi U Gạ Rủ Kỳ nhẹ nhàng tránh ra khỏi Rèn Nhỉ Ạ đỡ tay, Minh Tần buổi trưa ta sẽ đến, nhớ kỹ đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, hắn có chút chột dạ vội vàng rời đi, sợ Rèn Nhỉ Ạ tiếp tục hỏi thăm hắn nguyên nhân. Rời đi Rèn Nhỉ Ạ về sau, Khi U Gạ Rủ Kỳ sờ lên phiếm hồng gương mặt, nhẹ giọng nỉ non. Khi U Gạ Rủ Kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Xem ra chính mình về đến gia tộc xác thực nên cân nhắc chuyện kết hôn nghi. Hắn cũng không phải Rèn Nhỉ Ạ cùng Đản Dỗ, đối với nữ nhân không có hứng thú. Trước kia chỉ là bởi vì phân gia nguyên nhân, cho tới một mực không có cân nhắc kết hôn. Hiện tại Rèn Nhỉ Ạ giải quyết phân gia sự tình, khẳng định phải thương nghị chuyện kết hôn. Lại nói, hắn nhưng là sở sủ ký nhất tộc tông gia tộc trưởng, phân gia chết nhiều người như vậy, mình khẳng định phải khai chi tán diệp lớn mạnh gia tộc. Cũng không thể giống người nào đó, một câu đối với nữ nhân không có hứng thú, liền cả một đời đều không kết hôn à. Tên kia làm sao lại nhại? Rèn Nhỉ Ạ nhìn xem Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ hốt hoảng rời đi bóng lưng, nhịn không được thấp giọng cô. Chẳng lẽ nói Sễn Dụ Tô bị Dạ Mã lão tiểu tử kia cùng họ Rồ Xỉ Mã làm thí nghiệm thời điểm, không cẩn thận dùng kim đâm đến đầu góc của hắn. Xem ra có cần phải nhắc nhở bọn hắn làm thí nghiệm thời điểm phải chú ý an toàn. Không phải đem Bức Vương đâm thành đồ đần, hắn đến lúc đó làm sao hướng trên mặt trăng sủ kỳ tộc nhân bàn giao. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Rèn Nhỉ Ạ cũng không có đang xoắn xuýt chuyện này, về tới trong nhà. Theo thân ảnh của hắn biến mất, trong bóng tối hiện ra một đống bóng đen. Không nghĩ tới Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ lại là Hạ Mụ Dạ hậu đại. Black Jet ánh mắt lấp lóe, xem ra muốn tìm cơ hội đi trên mặt trăng làm một ít chuyện. Hạ Gọ Dụ Mộ hậu đại đều bị nó hắc hắc, Hạ Mụ Dạ hậu đại nó đương nhiên sẽ không dung tha. Phải biết chính là bởi vì hai cái này con bất hiếu, mới đưa đến mẫu thân bị phong ấn ở trên mặt trăng mấy ngàn năm. Làm cả Gù Dạ trung thành nhất nhi tử, nó khẳng định phải vì mẫu thân báo thù. Không đánh chết Hạ Gọ Dụ Mộ cùng Hạ Mụ Dạ, hắn còn không đánh chết hai người đời sau sao? Tsu Kỳ Dụ Kỳ. Ha ha. Cùng mẫu thân đại nhân một cái dòng họ, hắn có tư cách này sao? Chương 576, ngươi không chết ta. Chương 576, ngươi không chết ta. Không nghĩ tới Rèn Nhỉ Ạ Cun sẽ kêu chúng ta tới dùng cơm. Sen Dù Tô bị Dạ Mạ Dinh thử cổng, U Tạ Tản Cô Hạt mặt lộ vẻ kinh ngạc nói ra. Phải biết Rèn Nhỉ Ạ từ khi chiến tranh kết thúc, liền thời gian rất lâu không có mời bọn hắn tới nhà ăn cơm đi. Bình thường tụ hội đều tại Rèn Nhỉ Ạ danh nghĩa trong tiệm cơm đi ăn cơm, chưa từng có tự mình xuống bếp qua. Cô Hạt, ngươi cũng tới. U Chỉ Hạ Cả Gệ Mỉ vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Rèn Nhỉ Ạ hôm nay hào phóng như vậy, mời chúng ta tới dùng cơm. Bọn hắn một mực đang đội vàng chuyện của mình, cũng không biết mấy người tiến về mặt trăng tìm về Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ sự tình. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ đẩy một cái kính mắt, vô duyên vô cớ mời chúng ta, khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Phải biết Rèn Nhỉ Ạ suốt ngày chỉ biết nằm trong nhà phơi nắng, hoặc là liền là rời đi thôn đi giới nghỉ dạ du lịch. Ngoại trừ bệ bội nhiều việc nghiên cứu tổ bị Dạ Mạ lao sư cùng họ Độ Xì Mạ, những người khác cho dù là đạn dỗ đều không có cơ hội ăn vào Rèn Nhỉ Ạ làm mỹ thực, thì càng đừng đề cập bọn hắn những ngày xưa chiến hữu. Các ngươi đứng tại cổng làm cái gì đây? Nạ Dạ Mộ Tổ Dạ nhìn xem cổng vây quanh ba người, hiếu kỳ hỏi thăm, đã đều tới cửa, vì cái gì không đi vào đâu? Mộ Tổ Dạ quân, ngươi cũng tới. U Tạ Tản Cổ Hàn giải thích, chúng ta đang tự hỏi Rèn Nhỉ Ạ tại sao phải mời chúng ta ăn cơm. Nạ Dạ Mộ Tổ Dạ kỳ thật cũng không biết nguyên nhân, chẳng qua là cảm thấy phải cùng Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ thoát không ra quan hệ. Chỉ là hắn chưa hề nói thôi. Có cái gì tốt đoán, đi vào chẳng phải sẽ biết sao? Nói cũng đúng. Mấy người không do dự nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Các ngươi đã tới. Vừa mới tiến sân, mấy người liền thấy nằm trong sân phơi nắng Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ, trong phòng bếp truyền đến trận trận tiếng vang, không cần đoán đều biết là Rèn Nhỉ Ạ ở bên trong bận rộn. U Tạ Tản Cổ Hàn nhìn một chút phòng bếp, lại nhìn một chút Hưu Nhàn Đản Dỗ, ánh mắt sáng lên tựa hồ là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình. Đản Dỗ như thế nào cùng Rèn Nhỉ Ạ học xấu? Uchiha Kagemi vừa cười vừa nói, hắn nhưng là biết Đản Dỗ để Hỉ Dụ Rèn đảm nhiệm đại diện hộ cả, mình lại cùng Rèn Nhỉ Ạ đi ra ngoài du lịch sự tình. Hỉ Dụ Rèn đoạn thời gian kia cũng không có thiếu tìm hắn phàn nàn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phơi nắng mặt trời đối thân thể tốt. Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ duỗi lưng một cái, sáng sớm nàng liền đi tới nơi này. Nói thật, Rèn Nhỉ Ạ tên kia nấu cơm tốc độ không có trước kia nhanh, xem ra những năm này thật lười biếng rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ đến lúc đó trở lại văn phòng làm việc công thời điểm, muốn không để Rèn Nhỉ Ạ đến giờ cơm cũng cho hắn đưa một phần cơm. Nói thật, lấy quan hệ giữa bọn họ, chỉ cần Đản Dỗ thật mở miệng, Rèn Nhỉ Ạ tám thành sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn đều cho Sễn Dụ Tô bị Dạ Mạ cùng họ Đỗ Xi Mạ đưa cơm, thuận đường cũng cho hắn đưa một phần lại không có cái gì. Chỉ là Đản Dỗ không muốn để cho hảo huynh đệ quá mức mệt nhọc. Tên kia mỗi ngày lười đến nằm trong sân phơi một ngày mặt trời, để hắn đi thêm một chuyến không được mệnh chết người nhà a. Thì dù Rèn đâu, Rèn Nhỉ Ạ không có mời hắn sao? Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn thân ảnh, không hiểu hỏi. Cũng nhanh tới. Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ chỉ là không muốn để cho Hỉ Dụ Rèn đi theo du lịch, cũng sẽ không khiến người ta tới đây ăn cơm. Hắn còn không có bá đạo như vậy. Thời gian này điểm còn chưa tới, chỉ có thể nói do hắn chính vụ còn không có xử lý xong. Mấy người trong sân trao đổi một hồi, Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn kéo lấy mệt mỏi thân thể tiến vào viện. Từ khi lên làm đại diện hộ cả, mỗi ngày cường độ cao làm việc phảng phất để hắn già mấy tuổi. Không có ý tứ, ta tới chậm. Nói xong, hắn u ám nhìn về phía vẫn như cũ nằm trên ghế phơi nắng Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ. Mẹ nó, hắn sáng sớm liền bò lên đến xử lý chính vụ, gia hỏa này ngược lại tốt chạy tới nơi này phơi nắng. Các ngươi vào nhà ngồi, đều xử trong sân làm cái gì? Jenny Á nghe được trong viện nói chuyện với nhau âm thanh, thò đầu ra nói với mấy người. Hắn hiện tại cái nổi đều muốn bung mạnh bốc khói, căn bản không có tâm tư cùng mấy người ôn chuyện. Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ nghe vậy dẫn đầu đứng dậy, mấy người còn lại thấy thế đi theo. Chờ bọn hắn tiến vào phòng, nhìn thấy trong phòng một người lúc lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi là? Hiyugazuki. Đối mặt đám người ánh mắt khiếp sợ, Hiyugazuki mỉm cười gật đầu. Mọi người đã lâu không gặp. Ngươi không chết à? Uchiha Kagemi trừng to mắt, cho tới nay bọn hắn đều coi là Zuki chết tại trên chiến trường. Chưa từng nghĩ hôm nay lại tại Zenia trong phòng gặp được. Các loại, vì sao lại tại Zenia trong phòng? Uta Tankoha lập tức phát hiện hoa điểm. Chẳng lẽ nói những năm này Zuki quân đều bị Zenia ẩn nấp rồi sao? Nếu như vậy, Đàn Dô sẽ không tức giận sao? Nghĩ như vậy, nàng vô ý thức nhìn về phía trước Sĩ Mù Dạ Đàn Dô, phát hiện Đàn Dô bên mặt bên trên không có biểu hiện ra cái gì bất mãn hoặc là phẫn nộ. Chật chật, xem ra hắn đã sớm biết chuyện này. Khi Hiyugazuki chú ý tới một đạo ánh mắt kỳ quái rơi trên người mình, hắn ngẩng đầu một cái liền là chống lại Uta Tankoha kích động ánh mắt. Khi Hiyugazuki, xảy ra chuyện gì? Tại sao phải dùng ánh mắt như vậy đối đãi mình? Cũng may Uta Tankoha ý thức được mình thất thố, rất nhanh liền thu hồi nhãn thần, ấy nãy cười cười. Khi Hiyugazuki mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trên mặt vẫn lộ ra tiêu dung. Đồ ăn đến đi. Rất nhanh tại trong phòng bếp bận rộn cho tới chưa sen sư phó liền bưng làm tốt mỹ thực đi lên. Người cái tên này phơi nắng coi như xong, còn sự ở chỗ này làm cái gì? Giúp ta mang thức ăn lên à? Jenny ạ nhìn xem không có việc gì đàn rộ, tức giận nói. Gia hỏa này lúc nào lười như vậy, xem ra là mình đem hắn làm hư, thứ tuổi đã cao không có chút nào hiểu chuyện. Sĩ Mù Dạ Đàn Rộ. Hảo huynh đệ thật thay đổi, cũng bắt đầu sai sử tự mình làm chuyện. Rõ ràng trước kia không dạng này là. Jenny Akun, ta tới giúp ngươi. Uta Tankoha hợp thời mở miệng hòa giải. Xem ra Hiyugazuki tồn tại, vẫn là ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ. Được rồi, mình hỗ trợ đánh cái giảng hòa, mọi người cũng không dễ dàng. Không thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Ba người cùng một chỗ tiến về phòng bếp bưng thức ăn, không bao lâu trên bàn liền bày đầy đồ ăn. Lúc đầu ngay từ đầu Rèn Nỉ ạ chỉ là dự định mời Hiyugazuki một người, thậm chí ngay cả hảo huynh đệ Đạn Dỗ đều không có ý định muốn mời. Dù sao ai bảo mình để người ta đưa đến phòng thí nghiệm xem như chuột bạch nữa nha. Làm điểm mỹ thực bồi thường một cái chưa chắc không thể. Chỉ là dù kỳ cảm thấy hai người âm hưởng không tốt, thế là liền để Rèn Nỉ ạ mời ngày xưa đồng môn. Vừa vặn rất nhiều năm không nhìn thấy bọn hắn. Trên bàn cơm, mấy người từ Rèn Nỉ ạ nơi đó biết được Hiyugazuki những năm này tao ngộ, từng cái đều là thốn thức không thôi. Không nghĩ tới ngày xưa đồng môn còn có dạng này một tầng thân phận. Hiyugazuki ngồi tại Jenny A bên trái, Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ ngồi tại Jenny A phía bên phải, dù Tạ Tản Cổ Hàn thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường đánh giá ba người. Để ba cái người trong cuộc cảm thấy không hiểu đấu. Nàng tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đợt, thật to nhóm ta sai rồi, không cần nuôi xe à, ta cuối tuần tận lực tăng thêm, cũng không tiếp tục lấy tiền không làm việc, anh. Chương 577, kết hôn loại sự tình này phiền toái nhất chương 577, kết hôn loại sự tình này phiền toái nhất dù kỳ quân, có hay không hôn phối? Uta Tankoha phát hiện mình hiểu lầm, liền vội vàng cười nói sang chuyện khác. Bọn hắn cái này một nhóm người đều trưởng thành, kết quả rèn nhĩ ạ, đảng rô, mộ tổ dạ đều không có kết hôn. Không biết dù kỳ quân tại mặt trăng những năm này, có hay không gặp được ưa thích nữ tử kết hôn sinh con. Rèn nhĩ ạ, cô Hà làm sao hết chuyện để nói, chỉ toàn nói chút đồ vô dụng. Đối mặt Uta Tankoha ánh mắt tò mò, thì Hiyugazuki cười cười xấu hổ. Chà, còn không có. Nếu không phải phân ra sự tình một mực không có giải quyết, mình làm sao có thể lớn như vậy đều không có kết hôn. Hắn cũng không phải rèn nhị ạ cùng đàn dô loại kia đối với nữ nhân không có hứng thú tính cách. Đối với một cái bình thường nam tính tới nói, không có khả năng đối với người khác phái không có cảm giác. Trừ phi là hướng giới tính có vấn đề. Về phần nạ dạ mộ tổ dạ, thuần túy là cảm thấy kết hôn sinh con quá phiền thoái. U Tạ Tản Cổ Hạt nghe vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ là ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán. Dù kỳ quân quả nhiên không có kết hôn. Bọn hắn đều tuổi đã cao, quan hệ không tệ mấy người toàn bộ không có kết hôn, cái này không thể không khiến người hoài nghi. Xem ra là một người trong đó đem những người khác làm hư. Về phần là ai đâu? Nàng nhìn một chút chính ăn như gió cuốn rèn nỉ ạ cùng Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ, làm đã từng một tiểu đội thành viên, hai người làm hư người khác hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hiyugazuki đối đầu đủ Tạ Tản Cổ Hà dánh mắt, chẳng biết tại sao trong lòng có không tốt phỏng đoán, ủy thần xui khiến bổ sung một câu. Ta trở lại mặt trăng liền nên cân nhắc chuyện kết hôn. Lời vừa nói ra, hắn bén nhạy phát hiện đủ Tạ Tản Cổ Hà đấy mắt hiện lên một kia. Thật lạ, mình cân nhắc chuyện kết hôn, giống như để hắn rất thất vọng a. Vậy chúng ta liền sớm chúc mừng ngươi. U Tạ Tản Cổ Hà trái lương tâm chúc mừng. Nguyên lai là mình hiểu lầm. Dù kỳ quân không phải mình nghĩ như vậy. Mặc dù mình đoán sai dù kỳ quân không kết hôn nguyên nhân, nhưng nàng dám xác nhận rèn nhì ạ cùng đạn dỗ không kết hôn nguyên nhân không có lầm. Hai người này sau lưng nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Đến lúc đó kết hôn, nhớ kỹ cho chúng ta biết ta. Sa dù tổ bi hì dù rèn vừa cười vừa nói. Cho tới bây giờ, hắn còn tại đối với mấy người tiến về mặt trăng không mang theo chuyện của hắn có chút bất mãn. Mặc dù trong thời gian ngắn không có cơ hội, nhưng chỉ cần hì ủ gạ dù kỳ kết hôn mời hắn, liền có thể đánh lấy hảo hữu kết hôn danh hảo, quang minh chính đại chạy đến trên mặt trăng mặt du lịch. Ừ. coi như các ngươi không mang theo ta, ta cũng có thể nghĩ biện pháp mình đi.
Đúng đúng đúng, nhớ kỹ mời chúng ta, thuận tiện còn có thể nhìn xem trên mặt trăng cảnh sắc.
Uchiha Kagemi vừa cười vừa nói.
Đúng vậy à, trên mặt trăng nhìn giới nỉ dạ dáng vẻ, khẳng định cùng chúng ta tại giới nỉ dạ nhìn mặt trăng không giống nhau.
Bị tổ ca đỏ hổ mù ra phụ họa.
Và, ở trên mặt trăng cử hành hôn lễ sao?
Uta Tản Cổ Hạt hai mắt lóe tiểu tinh tinh, tựa hồ nghĩ đến cái kia hùng vĩ lãng mạn tràng diện, mời dù kỵ quân kết hôn thời điểm cần phải mời chúng ta.
Mấy người cũng không biết xạ dù tô bị hỉ dù rèn bị một mình nhét vào giới nỉ dạ sự tình, không phải hắn liền sẽ không nói loại lời này.
Đó là tự nhiên, ta khẳng định sẽ đến mời các ngươi tiến về.
Hyuga rủ kỳ hơi cười đáp ứng.
Coi như mấy người không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Dù sao những người này đều là hắn tại giới nhị dạ nhận biết bằng hưu.
Sazuto bi hi dù rèn.
Hắn nghiêm trọng hoài nghi mấy người liền là cố ý mình chờ mong thời gian dài như vậy mặt trăng hành trình, lại bị mấy người dễ như trở bàn tay là được.
Nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không đã có yêu mến cô nương?
Jenny à nhiều hứng thú mà hỏi.
Bước vương giá hỏa này được à, lặng lẽ meo meo tìm tới tiểu cô nương.
Vốn cho rằng giá hỏa này muốn cũng giống như mình độc thân cả một đời đâu.
Kết quả vô thanh vô tức phải tìm đúng giống.
Hyuga rủ kỳ nghĩ nghĩ, lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái.
Xem như thế đi.
Những năm này trên mặt trăng xác thực gặp được một cái ngưỡng mộ trong lòng cô đương, chỉ là bởi vì phân ra chiến tranh một mực không có cơ hội tiến thêm một bước.
Lần này trở về thử một chút, nhìn xem có thể thành hay không a có thể a, đến lúc đó để cho ta nhìn xem đệ muội.
Simu ra đắn rồ.
Nhớ không lầm, Hyuga rủ kỳ số tuổi thật sự so với bọn hắn phải lớn mười mấy tuổi.
Theo lý thuyết gọi ca hẳn là bọn hắn. Rèn nhỉ ạ gia hỏa này thế mà không biết xấu hổ hơn người ta đối tượng gọi là đệ muội.
Không phải biến tướng nói Hyuga rủ kỳ là đệ đệ sao?
Hắn đối hảo huynh đệ ra mặt dày có càng sâu hiểu rõ.
Phải biết đạn rồ niên kỷ cũng so rèn nhỉ ạ phải lớn hơn một chút, gia hỏa này trong lòng không thể cũng cảm thấy hắn là đệ đệ à.
Xem ra chính mình phải tìm cơ hội tìm kiếm ý rõ ràng tuổi của mình càng lớn, rèn nhỉ ạ phải gọi ca ca của mình mới đúng.
Lúc này rèn nhỉ ạ chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới để đạn rồ có cấp độ càng sâu lý giải.
Trên thực tế cũng xác thực như thế, rèn nhỉ ạ một mực đem đạn rồ mấy người xem như tiểu lão đệ. Dù là tuổi của bọn hắn lớn hơn một chút, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Mấy người thảo luận đề từ hỉ ủ gạ rủ kỳ thân thế biến thành hỉ ủ gạ rủ kỳ ưa thích cô nương phía trên.
Còn chưa có kết hôn bức vương tại mấy cái đã kết hôn ra hỏa trước mặt, non nớt tựa như là tên lính mới.
Đối mặt xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn mấy người hổ lang chi tử, hắn chỉ có thể đỏ mặt túi đầu xuống không dám nói lời nào.
Đi, các ngươi cũng không cần lại treo chọc bức vương.
Rèn nhỉ a hợp thời mở miệng, không kịp ngăn cản nữa hỉ ủ gạ rủ kỳ đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ cùng Nạ Dạ Mổ Tổ Dạ bất đắc dĩ lật cái bì ạ tiểu gặng, bọn này đã kết hôn ra hỏa liền biết trêu chọc bọn hắn.
Mặc dù cái kia lời nói là hướng về phía Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ nói, nhưng bọn hắn không có kết hôn đồng dạng cảm động lây.
Mấu chốt là bọn hắn vẫn là có nhất định khác biệt.
Bước Vương hẳn là có thể kết hôn, mà bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ muốn độc thân đến chết.
Có thể nói xạ dù Tô bị Hỉ dù rèn mấy người cái kia lời nói, đối với bọn hắn lực sát thương càng lớn.
Dù ký đều muốn cân nhắc kết hôn, các ngươi thật không có ý định kết hôn sao?
Đã rèn nhỉ ả mở miệng, bọn hắn tự nhiên không thể lại nói Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ. Nhưng nói một chút đồng dạng không có kết hôn ba người ngược lại không có vấn đề.
Ba người?
Đám người này lại tại thảo luận loại này lời nhảm chán đề.
Nạ Dạ Mổ Tổ Dạ để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, không nhanh không chậm nói ra, kết hôn loại sự tình này phiền toái nhất, đến lúc đó có hài tử còn cần chiếu cố.
Câu nói như thế kia cũng sẽ không nói, chỉ biết là ba ba khóc lớn tiểu hài tử phiền toái nhất.
Hắn nhưng không có tâm tư chiếu cố dạng này tiểu quỷ,
cho dù là con của mình.
Thời điểm này không bằng học rèn nhỉ ạ nằm trên ghế phơi nắng, nghe nói nhiều phơi nắng đối thân thể có chỗ tốt.
Không sai. Các người đám người này không biết độc thân chỗ tốt.
Jenny ạ cùng đàn rồ tán đồng nhẹ gật đầu.
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn bọn người nhìn xem ba người khó chơi dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ.
Xem ra không có cơ hội nhìn thấy bọn hắn kết hôn.
U Tạ Tản Cổ Hàn nhìn xem ba người kiên định không kết hôn dáng vẻ, hai mắt tỏa ánh sáng, che miệng cười khẽ, lại không biết suy nghĩ cái gì,
khiến cho đối diện nàng ba người không hiểu ra sao.
Chương 578, vừa dỗ vừa lừa chương 578, vừa dỗ vừa lừa các ngươi muốn đi đâu?
Sau khi ăn xong, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nhìn xem Rèn Nhỉ ạ lôi kéo Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ lén lén lút lút dáng vẻ, lông mày không khỏi nhăn lại.
Gia hỏa này không phải nói muốn đi cùng tổ bị Dạ Mạ lão sư đưa cơm sao?
Ban ngày ban mặt ở chỗ này cùng Hỉ Ủ Gạ Dụ lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì?
Cái này nếu là khiến người khác nhìn thấy, lại sẽ có cảm tưởng thế nào?
Đơn giản liền là có tổn thương phong hóa.
Đang tại vừa dỗ vừa lừa Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ Rèn Nhỉ ạ, bị hảo huynh đệ đột nhiên xuất hiện quát lớn âm thanh giật nảy mình.
Tại phát hiện là hảo huynh đệ về sau, hắn tức giận nói, "Đạn Dồ, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm cái gì?"
Thua thiệt hắn còn tưởng rằng lắc lư rủ kỳ đi phòng thí nghiệm làm chuột bạch sự tình bại lộ đâu.
Khi U Gạ rủ kỳ nhìn thấy Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ đến đây cứu chàng, lập tức nắm lấy cơ hội cùng Jenny ạ kéo dài khoảng cách.
Jenny ạ Kun, ta suy nghĩ một chút không thể đi theo ngươi rời đi.
Cái này câu nói này tại Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ trong lỗ tai liền không đồng dạng.
Jenny ạ, ngươi đến cùng đang làm cái gì?
Chắc không được Jenny ạ từ đầu đến cuối không có kết hôn dự định, nguyên lai là thật đối với nữ nhân không có hứng thú.
Ngươi có thể đối với nữ nhân không hứng thú, nhưng không thể đối nam nhân có hứng thú a.
Hai người cùng một chỗ ở chung nhiều năm như vậy, thật không nghĩ tới hảo huynh đệ sau lưng lại là như vậy người.
Vừa nghĩ tới Rèn Nhỉ ạ quái dị đam mê, hắn toàn thân cũng bắt đầu nổi da gà.
Giờ phút này Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ đại nào có thể nói là một đoàn gây rối,
phát hiện hảo huynh đệ đặc thù đam mê lại không biết như thế nào cho phải. Cho tới nay, hắn đều coi là hảo huynh đệ cũng giống như mình, một lòng muốn để thôn mạnh lên, không có thời gian để ý tới nhi nữ tư tình. Kết quả sự thật cùng trong tưởng tượng khác biệt. Thật sự là hắn là đối nữ nhân không có hứng thú, nhưng không nói không đúng nam nhân không có hứng thú. Nói thật, hắn thật sợ hãi Jenny ạ đối với mình có ý tứ. Mặc dù hắn cùng Jenny ạ là hảo huynh đệ, nhưng không có tốt đến dâng ra thân thể tình trạng. Hắn có thể vì Jenny ạ dâng ra sinh mệnh, nhưng dâng ra thân thể coi như xong đi. Sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, liền không mở miệng xen vào việc của người khác. Ngươi nhỏ giọng một chút, chuyện này không thể để cho người khác biết. Jenny ạ xem trọng huynh đệ giống cây bao lớn âm thanh, vội vàng mở miệng nhắc nhở, cũng ngoắc ra hiệu hắn tới. Dù sao ở trong thôn làm nhân thể thí nghiệm sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, xén dù Tô bị giả mạ lao tiểu tử kia những năm này kinh doanh lên hình tượng tuyệt đối sẽ sụp đổ. Si Mù Dạ Đạn Rồ thấy thế có chút do dự, hắn không biết Rèn Nỉ Ả muốn nói với mình cái gì. Có một số việc biết cùng không biết là hai chuyện khác nhau. Nếu như Rèn Nỉ Ả thật có phương diện kia đam mê, về sau bọn hắn liền không thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Thật không phải quan hệ bọn hắn không tốt, ngược lại là quan hệ quá tốt rồi mới sợ. Loại huynh đệ này cái gì tốt nhất lựa, khi tiến vào trước kia đều cho là người đang nói đùa. Đi qua một lát tâm lý dây dưa, Si Mù Dạ Đạn Rồ một cắn răng tới gần Rèn Nỉ Ả. Nếu thật là chính mình tưởng tượng như thế, về sau liền tận lực không nên cùng hảo huynh đệ một chỗ. Hắn đều chừng 30 tuổi, không muốn mất hết thể diện, bị hậu nhân lên án, đâm cuộc sống. Ta muốn cho đại thúc cùng họ Rồ Xì mà nghiên cứu bức vương trên người sụt sủ ký huyết mạch, nói không chừng có thể làm ra một chút thứ không tầm thường. Hắn đối với Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cùng họ Rồ Xì mà nghiên cứu khoa học thực lực không chút nào chất vấn. Đã hai người có thể làm ra một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, vậy cũng có xác suất có thể làm ra một đôi kẹn sợi gặng, dầu gì cao độ tinh khiết bị ạ cựu gặng cũng được. Liền cái này. Si Mù Dạ Đạn Rồ lúc đầu làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa từng nghĩ Rèn Nỉ A nói, cùng hắn chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Không phải đâu. Rèn Nỉ A nhìn xem ngoài ý muốn dáng vẻ, không hiểu hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không, không có. Si Mù Dạ Đạn Rồ lúng túng quay mặt chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy trộm đạo lấy chuẩn bị chạy trốn Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ, vội vàng nhắc nhở. Nhanh, đừng để hắn chạy. Chỉ cần không phải hắn tưởng tượng như thế liền tốt, về phần lắc lư Dù Kỳ đi làm chuột bạch. Tại hảo huynh đệ hướng giới tính trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ. Hai người lập tức đuổi kịp Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ. Dù Kỳ không cần phải sợ, không có chút nào nguy hiểm. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Ta trước đó đều thể nghiệm qua, thật một điểm tổn thương đều không có. Tin tưởng chúng ta, thật không có vấn đề. Hai người mang lấy Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ, vừa dỗ vừa lửa đem hắn mang đi. Mặc dù Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ không thích nằm tại trên bàn thí nghiệm bị xem như chuột bạch nghiên cứu, nhưng ở hai người thế công hạ cuối cùng thua trận, chỉ có thể thở dài đi theo đám bọn hắn rời đi. Trên thực tế là hai người lực lượng quá lớn, để hắn không có nhiều thiếu cơ hội phản kháng. Thỏa hiệp chỉ có xe rổ lần cùng vô số lần. Lúc trước đã bị Jenny A lắc lư một lần, lại bị dao động một lần là chuyện rất bình thường. Chỉ là rời đi ba người hoàn toàn không có chú ý tới có một đôi mắt chính dòm ngó bọn hắn. Ba người bọn hắn. U Tạ Tản Cổ Hắc trừng to mắt, dùng hai tay che miệng, khó có thể tin nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn. Vừa mới bắt đầu đạn rổ tức giận quá lớn, lại là Jenny A nhẹ giọng giải thích, cuối cùng là hai người cùng một chỗ mang lấy Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ rời đi không ngừng nói xong chút âu ngôn ngữ. Phải biết Dụ Kỳ quân đều muốn kết hôn, lại bị hai người vừa dỗ vừa lừa lắc lư đi. Nếu như bị hắn trên mặt trăng ngứa thích nữ sinh phát hiện, hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Dù Kỳ Quân, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. U Tạ Tản Cổ Hắc nhìn xem Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ rời đi bóng lưng, biểu lộ nghiêm túc nhẹ giọng nỉ non. Lúc đầu hắn liền hoài nghi Rèn Nỉ Ả cùng Đạn Dụ thủy chung không nguyện ý kết hôn nguyên nhân, hôm nay nhìn thấy một màn này liền càng thêm kiên định nàng trong lòng phỏng đoán. Không đúng, không phải kiên định, mà là tin tưởng vững chắc. Phòng thí nghiệm. Tiểu tử, ngươi đã đến. Sen Dụ Tô bị dạ mạ nhìn thấy Rèn Nỉ Ả sau lưng Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ, thậm chí theo bản năng không để ý đến Rèn Nỉ Ả trong tay một cơm. Ăn cơm loại chuyện này có thể muộn một chút, nhưng nghiên cứu người ngoài hành tinh cơ hội cũng không thấy nhiều. Họ Đồ Sĩ Mã nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ đến đây, hưng phấn liếm môi một cái, hiển nhiên là đối ngày hôm qua nghiên cứu vẫn chưa thỏa mãn. Tới tới tới, nhanh nằm lên đến. Tại hiếm thấy ngoài hành tinh giống loài trước mặt, họ Đồ Sĩ Mã không có ngày thường tỉnh táo, mà là vô cùng nhiệt tình. Nghiên cứu người ngoài hành tinh loại chuyện này cũng không thấy nhiều. Đối mặt hai người nhiệt tình, cùng rèn mỉ ạ cùng đạn rộ giật dây, Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ ấm ở nằm ở băng lãnh trên bàn thí nghiệm. Sớm biết dạng này, liền không tới nơi này. Lại là đêm khuya, ba người kết bạn đi ra phòng thí nghiệm. Dù Kỳ, chúng ta tiếp tục tới nhà của ta ăn cơm. Jenny A nhìn thấy bức vương bộ dáng yếu ớt, không đành lòng nói. Hắn xem người ta như vậy đáng thương, mời người ăn cơm xem như bồi thường. Khi U Gạ Dù Kỳ đầu lắc cùng chống lúc lắc. Hôm qua liền là ma xui quỷ khiến đáp ứng tại Jenny A nơi này ăn cơm, kết quả lại bị lắc lư đến phòng thí nghiệm làm chuột bạch. Ngày mai lại đi ăn cơm, tám thành còn muốn tiếp tục nằm phòng thí nghiệm. Ta muốn về nhà, các ngươi tự tiện. Khi U Gạ Dù Kỳ cũng không dám lại cùng hai người đợi cùng một chỗ. Không phải đợi lát nữa lại muốn bị kéo đi phòng thí nghiệm làm chuột bạch. Đàn Dô, ngày mai tới nhà của ta ăn cơm. Tốt. Đỡ ép, thật to không cần nuôi xe ra, ta không đánh vùng châu thổ, anh. Chương 579, Uchiha bạ cả phong chương 579, Uchiha bạ cả phong rèn mỹ ạ, ngươi từ nơi nào làm tới? Uchiha tộc địa, Uchiha cả ghệ mì nhà sân. Uchiha cả ghệ mì nhìn xem pha lê trong thùng cái kia một đôi xạ gì đặng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Rèn mỉ ạ ra hỏa này không thể bởi vì Uchiha tạ nạ cả sự tình, bởi vậy trả thù vụng trộm sát hại ủ trì hạ tộc nhân a, năm đó không phải đã giết chết một chút phái chủ chiến thành viên sao?
Không đúng, cặp mắt kia.
Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặng?
U Chỉ Hạ Cả Gệ Mị khiếp sợ trừng to mắt, kích động hỏi, "Tổ bị dạ mạ lão sư giúp ta bồi dưỡng ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặng sao?"
Đoạn thời gian trước, hắn tìm xẻn dụ Tô bị dạ mạ hỗ trợ bồi dưỡng một đôi Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặng, muốn hướng rèn nhị a đạt được một đôi vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả.
Không hổ là Tổ bị dạ mạ lão sư.
Ngươi nghĩ gì thế? Rèn nhị a tức giận nói, "Đại thúc hiện tại không có thời gian giúp ngươi, đây là ta du lịch thời điểm làm trở về."
Xen dù Tô bị giả mạ cùng họ rổ xỉ mà gần đây bận việc lấy nghiên cứu nguyên tắc bên trong giả cờ xỉ cả bụ tổ tư liệu đâu.
Uchiha Kagemi muốn có được bồi dưỡng ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặng, sợ không phải chờ thêm một hồi.
Du lịch.
Uchiha Kagemi mặt lộ vẻ mở mịt. Hắn không biết du lịch cùng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặng là thế nào liên hệ đến cùng nhau.
Chẳng lẽ nói rèn nhỉ ạ là tại du lịch thời điểm, gặp được một cái có được Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặng Uchiha tộc nhân, thuận tay đem giết, bởi vậy thu được đôi mắt này sao?
Nhìn xem hắn dáng vẻ nghi hoặc, Jenny A đem mình cùng đạn dộ vượt thời không du lịch sự tình nói ra.
Dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì đại bí mật.
Chỉ là hắn chưa hề nói, đôi mắt này chủ nhân là hắn tương lai hậu đại.
Vẫn là các ngươi sẽ hưởng thụ sinh hoạt.
Uchiha Kagemi một mặt hâm mộ, hai người tại giới nhị dạ du lịch coi như xong, còn muốn chạy đến cái khác thời không du lịch.
Đạn dộ đi theo Jenny A xem như hưởng phúc.
Đi, con mắt cầm đi đi.
Uchiha Kagemi biết được nguyên nhân không tiếp tục hỏi, nhẹ gật đầu tiếp nhận pha lê vật chứa.
Có đôi mắt này, liền có thể có được vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặng, đến lúc đó liền có thể không hề cố kỵ sử dụng con mắt năng lực.
Vừa vặn Uchiha Tanaka lập tức về hưu, đời tiếp theo Uchiha tộc trưởng chính là hắn.
Mặc dù hắn đối quyền lực không có cái gì truy cầu, nhưng trở thành tộc trưởng liền có thể hóa giải gia tộc và thôn quan hệ.
Rốt cuộc không cần lo lắng tộc nhân ý đồ phát động chính biến sự tình phát sinh.
Tanaka lao giả kia, còn không có thối vị nhượng trước sao?
Zenny ạ nhớ tới tại thời kỳ chiến quốc gặp phải cái kia Uchiha Tanaka, lúc ấy hai người còn cùng hắn chia sẻ tại giới nhị dạ du lịch kinh lịch.
Nhìn tên kia bộ dáng, tựa hồ đối với du lịch phi thường hướng tới.
Nhanh.
Uchiha Kagemi giải thích, hắn đoạn thời gian trước chạy tới du lịch, đem gia tộc sự tình giao cho ta xử lý, chờ hắn trở về không sai biệt lắm liền muốn về hưu.
Lúc ấy Uchiha Tanaka đột nhiên tìm tới hắn, nói phải hoàn thành cái gì tuổi trẻ thời kỳ mộng tưởng, sau đó dặn dò một câu liền một mình rời đi thôn.
Zenny ạ.
Quả nhiên, hắn tại thời kỳ chiến quốc hành vi, thật sẽ ảnh hưởng đến cái thời không này.
Khó trách hắn cùng đạn rổ trở về sẽ bị xẻn rủ tổ bị dạ mã lao tiểu tử kia một trận hành hung.
Xem ra sau này xuyên qua thời không thời điểm, không thể giống như lần trước cao điệu như vậy.
Chỉ có tận khả năng kiếm tốn, mới có thể đem phong hiểm xuống đến nhỏ nhất.
Lên làm tộc trưởng nhớ kỹ nói cho ta biết.
Nếu không phải Zenny ạ can thiệp, Uchiha Kagemi tám thành sớm đã chết ở một lần nhiệm vụ bên trong.
Mà Uchiha nhất tộc cùng thôn mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng không cách nào điều hòa trình độ.
Không có vấn đề, Zenny ạ-kun.
Uchiha Kagemi vừa cười vừa nói, đến lúc đó khẳng định mời các ngươi tới dùng cơm.
Chờ hắn lên làm Uchiha tộc trưởng, dù sao cũng phải mời hảo hữu đến dính hỉ khí.
Jenny A nghe vậy nhẹ gật đầu, quay người rời đi Uchiha tộc địa.
Nếu không phải hôm qua quên đưa con mắt, hôm nay cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến.
Vừa ra cửa, Jenny A liền thấy tiểu tử, một mặt nghiêm túc nhìn xem mình.
Phía sau hắn còn đi theo một cái người quen, chính là từng tại trường học quan hệ không tốt đồng môn.
Uchiha bạ cả phòng, cũng là Uchiha Tanaka nhi tử.
Không biết nguyên nhân gì, hắn cũng không có tiếp nhận hắn lao tử trở thành Uchiha tộc trưởng, có thể là Uchiha cả gệ mì thực lực quá mạnh, cũng hoặc là cùng nạ ra mổ tổ ra, đối vị trí tộc trưởng không có hứng thú.
Bất quá Jenny ạ cảm thấy cái trước khả năng tương đối lớn.
Fugaku.
Uchiha bạ cạn gió nhẹ nhàng kêu một tiếng, đi lên phía trước bình tĩnh nhìn xem Jenny ạ, đã lâu không gặp.
Lúc này Liệt Phong, không còn giống lúc tuổi còn trẻ như thế khí thế khinh người, cả người lạ thường bình tĩnh.
Ân, đã lâu không gặp.
Jenny ạ đối với Uchiha nhất tộc cũng không lưu luyến, chỉ cần không có người chủ động trêu chọc, hắn cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi tìm người phiền phức.
Chí ít hắn chưa từng có nghĩ tới tiêu diệt toàn bộ Uchiha nhất tộc.
Muốn đi nhà ta ngồi một chút sao?
Uchiha bạ cạn Phong do dự một chút, nhẹ giọng nói ra.
Jenny ạ cường đại mọi người rõ như ban ngày, mặc dù đã từng giữa bọn hắn có chút không thoải mái, nhưng cũng không có đến không thể điều tiết tình trạng.
Lại thêm Uchiha hạ tộc trưởng đời thứ nhất là hổ cả nhất hệ người, hắn cũng không có lý do gì tiếp tục trêu chọc Jenny ạ, vừa làm lôi kéo một cái.
Không nói để hắn một lần nữa trở về gia tộc, chỉ cần không đúng Uchiha bỏ đá xuống giếng liền tốt.
Jenny ạ nghe vậy hơi như mày, không biết gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá nhưng cũng không hề có ý định cự tuyệt.
Đi.
Uchiha bạ cả Phong sững sờ. Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, coi là Jenny ạ sẽ tìm lý do cự tuyệt, chưa từng nghĩ đối phương trực tiếp đáp ứng.
Uchiha tộc trưởng phủ đệ.
Mời uống trà.
Uchiha bạ cả Phong cho Jenny ạ trước bàn trên ly rót một chén trà nóng.
Những năm này ngươi một mực đợi ở gia tộc sao?
Jenny ạ nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, lập tức hỏi.
Ngoại trừ Uchiha cả gệ mỉ cùng một chút gọi không ra tên Uchiha, hắn xác thực có đã nhiều năm không có gặp Uchiha bạ cả Phong.
Ân, trong nhà mang hải tử.
Uchiha bạ cả Phong nhìn xem trong viện ném mạnh sư hồ dưới kẻ Uchiha phủ gạ cụ, trên mặt lộ ra một chút ý cười.
Jenny A nhìn xem Liệt Phong biến hóa, trên mặt hơi kinh ngạc.
Không nghĩ tới kết hôn sinh con nam nhân trước sau biến hóa sẽ lớn như vậy, tựa như là biến thành người khác.
Xem ra thật không thể kết hôn. không phải lại sẽ nhiều hơn một chút kỳ kỳ quái quái ràng buộc. Rèn Nhỉ ạ ở chỗ này ngồi một hồi liền đứng dậy rời đi, ủ chỉ hạ bạ cả phong đứng tại cổng mắt tiến hắn rời đi, sau đó mắt nhìn trong viện luyện tập sủ dị kèn ném mạnh phụ gạ cụ, trực tiếp tiến vào thư phòng, thuận tay khép cửa phòng lại. Uchiha Genmi ạ rời đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong thư phòng đột nhiên xuất hiện một cái trắng đen sen kẽ Bajet. Chính là Obito cùng Black Jet kết hợp thể. Liệt Phong, đừng quên mạ đa dạ kế hoạch của đại nhân. Black Jet thanh âm khàn khàn, coi như ngươi có mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, cũng không phải chủ. Genmi ạ đối thủ. Uchiha bạ cả phong trên mặt không còn nu hòa, mà là khôi phục đã từng băng lãnh, trong mắt ba câu ngọc xạ gìn gặng phi tốc xoay tròn, rất nhanh phát họa ra phức tạp đồ án. Ta biết, ngươi không cần dạy ta làm sự tình. Biết là được. Mà đã giả kế hoạch của đại nhân không cho sơ thất, không phải ngươi cũng không còn cách nào phục sinh ngươi chết đi thê tử cùng đệ đệ. Chương 580, lần nữa thuốc cưới chương 580, lần nữa thuốc cưới nghe được chết đi thê tử cùng đệ đệ, Uchiha bạ cả phong băng lánh trên mặt có chút động dung, lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước mặt Black Jet, trầm giọng nói ra, ta nói qua, không cần dạy ta làm sự tình. Cái này tự xưng Uchiha mà đã giả ý chí ra hỏa tìm tới hắn, nói chỉ cần dựa theo nó nói kế hoạch chấp hành, liền có thể để chết đi thê tử cùng đệ đệ một lần nữa trở về. Theo lý thuyết người bình thường sẽ không tin tưởng dạng này lý do thoái thác, nhưng Uchiha bạ cả phong muốn cược một cái. Vạn nhất thành công đâu? Dù là hy vọng phi thường xa vời, hắn cũng nguyện ý một thử. Ta hiểu được. Black Jet nhẹ gật đầu, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi không được quên. Uchiha bạ cả phong quan bế xạ gì gặng, không tiếp tục nhìn Black Jet một chút, kéo ra trước bàn cái ghế ngồi xuống, lật ra trong một quyển sách kẹp lấy cùng thê tử kết hôn lúc chụp ảnh chung. Hắn biết Black Jet là đang lợi dụng mình, nhưng vì thê tử cùng đệ đệ, không được không làm như vậy. Ngươi có thể lăn. Ấy ra ra, thật sự là lạnh lùng đâu. Obito lắc đầu, lại không có định rời đi. Uchiha bạ cả phong khép lại sách vở, không nhịn được ngẩng đầu, khó chịu hỏi: các ngươi còn có việc sao? Nếu không phải mọi người theo như nhu cầu, hắn đều không muốn tiếp cận ra hỏa này. Uchiha mạ đã ra ý chí, phàm là không có Uchiha mạ đã ra tự mình xâm lấn cổ nổ hạ bắt vi thu sự tình, hắn căn bản cũng không tin trong truyền thuyết Uchiha mạ đã ra còn sống. Về phần Black Jet có phải hay không mạ đã ra ý chí, chân tướng liền không được biết rồi. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ thân thể càng ngày càng kém. Black Jet không để ý đến Liệt Phong không nhịn được biểu lộ. Cho nên, Uchiha bạ cả phong hỏi, ngươi muốn cho ta hiện tại đi đối Uzumaki Mito độc thủ. Mặc dù Uzumaki Mito những năm này thân thể ngày càng sa sút, nhưng trượng phu của nàng nhị dạ chi thần Senjūhashirama cũng không có chết. Với lại đệ nhị hổ cả Senjūtobirama, cùng hắn con môi Uchiha Genmia, đều là rất phiền phức nhân vật. Lấy hắn một người căn bản không có khả năng làm đến. Dù là đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Lại nói, trong gia tộc lại không chỉ có hắn một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, không nói rời khỏi gia tộc Genmia. Hổ cả phái Uchiha cả gệ mì đồng dạng có được mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Kế hoạch sát xuất thành công có thể nói thấp đến không có. Ngươi hiểu lầm. Black Jet lắc đầu, mở miệng giải thích, chủ. Uchiha Genmia từng biểu thị muốn thả về vi thú. Genmia lúc trước cùng Senjūtobirama bọn người thảo luận sự tình, tự nhiên không gạt được Black Jet nhãn tuyến. Hiện tại 9 cái vi thú, duy chỉ có không có đạt được tam vi trả cơ dạ. Chỉ cần Uzumaki Mito qua đời, tiểu vi cùng tam vi liền có thể trở về sơn lâm, đến lúc đó chính là bọn hắn bắt tam vi cơ hội. Ngoại đạo ma tượng âm dương gẹt mặt gom góp 9 cái vi thú trả cơ dạ, liền có thể một lần nữa phục sinh thập vĩ, khai triển nguyệt nhãn kế hoạch, phục sinh bị phong ấn ở trên mặt trăng mẫu thân. Mặc dù Uchiha mạ đã dạ chết vượt qua Black Jet trước, nhưng phục sinh mẫu thân kế hoạch cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Uchiha mạ đã dạ trước khi chết liền giao phó xong hậu sự, lấy Black Jet năng lực hoàn thành nhiệm vụ không có vấn đề. Nó đã đem dị nệ gẳng đặt ở quân cờ trên thân, còn lắc lư đến Uchiha bạ cả phong cái này tay chân. Trước mắt chỉ cần chờ đợi quân cờ lớn lên, thi triển luân hồi thiên sinh phục sinh Uchiha mạ đã dạ. Black Jet nén xuống kích động trong lòng suy nghĩ, nhìn xem mặt lộ vẻ hoang mang Uchiha bạ cả phòng, muốn phục sinh thê tử của ngươi cùng đệ đệ, thu thập vi thú trả cờ dạ tất không thể thiếu. Mà đã ra đại nhân đã thu thập 8 con vi thú, trước mắt còn kém rèn nhì ạ trong tay tam vĩ. Đi, ta đã biết. Bàn giao sự tình xong, Black Jet không có ở lưu lại, thân hình chậm rãi không xuống đất ngọn nguồn. Uchiha bạ cả phòng gặp Black Jet rời đi, nhìn trần nhà rơi vào trầm tư. Uchiha mạ đã ra. Senjūhashirama dinh thự. Rèn nhì ạ lão sư, ngươi trở về. Zenny A đi ngang qua Hashirama cửa nhà thời điểm, vừa vặn cùng đi ra ngoài Tsuna đụng phải. Ai lại chọc ngươi tức giận? Zenny A chú ý tới Tsuna sắc mặt nhìn không tốt, tựa như là thua tiền thua sạch. Đừng nói nữa, đều do ra ra. Tsuna tức giận nói ra. Nguyên lai vừa rồi Tsuna cùng Hashirama đại thúc trong nhà đánh bạc, Tsuna vận khí không tiện đem tất cả tiền đều thua sạch. Người không có đồng nào Tsuna đành phải xám xịt đi tới, kết quả là gặp đang chuẩn bị về nhà Zenny A. Zenny A. Chụp ảnh trung bị hắn đoán đúng, Tsuna thật đem tiền thua sạch. Ha ha ha, tiểu Tsuna chớ đi a. Ra ra mượn ngươi tiền lại đến. Đúng lúc này, Senjūhashirama vui vẻ nắm một chồng tiền mặt đi ra, có thể nói là hồng quang đầy mặt, nha, Genmia, ngươi đã đến. Hashirama đại thúc, đã lâu không gặp. Genmia nhìn xem Senjūhashirama dáng vẻ cao hứng, liền biết gia hỏa này không có thiếu từ sủ nạ nơi này thắng tiền. Chỉ xem cái kia thật dày một sấp ngân phiếu liền biết. Khó trách sủ nạ nha đầu này sẽ tức giận chạy đến. Đã lâu không gặp mà. Senjūhashirama biểu lộ cổ quái, chúng ta không phải vừa gặp mặt không bao lâu sao? Hiển nhiên trong đầu nhiều xuất hiện ký ức, để hắn cảm thấy mình vừa cùng rèn nhị ạ đã gặp mặt. Không riêng gì gặp mặt, rèn nhị ạ còn đánh bọn hắn đâu. Rèn nhị ạ một mặt xấu hổ, hắn tự nhiên biết Hạt Hỉ Dạ Mạ Đại Thúc nói là sẻn gỗ cụ thời không sự tình. Dù sao bên kia có thể ảnh hưởng đến bên này ký ức. Nói như vậy, Mạ Đạ Dạ đại gia cũng có cái thời không kia ký ức. Còn tốt Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm chết, không phải lấy tính tình của hắn ra tay không thể so với sẻn rủ tổ bị dạ mạ nhẹ. Cũng không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ tương lai bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sấy đi ra, có thể hay không bởi vì việc này đến tìm phiền toái với mình. Sự tình đều đi qua, hẳn là sẽ không a. Mau vào ngồi, ngươi Mito Aji trước mấy ngày còn nhắc tới thời gian rất lâu chưa từng gặp qua ngươi. Trong phòng, Uzumaki Mito sắc mặt trắng bệnh, hiền hòa nhìn xem rèn nhị ạ. Mặc dù Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực cường đại, nhưng trường kỳ sinh bệnh sau rõ ràng già đi rất nhiều. Vài ngày trước, Hashirama còn cùng ta nói, hắn tại lúc còn trẻ gặp qua ngươi, nói ngươi còn đánh hắn một trận, ta nhìn ngươi đại thúc thật sự là già nên hồ đồ rồi. Nàng thời gian rất sớm liền cùng Hashirama kết hôn, rèn nhị ạ lúc kia đều không có xuất sinh. Làm sao có thể xuất hiện Hạt Hỉ Dạ Mạ nói loại chuyện đó? Rèn nhị ạ, kỳ thật Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc không có nói sai, chỉ là hắn không có nói ra thôi. Ngươi đều hơn 30 tuổi, làm sao còn chưa có kết hôn? Uzumaki Mito có chút bất đắc dĩ nói, lúc ấy muốn cho các ngươi giới thiệu tiểu cô nương, kết quả ngươi cùng tổ bị Dạ Mạ lại chết sống không nguyện ý. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ đối hai người không chuyện kết hôn canh cánh trong lòng. Đều do tổ bị Dạ Mạ mở cái không tốt đầu, dẫn đến rèn nhị ạ cũng không nguyện ý kết hôn. Xem ra phải tìm cơ hội cùng tổ bị Dạ Mạ nói một chút. Xem dù tổ bị Dạ Mạ lớn tuổi, muốn kết hôn đại khái suất là không thể nào, không có cái nào tuổi trẻ tiểu cô nương sẽ nguyện ý gả cho một cái hơn 60 tuổi lao già hõm hẹm, nhưng rèn nhị ạ coi như được tuổi trẻ, có rất lớn cơ hội. Có tiền, xuất khí, thực lực cường đại, không có cái nào tiểu cô nương không thế. Thừa dịp mình còn có thời gian, đến tranh thủ thời gian cho hắn tìm đối tượng, không thể lại để cho hắn cùng đàn rồ mù lan lộn. Đúng, cũng phải cấp đàn rồ giới thiệu một cái. Rèn nhị ạ, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, Mito Aji lại tới thúc cưới. Đợt, hôm nay tăng ca, đổi mới muộn một chút, anh. Thứ 500 chương 681, diễn viên đàn rồ Mito Aji, nếu không vẫn là thôi đi. Rèn nhị ạ nhìn xem Uzumaki Mito nghiêm túc dáng vẻ, đều nhanh đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Nói đùa, kết hôn là không thể nào kết hôn, đời này đều khó có khả năng kết hôn. Hắn thấy kết hôn trăm hại mà không một lợi. Thời điểm này không bằng nằm trong nhà phơi nắng mặt trời, không có việc gì tại hẹn lên hảo huynh đệ đàn rồ ra ngoài du lịch. Cái này không thể so với kết hôn sinh con có ý tứ. Không thấy được sẻn rủ tô bị dạ mạ lao tiểu tử kia tuổi đã cao đều không có lựa chọn kết hôn sao? Đúng. Còn có xì mụ ra đản rổ cùng nạ ra mộ tổ ra. Mới đầu rèn nhì ạ cảm thấy người đồng lứa đều kết hôn sinh con, mình một thân một mình có vẻ hơi là lạ. Nhưng nhìn thấy hảo huynh đệ đồng dạng độc thần, loại kia cảm giác kỳ quái tự nhiên mà vậy liền biến mất. Sao có thể tính toán đâu? Uzumaki Mito sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói ra, kết hôn thế nhưng là đại sự, ngươi cũng trưởng thành, lại không tìm đúng tượng liền không có cơ hội. Nàng giống rèn nhì ạ lớn như vậy thời điểm, tôn nữ đều nhanh muốn ra đời. Đại thúc không phải cũng là không có kết. Rèn nhị ạ muốn giống như tiểu trước đây chuyển ra sẻn rủ tô bị dạ mạ tới làm tấm hộp, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị ủ rủ mạ kỳ mi tô bất mãn đánh gãy. Không cần cho ta xách tô bị dạ mạ, hắn đời này đã phế đi. Nàng đã từng vô số lần cùng tô bị dạ mạ thu xếp hôn sự, lại bị hắn lấy các loại lý do kéo dài qua loa tắc trách. Kéo lấy niên kỷ liền lớn, nơi nào còn có tiểu cô nương nguyện ý gả cho hắn. Thế là sẻn rủ tô bị dạ mạ hôn sự cứ như vậy hồ lộ qua. Chính là bởi vì có tô bị dạ mạ vết xe đổ, ủ rủ mạ kỳ mi tô mới chịu tranh thủ thời gian cho rèn nhị ạ thu xếp đối tượng. Tiểu tử này năm nay đều 34, sang năm 35, sau 36 tuổi, lại mang xuống liền thành 40-50 tuổi lão già hõm hẹm. Cho đến lúc đó khẳng định sẽ cùng tổ bị dạ mạ tìm không thấy thích hợp đối tượng. Ngươi có hay không coi trọng nhà ai cô nương, á di giúp ngươi tới cửa cầu hôn. Uzumaki Mito giảm bất biết nhau giai đoạn, trực tiếp tiến nhanh đến tới cửa cầu hôn. Rèn nhị ạ. Không phải, cái này tiến độ có phải hay không quá nhanh. Hắn đều không có nhìn vừa ý người, Mito á di làm sao lại trực tiếp tới cửa. Loại sự tình này không nên cảm thấy nhanh, tại kéo dài thêm con gái người ta đã lập gia đình. Mặc dù tiểu tử này các phương diện đều rất đột xuất, nhưng một mực kéo lấy không có cái nào tiểu cô nương nguyện ý một mực chờ đợi. Thế nhưng là, ta không có người thích. Rèn nhị ạ nhìn xem ủ rủ mạ kỳ mi tô quyết tâm dáng vẻ, chỉ có thể yếu đất nói. Ha ha, tình cảm có thể bồi dưỡng mà. Một mực trầm mặc không nói sẻn rủ hạt hì ra mạ, đột nhiên cười lớn nói, tin tưởng các ngươi ở chung lâu, khẳng định sẽ bồi dưỡng được tình cảm. Rèn nhị ạ, đừng nhìn hạt hì ra mạ đại thúc mày giấm mắt to, mặt ngoài nhìn lên đến người vật vô hại, trên thực tế nội tâm âm u đây. Hắn khẳng định là tại báo sẻn gỗ cụ lúc bị mình hành hung thủ. Ha ha ha. Senju Hashirama chú ý tới Rèn Nhị ạ nhìn mình chằm chằm, thật thà cười cười. Kỳ thật hắn cũng không muốn nói chuyện, chỉ là Mito một mực đang dùng ánh mắt ám chỉ mình. Nếu như lúc này hắn giả chết không nói lời nào, buổi tối hôm nay cũng chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Ngươi Hashirama đại thúc nói không sai, trước đừng quản có thích hay không, trước tìm để ý cô nương, các loại kết hôn về sau đang từ từ bồi dưỡng tình cảm. Bình thường tới nói vũ trụ mà kỳ Mito không có khả năng nói lời như vậy, nhưng đối mặt Rèn Nhị ạ cái này không cưới chủ nghĩa người, nàng lại không nói như vậy. Tiểu tử này tám thành phải giống như tổ bị dạ mạ như thế đánh cả một đời lưu manh. Có hay không coi trọng nhà ai cô nương, Uzumaki Mito nhìn chằm chằm Rèn Nhị ạ, ngựa khí trầm dần, nếu như không có, Aji liền giúp ngươi an bài. Rèn Nhỉ A nhìn xem Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô quyết tâm muốn cho mình an bài đối tượng bộ dáng, cả người đều choáng váng. Không nghĩ tới mình đều chừng 30 tuổi, còn muốn bị trưởng bối thúc cưới. Với lại lần này, chuyển ra xẻn rủ Tô bị dạ mạ lao tiểu tử kia một điểm đều không dùng, Mito Aji căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Sớm biết dạng này, liền không tiến bảo. Aji, đàn rồ cũng không có kết hôn. Ta biết, ta hiện tại liền để Sú Na đi đem hắn kêu đến, hôm nay đem hôn nhân của các ngươi đại sự đều giải quyết. Rèn Nhỉ A, bản ý của hắn chỉ là chuyển ra hảo huynh đệ, để Mito Aji biết thôn không kết hôn không ngừng hắn một người, loại chuyện này phải từ từ đến không thể sốt ruột. Không nghĩ tới lại không cẩn thận hại hảo huynh đệ. Xin lỗi, đàn rồ, ta thật không phải cố ý a. Lúc này vừa về đến trong nhà xí mù ra đàn rồ, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Không thể lại là Rèn Nhỉ A tên kia cho ta rước lấy phiền phức a. Tại trong ấn tượng của hắn, mỗi lần có cái này loại dự cảm xấu, nói như vậy đều cùng Rèn Nhỉ A thoát không ra quan hệ. Lần này cũng không ngoại lệ. Đàn rồ đại thúc, mãi mãi ta có chuyện tìm ngươi. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến Su Na thanh âm. Si Mu Dạ đạn rồ đánh khai môn, nghi ngờ hỏi: "Su Na, Mito đại nhân tìm ta làm cái gì?" Su Na nhìn hắn mở mịt bộ dáng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phun ra một câu: "Ngươi ở đâu liền biết, Rèn Nhỉ A lao sư cũng ở trong nhà ta." Si Mu Dạ đạn rồ. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, loại kia dự cảm bất tường liền là hảo huynh đệ Rèn Nhỉ A làm ra. Bất quá hắn cũng không có quá lo lắng. Nếu là tại đệ nhất đại nhân trong nhà, hẳn là bọn hắn xuyên qua thời kỳ chiến quốc sự tình. Dù sao đánh người sự tình hắn không có tham dự, đều là Rèn Nhỉ A một người gây nên. Đệ nhất đại nhân hẳn là sẽ không giống Tô Bị Dạ Mạ lão sư, ngay cả hắn cũng đánh một trận. Hắn đến đó hẳn là chỉ là làm cái nhân chứng thôi. Thời khắc này Sĩ Mụ Dạ Đạn Dụ còn tưởng rằng là xuyên qua xẻn gỗ cũ thời không sự tình, không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Senju Hashi Dạ Mạ dinh thự. Đạn Dụ vừa tiến vào trong phòng, liền thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô nghiêm túc biểu lộ, cùng hảo huynh đệ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Cái này kiên định hơn trong lòng của hắn phỏng đoán. Đạn Dụ, ngươi đã đến. Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô ngẩng đầu, khẽ cười nói, ngươi cảm thấy Rèn Nhỉ A cách làm đúng không? Nàng coi là Sú Nạ trên đường cáo chi Đạn Dỗ tới đây nguyên nhân, cho nên trực tiếp hỏi thăm hắn đối hai người trưởng thành không kết hôn cách nhìn. Mà Đạn Dỗ thì là coi là Mito đại nhân nói đúng lắm, Rèn Nhỉ A tiến về xẻn gỗ cụ thời không hành hung hai vị trưởng bối sự tình. Rèn Nhỉ A đảo ngược thiên cương, không lớn không nhỏ hành vi, khẳng định không đúng. Mito đại nhân, ta cảm thấy Rèn Nhỉ A có lỗi. Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ lúc này nghĩa chính ngôn từ nói ra. Vốn cho rằng hảo huynh đệ sẽ thanh minh cho bản thân Rèn Nhỉ A. Không phải, anh em. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Đạn Dỗ, gia hỏa này vẫn là hắn nhận biết hảo huynh đệ sao? 36 độ nhiệt độ cơ thể, vì sao lại nói ra như thế lời lạnh như băng? Mấu chốt là, ngươi cũng không có kết hôn a. Bị diễn, thật bị diễn. Hảo huynh đệ, nếu như ngươi bị uy hiếp, liền nháy mắt mấy cái. Tu dù Mạ Kỳ Mi Tô nghe vậy nụ cười trên mặt càng sâu, hài lòng gật gật đầu. Đạn Dỗ có thể có cái này giác ngộ rất tốt, đã như vậy, ta lập tức liền an bài cho các ngươi đối tượng sự tình. Si Mu Dạ Đạn Dỗ. Cái gì đối tượng? Từ đâu tới đối tượng? Ai muốn đối tượng? Các loại, không phải đang hỏi xẻn gỗ cụ thời không sự tình sao? Quan đối tượng chuyện gì a?